Còn cậu, Minh Châu, tớ bước vào đồng quán. Đến đây thì đã có thể khẳng định được có trò bịp ở đây rồi. Đúng như những gì Dương Tuấn Vũ và Triệu Cơ phân tích, tên Hoành Viễn này đã giữ mảnh giấy có tên của hắn và đồng quán. Sau đó khi mọi người bước hết mới nhân cơ hội quay lưng nhét tờ giấy có tên mình cho Mai Tuyết Tiến bước, còn đồng quán sẽ là Diệp Minh Châu bước được. Hai bọn chúng đang vui vẻ vì kế hoạch của mình thành công. Ở đây, Dương Tuấn Vũ nói. Hai người lên đi, cứ yên tâm, mình sẽ không để bọn này dở trò gì đâu. Ừm. Hai cô gái lo lắng trả lời, nhưng cũng tin vào hắn. Họ bước lên theo tiếng gọi của người quản trò. Từng cặp sẽ tiến hành ép bóng, đợi đến một nửa đã chơi xong thì đến lượt Mai Tuyết Yên. Hoành Viễn cười hát hát nói. Tuyết Yên càng ngày càng đẹp nha. Trước đây sao mình không để ý chứ? Mai Tuyết Yên thấy hắn khen ngợi thì cũng chẳng lấy làm vui vẻ gì, cô lạnh nhạt đáp. Cảm ơn lời khen của cậu, bây giờ đã bắt đầu được chưa? Mọi người còn đang đợi đấy. Ok. Cùng chơi vui vẻ nhé. Hoành Viễn cười mở ám. Dương Tuấn Vũ ở dưới thấy tên này định trêu ghẹo em gái mình thì mày cũng cau lại, tên Hoành. Viễn này còn lâu mới xứng. Nếu trên trái đất này chết hết đàn ông thì hắn cũng không để em gái mình lấy tên này được. Đang thầm khinh bỉ thì Dương Tuấn Vũ thấy tay Hoành Viễn định nắm tay em gái mình, tất nhiên là cô không cho, hai tay cô đặt trước bụng, chỉ dùng lưng cô đẩy quả bóng. Còn tên Hoành Viễn thì lại làm như cố gắng nhưng thực tế chả đẩy chút nào, cứ đứng đó, hắn quay lại nhìn Mai Tuyết Yên đang cố hốn éo ấn quả bóng. Hắn biết cô muốn nhanh kết thúc nhưng hắn còn ngắm chưa có đã. Cứ thế trôi qua khoảng 30s, Dương Tuấn Vũ mặt đã lạnh xuống, hắn mới cầm viên sỏi nhỏ bên chậu cây cảnh, chuẩn bị bắn nổ quả bóng thì lại thấy tay tên khốn này đã để sẵn vị trí, hắn ước lượng khi quả bóng vỡ thì bàn tay này sẽ nắm trọn lấy mông cô. Miệng hắn cũng đang cười bị ổi. Dương Tuấn Vũ điên lên, hắn bắn mạnh viên sỏi trúng tay Hoành Viễn làm tên này hai tay ôm lại kêu lên đau đớn, liền sau đó là quả bóng bị hắn bắn thủng. Mai Tuyết Yên như biết trước sự việc, cô khẽ lách nhẹ ra, Hoành Viễn đang dùng lực thì bóng nổ, hắn mất đã ngã ngửa ra sau, hai chân chồng lên trời. Mọi người thấy thế thì há hốc mồm ngạc nhiên, sau đó là cười ha hả. Chu Mập cười lớn. Này, ngã cũng có phải nhất thiết làm động tác như vậy không? Ha ha. Mọi người cũng cười đau bụng. Hoành Viễn lồm cồm bỏ dậy, hắn xấu hổ chạy mất. Lượt tiếp theo là đến lượt đồng quán, tên này cũng có cùng chủ ý bẩn thỉu giống Hoành Viễn, Dương Tuấn Vũ không cho hắn nhiều thời gian như vậy. Ngay sau khi được 5S quả bóng vỡ, hắn còn đang ngây ra thì đã mất đà ngã chổng vó làm mọi người cười không ngậm được miệng. Chu Mập cười đau bụng, hắn khó khăn nói. Ha ha, con nó, đúng là hai tên này rất biết chọc cười mọi người. Thảo nào mà nhiệt tình đảm bảo sẽ rất vui vẻ. Ha ha, rất tốt. Dương Tuấn Vũ thấy hai tên này đúng là ngã rất khó coi, hắn cười lớn, làm như mọi chuyện xảy ra chẳng liên quan đến mình. Khi đang đi ra nghe điện thoại Vân Tú gọi, thì bọn đồng quán đứng chặn đường nói. Có phải là mày làm không? Chúng mày tự chơi tự ngã, làm gì có ai làm gì chứ? Đừng có tưởng chúng tao không biết mày lấy sỏi ở chậu hoa bắn chúng tao. Được lắm, nếu mày đã muốn chơi thì chúng tao sẽ chơi với mày đến cùng. Chúng mày tốt nhất nên biết điều một chút. Đừng có động đến em gái tao và Minh Châu. Không thì đừng trách tao đã không nhắc nhở. Dương Tuấn Vũ nói bằng giọng lạnh lẽo, hắn toát ra uy áp kinh khủng. Đám Hoành Viễn tay chân run run, mồm vẫn mạnh miệng nói. Mày đừng tưởng có chút tiền là muốn làm gì cũng được, mày cứ lợi đấy, còn chưa biết cô ấy sẽ thuộc về ai đâu. Dương Tuấn Vũ thấy bọn này không biết chữ chết viết thế nào, đang định cho chúng một bài học thì Trúc Nhã đi tới nói. Mọi người còn đứng đây làm gì? Xe chuẩn bị xuất phát ra biển rồi. Mau lên nào. Dương Tuấn Vũ thu lại khí thế của mình, hắn gật đầu với Trúc Nhã sau đó đi thẳng. Đám đồng quán ở đằng sau nhìn bóng lưng hắn, hai tay chúng nắm lại, thầm quyết tâm chơi lớn. Chương 94, khóa huấn luyện dưới nước. Bãi biển cắt vàng đầy nắng, gió biển mang theo vị mặn của muối thổi lên bờ. Những con sóng có lớn, có nhỏ, nối đuôi nhau vô vào bờ. Dương Tuấn Vũ và Diệp Minh Châu ngồi cạnh nhau, nhìn cảnh biển bình yên, tâm hồn cả hai đều như hòa vào theo những con sóng ấy. Diệp Minh Châu vuốt nhẹ mái tóc, cô nhìn ra đại dương xa xôi, rồi hỏi. Cậu có biết bài thơ sóng của Xuân Quỳnh chứ? Không đợi hắn trả lời, cô đọc bài thơ lên, như nói lên tình cảm của mình. Dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ. Sông không hiểu nổi mình. Sóng tìm ra tận bể. Ôi con sóng ngày xưa. Và ngày sau vẫn thế. Nỗi khát vọng tình yêu. Bồi hồi trong ngực trẻ. Trước muôn trùng sóng bể. Em nghĩ về anh, em. Em nghĩ về biển lớn. Từ nơi nào sóng lên. Sóng bắt đầu từ gió. Gió bắt đầu từ đâu. Em cũng không biết nữa. Khi nào ta yêu nhau. Con sóng dưới lòng sâu. Con sóng trên mặt nước. Ôi con sóng nhớ bờ. Ngày đêm không ngủ được. Lòng em nhớ đến anh. cả trong mơ còn thức. Dâu xuôi về phương Bắc, dâu ngược về phương Nam, nơi nào em cũng nghĩ, hướng về anh một phương. Ở ngoài kia đại dương, trăm nghìn con sóng đó, con nào chẳng tới bờ, dù muôn vời cách trở. Cuộc đời tuy dài thế, năm tháng vẫn đi qua, như biển kia dấu rộng, mây vẫn bay về xa, làm sao được tan ra, thành trăm con sóng nhỏ, giữa biển lớn tình yêu, để ngàn năm còn vỗ. Dương Tuấn Vũ im lặng nghe cô đọc bài thơ sóng, hắn cảm nhận được tình cảm sâu đậm của cô gái nhỏ này. Không biết sao cô lại suy nghĩ nhiều như thế. Phải chăng những lúc cô đơn cô chỉ ngồi nghĩ về hắn? Dương Tuấn Vũ nhẹ khoác vai cô kéo vào lòng mình, hắn nói. Cậu đừng nghĩ quá nhiều, mình sẽ mãi ở bên cậu. Đừng lo lắng gì cả. Cậu thật sự sẽ ở bên tớ mãi mãi chứ? Diệp Minh Châu ngả đầu vào ngực hắn, cô cũng không ngẩng lên nhìn mà chỉ đưa ánh mắt về ngoài khơi xa. Ừm, mình hứa. Không ai có thể ngăn cản được hai chúng ta. Diệp Minh Châu thấy hắn nói vậy cũng không đáp, cô vòng tay ôm hắn, rồi cứ im lặng nghe nhịp tim của người con trai mà cô yêu và nhìn những con sóng đang vỗ vào bờ. Ừm, hai người có biết đây là nơi công cộng không? Mai Tuyết Yên ho nhẹ nhắc nhở. Diệp Minh Châu vội đẩy hắn ra, cô bị sóng đánh trôi mất cả thời gian và không gian rồi. Giờ mới nhớ ra đang đi du lịch cùng cả lớp. Mặt cô đỏ lên, chống hai chân, ngồi vẹn vòng tròn. Dương Tuấn Vũ thì không ngại, mặt hắn tương đối dày, hắn tỉnh bơ nói. Ừm, biển không thuộc về riêng ai. Em gái nhận xét rất đúng. Anh đừng có giảng đốc, hai người tình tứ thì làm ơn tìm chỗ xa xa một chút. Đừng làm mọi người ghen tị chứ. Thì, anh biết rồi. Mọi người đã chuẩn bị xong rồi chứ. Đã chuẩn bị xong rồi, lát nữa sẽ nướng thịt ở ngoài biển. May mà thịt mẹ làm mang được qua máy bay. Ừm, chia nhỏ ra là không vấn đề. Thì, được rồi, hôm nay mọi người sẽ cảm thấy trên đời này thịt nướng của mẹ anh làm là số một. Minh Châu muốn giữ được anh mình thì phải học nấu nướng đấy. Mai Tuyết Yên trêu ghẹo Diệp Minh Châu. Cô nàng lớp trưởng ấp úng, gật đầu nói. Ừm, Tuấn Vũ hay khen mẹ cậu làm đồ ăn rất ngon, mình cũng đang nhờ bác giúp việc hướng dẫn nấu ăn. Sẽ mau có tiến bộ. Mai Mai cười gợi ý. Thì, hay là đến để mẹ chồng dạy luôn cho tốt nhỉ? Còn chưa biết tớ có chịu lấy anh trai cậu không mà. Gì mà đã kêu mẹ chồng chứ? Diệp Minh Châu mặt càng đỏ hơn, lý nhí đáp. Thì, thế tức là anh ấy sẽ lấy người khác rồi. Bà cô nhỏ trừng mắt nhìn Dương Tuấn Vũ nói. Cậu ấy dám. Hắn thấy mình nằm im cũng trúng đạn thì thầm kêu khổ. Cuộc tranh luận của hai cô nàng tự dưng lại kết thúc bằng việc răn đe hắn. Dương Tuấn Vũ cười hì hì nói. Làm sao dám? Có cho thêm kẹo cũng không dám. Tức là cho thêm cái khác thì cậu dám. À, cho cái gì cũng không dám. Kể cả người ta đến tặng không cũng không dám. Tớ mà phát hiện ra cậu có người khác thì cứ biết tay tớ. Được rồi, hai bà cô nhỏ, đi nướng thịt được chưa? Mọi người đợi rồi đó. Cả chiều nay ngồi ngắm hết tất cả mọi người xung quanh một lượn, Dương Tuấn Vũ đã chốt lại một điều, không ai bằng bạn gái và em gái mình. Vì thế cặp mắt hắn chỉ chú ý đến Diệp Minh Châu. Mà kể cả có dám nhìn đi nữa thì cũng rất nhanh bị cô ấy véo hai nhắc nhở. Hôm nay Mai Tuyết Yên mặc một bộ đồ bơi áo liền quần, chỉ hở cổ nhiều hơn, và hở ra phần lưng mịn màng. Vết sẹo mổ của cô ở lưng cũng được bác sĩ Vũ Tuấn Phong khâu rất đẹp. Kết hợp với thuốc trị thương Lan Tuyết Vũ của mẹ hắn, có thể nói là không nhìn ra là người vừa phẫu thuật với đường rạch 15cm. Tuy kín cổng cao tường nhưng đường cong nào ra đường cong đó. Đôi chân của cô rất dài, có thể nói là được cả một m. Mai Tuyết Yên ngồi xe lăn đã lâu, vì thế mọi người còn chưa quen với hình ảnh cô có thể tự đi lại. Chính vì thế khi đôi chân dài này xuất hiện, bọn con trai cứ gọi là lắc mắt. Mai Mai là một cô gái có chiều cao rất tốt. Cô mới 17 tuổi nhưng đã cao tới 1m78. Đôi chân mới bình phục nhưng rất đẹp, rất trắng, thẳng tắp. Diệp Minh Châu cũng không kém, cô mặc một bộ đồ bơi có áo và quần bơi riêng. Cũng khá kín đáo, nhưng lại để lộ ra vòng eo nhỏ nhắn và cái rốn xinh đẹp. Vì cô được rèn luyện rất nhiều các môn từ ca hát đến khiêu vũ, có thể nói những thứ gì của giới thượng lưu cô đều được đào tạo bài bản. Chính vì vậy, dáng người cô tốt hơn Mai Tuyết Yên một chút. Nhưng chỉ cần sau 1-2 năm nữa, khi Mai Mai đã đi lại tốt rồi, kết hợp với sự rèn luyện chăm chỉ, hai người sẽ không thua kém gì nhau. Họ đều là đại mỹ nhân không ai có thể bàn cãi. Dương Tuấn Vũ thấy cả hai người con gái xung quanh mình đều vô cùng xinh đẹp thì rất tự hào. Hắn cũng chẳng thèm quan tâm tới mấy ánh mắt soi mói kia. Vì hắn cũng không còn được, ai mà suốt ngày trông chừng được người mình yêu chứ. Chả lẽ có thể che mắt được tất cả những người trong thiên hạ. Chu Mập đến bên cạnh vỉ nướng thịt của Dương Tuấn Vũ rồi nói nhỏ. Thằng khỉ này. Mày có phúc thật đấy. Bên cạnh có hai đại mỹ nhân của cả trường rồi. Mày làm anh em ghen tị chết. Hạ hạ. Mày có giỏi cũng đi kiếm mấy em đi. Mày đâu có thiếu tiền. Cho tao xin, tao đang đau khổ giảm cân đây. Mày cũng đang giảm cân. Tao tưởng mày bỏ ý định đấy rồi. Đúng là đã bỏ rồi, nhưng hôm nay nhìn thấy mọi người thì tao thấy không ổn.
Có gì không ổn?
Thì mày có thấy có đứa con gái nào thèm nói chuyện với tao đâu.
Ai, mập cũng rất đáng yêu mà.
Mập một chút thì đúng là đáng yêu, nhưng mập như mày thì không ai yêu nổi.
Là bạn thân tao.
Khuyên mày nên giảm cân đi. Nó sẽ đem lại cho mày mọi lợi ích đấy.
Ừm, tao sẽ cố gắng tập theo bài tập mày đã đưa hồi trước.
Cứ tập theo như thế là được.
Tiếng Triệu Cơ vang lên.
Anh đã sẵn sàng chưa?
Bắt đầu tập luyện dưới môi trường nước.
Trong 2 tuần này sẽ là quãng thời gian quan trọng.
Anh đã được 55, cấp độ thở đạt tháng 7 năm 10.
Cấp độ thở ngoài khả năng thích ứng với hoạt động tần suất cao, nó còn giúp anh thích nghi trong những môi trường đặc biệt như thời gian nhịn thở dưới nước, trong đám khói, trong môi trường khí độc, trong môi trường nhiệt độ cao, trong môi trường băng giá.
Tất cả những môi trường này với người bình thường sẽ bị tổn thương hệ hô hấp.
Nhưng khi đạt mức độ thở tốt, anh sẽ hạn chế được rất nhiều yếu tố bất lợi.
Ví dụ, trong môi trường quá giá lạnh, hệ hô hấp rất dễ tổn thương vì lạnh sẽ làm co mạch máu, máu sẽ không đến nuôi được hệ hô hấp, làm cho các tế bào thiếu năng lượng và suy yếu, thậm chí chết đi.
Khi hàng rào tế bào suy yếu, vi khuẩn, virus hay độc tố rất dễ xâm nhập.
Cúm, viêm phổi.
Chính nguyên nhân là như vậy.
Vì thế người ta mới cần khẩu trang hoặc mũ len để hạn chế hít trực tiếp không khí lạnh.
Tuy vậy đó là độ lạnh còn cao, nếu mà độ lạnh xuống quá thấp thì những thứ đó vô dụng.
Khi cấp độ thở của anh đạt được tháng 7 năm 10 điểm, những yếu tố bất lợi sẽ hạn chế rất nhiều.
Hiện tại anh có thể nhịn thở dưới nước 20 phút, thở tốt trong môi trường nóng 55, môi trường lạnh 15.
Nhịn thở trên cạn sẽ đạt được 30 phút.
Quay trở lại bài tập trên biển, anh sẽ cần luyện tập, thuật khinh công đạt 20m, khả năng lặn sâu 100-300m, khả năng bơi 15 km, vận tốc bơi đạt 48 km/h, 1122 ms, đây là tốc độ bơi của vận động viên Olympic thế giới, khả năng nhịn thở dưới tăng từ 20-25 phút, đồng thời cái môn võ thuật đã học anh sẽ phải hoàn thành dưới nước.
Tuần đầu tiên rèn luyện khả năng bơi, tuần thứ 2 học võ dưới nước.
Thuật khinh công sẽ là bài mở đầu.
Thế này là hết đi chơi rồi.
Ai, nhưng đúng là phải rèn luyện cho tốt, không thể để chiến đấu dưới nước là nhược điểm của mình được.
Ok em.
Bắt đầu thôi.
Bắt đầu tính giờ, số 1 thuật khinh công.
Ừm, được 5m đã chìm.
Có lẽ anh chưa quen mặt nước biển dao động rất lớn, không như ở hồ và sông đâu.
Anh cần tính toán điểm đặt chân cho tốt, tránh những điểm yếu của con sóng ra.
Được rồi, làm lại.
Tiếp tục.
Làm lại.
Sau khoảng 10 lần, Dương Tuấn Vũ cũng đã tăng thêm được 50 cm.
Con đường gian khổ 20m còn xa xôi lắm.
Sau mỗi bài tập Dương Tuấn Vũ chỉ được phép nghỉ từ 2-4 phút, đây chính là địa ngục mới của hắn.
Chắc chắn sau này Triệu Cơ sẽ bắt hắn ra bãi cắt bạc bơi đến tàn tạ luôn.
Chương 95, Thần thoại Olympus.
Bình minh hôm sau, Dương Tuấn Vũ vẫn dậy đúng giờ.
Thời gian tập đêm là từ 10h-12h buổi sáng hắn vẫn phải tập chạy quanh bờ biển 30 phút.
Triệu Cơ nói chạy trên cắt cũng là một khả năng rèn luyện thuật khinh công, đơn giản là cắt kết cấu cũng không ổn định, khả năng lún cao, khả năng ma sát giảm tốc độ lớn.
Vì thế, nếu chưa làm tốt khinh công trên mặt nước, hắn cần phải chạy bù trên cắt mỗi ngày.
Sau khi dậy từ 5h sáng, tập chạy sau đó lại lao mình xuống biển tập tiếp 30 phút.
Hắn vào bờ.
Vì đi du lịch biển nên mọi người hay dậy từ sớm ngắm mặt trời mọc.
Hắn không muốn mọi người biết mình len lén tập luyện.
Mọi kỹ năng của hắn phải giữ bí mật, ít nhất là hiện tại hắn còn quá yếu, không nên để lộ ra điều gì.
Đúng 6h Dương Tuấn Vũ từ dưới nước ngoi lên, khi đi vào bờ hắn đã thấy Mai Tuyết Yên và Diệp Minh Châu đứng từ xa nhìn mình.
Khi đến nơi Mai Mai đưa cho hắn khăn tắm, dầu gội, sữa tắm và quần áo mới.
Cô gái nhỏ lúc nào cũng rất chu đáo.
Diệp Minh Châu cười hỏi.
Sáng sớm ra đã đi bơi rồi.
Ừm, lần sau mặc nhiều vải một chút.
Dương Tuấn Vũ đang cởi trần, chỉ mặc chiếc quần bơi.
Hắn cười hì hì, che đi chỗ cần che, rồi trốn mất.
Mai Tuyết Yên nhìn mặt Diệp Minh Châu đỏ lên thì cười gian hỏi.
Sao nào?
Thấy bồ đi anh mình chuẩn chứ?
Cao 1m82, nặng 76kg, cơ bắp cân đối, bụng 6 múi.
Diệp Minh Châu đúng là khi nhìn thấy cơ thể rắn chắc, mạnh mẽ của Dương Tuấn Vũ thì mặt đã đỏ lên rồi.
Ừm, đúng là rất đẹp và cân đối.
Có thể hơn cả người mẫu ảnh rồi.
Chính vì vậy, từ hôm qua cô mới không cho hắn được cởi áo xuống tắm.
Bắt hắn mặc kín.
Cô không muốn mọi người được nhìn thấy.
Khả năng chiếm hữu của cô rất cao.
Chính điều này cũng khiến sau này cô đau khổ rất nhiều. nhưng ai chẳng muốn người mình yêu chỉ thuộc về mình chứ. Vì lẽ đó không cho người yêu mặc quá hở, con gái cũng vậy, con trai cũng thế. Tuần đầu tiên, mọi việc cứ êm đềm trôi qua như vậy. Nhóm du lịch của trường Vĩnh Hà Nhất đã đi thăm thú được rất nhiều chỗ, nhưng biển đẹp thì hôm nào cũng phải ra ngắm, ra tắm. Ai cũng đen đi một ít nhưng đều rất vui vẻ. Hôm nay là chuyến hành trình thăm 12 hòn đảo ven Phú Quan. Ai cũng rất háo hức, hướng dẫn viên giới thiệu lịch sử, truyền thuyết hình thành 12 hòn đảo. Theo như các chuyên gia khảo sát địa chất và khảo cổ học, 12 hòn đảo này vốn không thuộc về trái đất. Họ giả thuyết rằng đây là đá trời, hay còn gọi là thiên thạch. Có một sự kỳ quái là không biết tình cờ của tạo hóa hay có bí mật nào đó mà 12 hòn đảo này được phân bố khá đều nhau, cách nhau khoảng 12 hải lý, 1 hải lý 1,852 km. Diện tích cũng khá tương đồng, khoảng 12 km hai một đảo. Con số 12 theo phương Đông làm người ta hay nghĩ đến 12 con giáp. Theo phương Tây người ta nghĩ tới 12 chòm sao tương ứng với 12 vị thần trên đỉnh Olympus. Cặp gì còn, ma kết tượng trưng cho nữ thần lửa Hetia. À của gì hủ, bảo bình tượng trưng cho nữ thần hôn nhân và gia đình hệ dạ. Tiset, song ngư tượng trưng cho thần biển cả Poseidon. À gì, bạch dương tượng trưng cho nữ thần trí tuệ Athena. Tô rút, kim nhu tượng trưng cho nữ thần của sắc đẹp và tình yêu Aphrodite. Dễ mini, song tử tượng trưng cho thần ánh sáng Apollo. Cản sơ, cự giải tượng trưng cho thần thương mại và du lịch Hermes. Leo, sư tử tượng trưng cho thần sấm sét Zeus. Virgo, sử nữ tượng trưng cho nữ thần nông nghiệp Demeter. Lyra, thiên bình tượng trưng cho thần của lửa và nghề rèn hệ phệ tù. Scorpio, thiên yết tượng trưng cho thần chiến tranh Ares. Center tạ dị hủ, nhân mã tượng trưng cho nữ thần săn bắn Aermi. Điều đó chứng tỏ con số 12 này không đơn giản. Nên nơi đây đang phát triển mạnh du lịch cũng nhờ vào câu chuyện của 12 đảo nhỏ này. Biết đâu nhóm của chúng ta đi du lịch lại tìm được thứ gì đó rất thần kỳ thì sao? Mọi người nghe anh hướng dẫn viên kể như thế thì mắt sáng lên. Ai mà chẳng muốn tin những phép màu là sự thật, con người là vậy, một khi phát hiện ra điều khác lạ thần kỳ gì đó mà chưa giải thích được, thì họ sẽ tìm mọi cách để mổ xẻ, nghiên cứu nó. Dương Tuấn Vũ khi nghe đến đây là thiên thạch thì mắt sáng lên, hắn đã nhớ ra điều gì đó, hắn hỏi Triệu Cơ. Liệu những thông tin này là thật chứ? Theo tư liệu em tìm được, thông tin này rất khó xác định mức độ thật giả. Từ khi chỗ này nổi tiếng thế giới là năm 2022 đến năm 2080, người ta đã cho rất nhiều nhà khảo cổ học đi tìm hiểu, nhưng chỉ xác định được đây là thiên thạch, kết cấu khá phức tạp, cũng có năng lượng nhưng rất ít. Còn con số 12 này thì đến thời điểm em được tạo ra vẫn chưa có câu trả lời, lâu dần người ta chỉ cho rằng tất cả những điều liên quan đến số 12 như 12 đảo, 12 km 2, 12 hải lý, đều là một sự thú vị của tạo hóa thôi. Nhưng anh từ khi anh được gặp em, anh rất tin vào mấy chuyện thần kỳ này. Người ta sau cả mấy trăm năm không tìm được gì cũng không sao. Đã đến đây rồi thì cũng không nên bỏ qua. Em đồng ý bản thân tư liệu chỉ là thứ chết. Phải bắt tay vào tìm hiểu thì mới tin được. Đoàn du lịch sau khi nghe câu chuyện ai cũng phân chấn dò xét từng viên đá trên đảo, nhưng cả ngày chả ai tìm được gì. Rồi khi đến lúc mệt mỏi, ai cũng cười khổ nghĩ mình ra đầu rồi còn bị người ta kể chuyện cổ tích lửa. Đến 9h mọi người bắt đầu đi ngủ, Dương Tuấn Vũ đã trốn vào lều của mình từ lâu, hắn tắt đèn từ sớm giả vờ ngủ. Khi không ai để ý đã lẻn ra ngoài. Không lúc này thì lúc nào. Hắn đeo lên chiếc kính mới ra lò, nó giúp hắn nhìn ban đêm tốt hơn. Tuy không đến mức đêm cũng như ngày, nhưng cũng có thể phân biệt được hình dáng, kết hợp với máy dò tìm Triệu Cơ thì trong khoảng 5m thì không có vấn đề gì. Thực ra cô có thể quét được 10-20m, nhưng đó là cần phải huy động nhiều năng lượng. Tuấn Vũ không cho cô làm vậy. Thời gian đã trôi qua được khoảng 9 tháng rồi. Cô cũng chỉ còn tồn tại được gần 5 năm nữa thôi. Lần đi thăm dò này mục đích chính là tìm một nguồn năng lượng mới cho cô ấy. Dương Tuấn Vũ lao trong đêm như một con báo, hắn tuy bị hạn chế tầm nhìn nhưng cũng có thể nhận ra được mọi vật xung quanh 20m đi đường thi thoảng gặp dây leo hay cành cây vướng, hắn đều tránh phá hoại tối đa. Hệ sinh thái không nên tàn sát bừa bãi. Nhất là nơi đây là khu bản tồn nhiều loài động thực vật quý hiếm. Nếu lỡ tay chém đi một cây trong sách đỏ thì bỏ miệng rồi. Tuy nhiên nếu gặp rắn hay côn trùng tấn công hắn đều giải quyết triệt để. Dương Tuấn Vũ vừa tìm kiếm, vừa đánh giá xung quanh. Trong một đêm hắn đã chạy khắp cả hòn đảo. Cùng với Triệu Cơ có thể nói không bỏ sót một viên đá. Tuy vậy tìm 4-5 tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy cái gì, hắn cũng mệt mỏi, tức giận, hắn đấm vào tảng đá mắng gì đó, rồi đang định dựa vào tảng đá ngồi xuống nghỉ chút thì nghe thấy giọng Triệu Cơ cảnh báo. Dưới đất kết cấu không ổn định. Anh mau tránh. Nhưng không kịp nữa rồi, đá đã sụp xuống, kéo theo Dương Tuấn Vũ vào trong. sau khi rơi xuống khoảng 20m, may mà phản xạ hắn nhanh không thì đã bị đá đè chết rồi. Tuy vậy người hắn cũng không tránh được những vết thương. Dương Tuấn Vũ nhanh chóng lấy Lan Tuyết Vũ ra bôi, tránh để khi xuất hiện lại có vết thương đầy người lại không giải thích được. Sau khi nghỉ ngơi khoảng 5 phút, đồng thời cũng quan sát hoàn cảnh xung quanh một lượt, hắn đã trợn mắt lên. Nó, không phải là thần thoại có thật chứ? Em không phải mẹ nó nên cũng không biết. À, anh không hỏi em. Chỉ cảm thán chút. Em nhìn xem, đây là những hình vẽ gì thế này? Dương Tuấn Vũ nhìn những hình ảnh trên đá mà ngơ ra. Đây rõ ràng là hình ảnh vẽ 26 người, trên hình là những hoạt động thường ngày của họ. Có những ký hiệu một hành tinh, không biết nằm ở đâu, chỉ có thể khẳng định đây không phải trái đất. Rồi những hình ảnh chiến đấu với những con dã thu khổng lồ, những loài sinh vật kỳ lạ. Xem qua một lượt, đây có thể là vắn tắt một quá trình lịch sử của họ. Dương Tuấn Vũ hiểu được một chút. Đây là một chủng tộc có hình dạng không khác biệt với con người, họ có một xã hội vô cùng văn minh. Những nhân vật tối cao có những sức mạnh rất khác biệt. Họ được người dân quỳ bái như những vị thần. Có tất cả 26 người. Rồi đến một ngày, lũ quái vật kèm những chủng tộc đặc dị đến xâm chiếm, họ chiến đấu dũng cảm, không một ai khuất phục. Trận chiến vô cùng thảm khốc, trong 26 vị thần đã có 15 người chết, họ tình nguyện không dùng sức mạnh luân hồi để có thể gây ra tổn thất lớn nhất cho đối phương. Chỉ có như vậy mới có thể chấm dứt được cuộc chiến. Sức mạnh luân hồi, theo những hình ảnh mô tả thì nó là một hình thức sức mạnh khi sắp chết được kích hoạt. Họ sẽ chìm vào dòng luân hồi, sau đó rất nhiều năm được sống lại mà vẫn giữ nguyên ký ức cũ. Sức mạnh cũng sẽ dần trở lại theo thời gian. Dương Tuấn Vũ xem đến đây thì mắt trợn lên, hắn mắng. Thế này thì khác gì trường sinh bất lão. Dân tộc này cũng quá kinh khủng đi. Nhưng khi xem tiếp thì hắn biết, chỉ có những kẻ có sức mạnh tối cao 26 vị thần mới có thể đạt được điều này, khi đó hắn mới cân bằng lại được một chút. Nhưng trong cuộc chiến cuối cùng, 15 người đã không muốn luân hồi, họ xác định hy sinh bản thân mình vì dân tộc, nên đã kích phát nguồn năng lượng này làm đối phương thất bại bỏ chạy. Chương 96, kế hoạch tâm hiểm. Hắn nghĩ nghĩ, nếu như 15 người chết thì sẽ còn lại 11 người, vậy họ có phải 12 vị thần của đỉnh Olympus không? Sao lại thiếu mất một người? Nhìn theo khả năng của họ ứng với câu chuyện mà các cháu thiếu nhi được kể, thì thiếu mất. Apollo. Thân mặt trời. Tất nhiên không phải là mặt trời thật. Không thì cả thiên hà này đã tối om rồi. Chỉ là một người có khả năng sử dụng ánh sáng mặt trời làm vũ khí. Tờ lạc mạ, đúng vậy, là tờ lạc mạ. Triệu Cơ, em nghĩ sao? Thật không ngờ những điều này là sự thật. Theo em phân tích địa chất thì nó cũng đạt được 50 tỷ năm rồi. Chứng tỏ hành tinh của họ đã tồn tại lâu hơn trái đất rất nhiều. Trái đất chúng ta đến hiện tại mới được khoảng 4,54 tỷ năm thôi. Không ngờ thời đó họ đã có sức mạnh kinh khủng như vậy. Chẳng lẽ con người càng phát triển sau càng tụt lùi? Không phải như thế, vì sự sống trên trái đất còn mới xuất hiện, nên những kiến thức mà con người còn nhiều hạn chế. Đặc biệt là khi những khám phá không gian chưa phát triển. Chính vì lẽ đó, các quốc gia và tổ chức trên thế giới mới muốn phát thông điệp và cho người du hành không gian. Nhưng họ đâu biết để những tên hiếu chiến ngoài không gian biết được, chúng sẽ tấn công xâm chiếm trái đất. Ai, ham học, ham tìm hiểu, tính tò mò đôi khi cũng có lợi mà cũng có hại. Nếu như người trái đất chỉ du rú trong hành tinh này thì họ đâu thể biết được những tri thức tân tiến. Em không phải không nhận ra sao, chỉ trong vòng ngắn ngủi 100 năm du hành vũ trụ, công nghệ của trái đất đã phát triển kinh khủng ra sao à, từ nguồn năng lượng mới, từ những vật liệu siêu cấp mới. Vũ khí và quân sự đã được đẩy mạnh lên không ít hơn ngàn lần so với hiện nay sao? Vâng, là em hơi cảm thán chút. Nếu không tìm hiểu, không có lòng hiếu kỳ thì con người cũng quá yếu ớt. Họ chủ yếu dựa vào tri thức mà tiến lên. Cứ so với các chủng tộc mà nơi này ghi lại, với sức mạnh khủng khiếp như vậy mà còn suy tàn vì quái vật hư không. Nếu một ngày trái đất không chuẩn bị kịp thì đúng là con người sẽ bị diệt vong. Em thử tính toán xem nếu như người mạnh nhất thế kỷ 22 mà chiến đấu với những vị thần kia thì sẽ thế nào? Nếu đúng như những gì trên đá khắc lại thì không cần nói. Đại công tức Phở Giang Ít, giáo hoàng tối cao của Liên minh Công lý, nếu không sử dụng vũ khí thanh kiếm thiên sứ thì cũng chỉ trong 5 phút sẽ thua tan tác. Còn nếu sử dụng vũ khí và giáp tối tân nhất thì cũng sẽ bị thua trong 30 phút. Đấy là em đang so sánh với đệ mở tờ nữ thần nông nghiệp. Còn với rẻ Ers và Adena thì đúng là không quá 1 phút. Kể cả họ không sử dụng thần binh. Lại ghê như vậy. Tất nhiên rồi, 50 tỷ năm họ chẳng có ngồi chơi đâu anh. Cũng đúng. Thì, nào đi tìm xem có gì khác ngoài những hình ảnh này không. Sau khi lượn lờ tìm kiếm một vòng, hắn nhận ra chẳng có thứ gì đáng giá, ngoài những hình ảnh và những ngôn ngữ kỳ lạ kia. Triệu Cơ nói, không có thứ gì cả, nơi đây chỉ còn sót lại rất ít năng lượng, có lẽ nó đã được rơi xuống trái đất rất nhiều năm rồi.
Ừm, thôi không sao. Coi như là biết thêm một sự thật kinh khủng đi.
Đúng vậy, những tri thức này là vô giá.
Anh nghĩ chúng ta còn nên công bố di tích này ra không?
Anh không nghĩ đây là thứ hay ho gì.
Cứ để tự nhiên đi.
Nếu tự nhiên bị hỏi là tại sao lại tìm thấy thì anh cũng không biết nói thế nào.
Chưa kể biết đâu trên 11 hòn đảo còn lại sẽ có cái gì thì sao?
Nếu nói ra bây giờ thì sẽ bị phong tỏa mất.
Ok anh.
Vì đã tìm ra hang động bí mật đó, nhưng ngày sau Dương Tuấn Vũ đều đi tìm, lần này hắn đã rất nhanh lần ra manh mối. Hắn chỉ mất 3 ngày để đi khắp những nơi còn lại.
Khi mọi người còn đang say giấc nồng, Dương Tuấn Vũ mang theo ván trượt lướt lên những con sóng.
Vì không có thuyền nên đây là phương tiện hắn di chuyển giữa các nơi.
Sau khi xem qua một lượt 12 hòn đảo, hắn nhận ra đây không phải là một kho báu.
Nó giống
một nghi thức.
Tiện đưa cái chết của một vị thần.
Vì sao lại không có đồ có giá trị?
Người chết không phải lăng mộ sẽ rất giàu có sao?
Hắn buồn bực nghĩ nghĩ.
Triệu Cơ nói.
Theo như những hình trên đá ghi lại, Ô Liễm Phủ coi những tảng đá này là báu vật của họ.
Đối với họ là vô giá vì nó được tắm trong một dòng sông tên là Mẹ Vĩnh Hằng.
Nhưng đối với anh thì nó đúng là không có giá trị gì nhiều lắm.
Thôi, mình về chứ.
Ừm, thôi về thôi.
Vất vả tìm kiếm mấy ngày công cốc.
Ai, cứ tưởng có hy vọng tìm cho em nguồn năng lượng mới chứ.
Anh đừng quá tiếc nuối, em vẫn còn nhiều thời gian mà.
Thôi, không nhắc chuyện này nữa.
Sẽ có chỗ khác có thứ giúp em bổ sung năng lượng.
Ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng trên đảo.
Mọi người cũng chơi trò lặn thám hiểm dạng san hô.
Tuy số lượng san hô ở đây không nhiều, nhưng đúng là thứ mới lạ.
Ai cũng muốn thử.
Sau khi được nhân viên hỗ trợ đeo đủ loại máy móc và bình dưỡng khí, tất cả lớp và cả một số thầy cô cũng cùng tập làm thợ lặn.
Vì là lặn ở vùng nước không xa bờ nên cứ 5 người thì lại có một nhân viên hỗ trợ.
Diệp Minh Châu và Mai Tuyết Thiên đã chơi xong, hai người đang ở trên bờ cởi đồ bảo hộ thì thấy Dương Tuấn Vũ mặt nẹ ra, con mắt còn hơi thâm, nhìn xa xa vô định. Không biết đang nghĩ đến cái gì.
Diệp Minh Châu đến cốc cốc đầu hắn mới biết, cô gái nhỏ nói.
Này, nghĩ gì mà ngơ ngẩn vậy?
Cậu không xuống lặn sao?
Tối nào mình trả tập lặn phát lấy rồi.
Hắn nghĩ vậy nhưng không dám nói ra, chỉ cười hì hì.
Không thích, nằm đây phơi nắng thích hơn.
Anh cũng nên tham gia cùng mọi người chứ.
Ở dưới đó rất đẹp đó.
Sau này em được nhìn thấy bãi cát bạc thì sẽ không nghĩ như vậy nữa đâu.
Thấy Mai Tuyết Thiên nói vậy. Hắn đành phải xách mông lên và chui vào bộ đồ bảo hộ.
Khi Dương Tuấn Vũ lặn xuống khoảng 150m, thì thấy có mấy người có đồ bảo hộ bơi tới gần.
Hướng dẫn viên và bạn bè xung quanh thấy có người đến nói gì đó thì cũng đi theo, được một đoạn thì bị vài tên nào đó khống chế, đánh ngất đi, kéo đi xa.
Chúng nhìn Dương Tuấn Vũ rồi ra hiệu nên biết điều một chút.
Vì chúng khống chế con tin nên hắn không manh động vội, mình thì không sao nhưng họ mà bị tháo bình oxy hay đồ bảo hộ ở độ sâu này thì chỉ có chết.
Hắn nói.
Chúng mày muốn gì?
Một tên có vẻ là đứng đầu nói.
Chúng tao chỉ muốn mày ngỏm, còn những người khác chúng tao không quan tâm.
Nhưng nếu mày chống cự thì tao sẽ cho 6 người kia đi theo mày làm thức ăn cho cá.
Ai thuê chúng mày?
Mày không cần biết.
Dù sao cũng sắp ngỏm rồi, biết nhiều làm gì.
Cứ an tâm suy nghĩ một chút, nếu kiếp sau còn được làm người thì không nên trêu chọc vào người không nên trêu.
Dương Tuấn Vũ thoáng nghĩ tới Lý Gia Huy nhưng ngay lập tức phủ định. Hắn đảm bảo mọi dấu vết được xóa sạch.
Vậy chỉ còn đám Hoàn Viễn, Đồng Quán.
Chúng cũng dám giết người.
Ừm, rất có khả năng, mà cũng có ai biết đâu.
Chỉ cần tạo hiện trường sự cố khi lặn là xong.
Đúng như những gì Dương Tuấn Vũ nghĩ, bọn chúng chỉ mở van bình oxy của hắn cho thoát hết khí, sau đó thế Dương Tuấn Vũ dây rủa giống như sặc nước, nộp thở, được một lúc thì nằm im.
Bọn chúng vẫn rất cẩn thận, dù không khám tim mạch nhưng chúng theo dõi 15 phút không thấy.
Dương Tuấn Vũ có cử động gì thì ra hiệu rút quân.
Bọn chúng ta rút khỏi tầm nhìn rồi.
Triệu Cơ thông báo.
May mà đã tập nhịn thở được 30 phút.
Không thì đi đời rồi.
Bọn khốn Đồng Quán này, đúng là không thể ngờ mấy con sâu cũng làm nên chuyện.
Đặc biệt là chiêu không chế người thân này luôn rất hữu dụng.
Hôm nay bọn chúng sơ suất, nếu như chúng dùng súng hay dao xiên cho mấy nhát thì thảm rồi.
Đó là chúng sợ khi có người phát hiện ra xác anh bị đạn bắn hay vết đâm thì sẽ không cho rằng đây là tai nạn mà là một vụ ám sát.
Sau đó sẽ rất có thể phiền phức đến chúng.
Ừm, bây giờ phải bơi vào bờ đã.
Ừm, phải đi theo hướng khác, chắc chúng vẫn đang giữ con tin.
Dương Tuấn Vũ tháo bộ đồ bơi cồng kềnh ra, hắn như cá gặp nước, bơi rất nhanh.
Men theo những phiến đá và dạng san hô, hắn vừa ẩn nấp vừa bơi theo hướng vào bờ.
Được khoảng 5 phút thì tự nhiên giọng Triệu Cơ vang lên.
Anh!
Dừng lại. Đợi một chút em quét xung quanh. Có cái gì hay ho hả? Em phát hiện ra một nguồn năng lượng. Dương Tuấn Vũ nghe thấy như vậy thì mắt sáng lên, hắn hỏi gấp. Ở đâu? Có lớn không? Nguồn năng lượng này rất lạ, em chưa từng gặp, nó ở hướng 5 giờ theo bản đồ. Dương Tuấn Vũ bơi theo chỉ dẫn của Triệu Cơ, rồi dừng lại trước một khe sâu. Hắn không rõ sao gần bờ lại có cái khe lớn như vậy. Không suy nghĩ nhiều, hắn bơi xuống. Được khoảng 50m thì thấy áp lực nước quanh đây rất lớn, dòng nước cũng xoáy tròn, nhiệt độ nước xung quanh cũng cao hơn, càng vào sâu càng nóng. Này, không phải nham thạch ở rất sâu sao? Ở đây lại nóng như vậy. Liệu có phải núi lửa phun trào? Em không thấy chấn động địa chất, sức nóng này chính là nguồn năng lượng đó phát ra. Ừm, anh bơi về bên trái 5m. Dịch sang một chút. Đúng vậy, nơi đây kết cấu tảng đá không bền, anh dùng lực thử xem. Dương Tuấn Vũ rất nhanh tung ra một cú đấm hết sức, tạo ra lực không dưới 550kg tảng đá rất dễ dàng bị phá vỡ. Sau đó hắn liên tiếp tung ra 4-5 cú đấm, đảm bảo tạo ra một lỗ hổng đủ lớn để chui qua. Chương 97, Ký ức phong ấn. Khi Dương Tuấn Vũ chui qua cái lỗ, hắn vẫn bơi bơi thì đột nhiên rơi ấm xuống đất từ độ cao 10m. Tuy rất bất ngờ nhưng rất nhanh hắn tiếp đất và lộn một vòng, các khớp xương cũng được tạo thành những góc độ hợp lý, như một con báo, hay một con mèo nhảy từ trên cao xuống vẫn không hề gì. Đó chính là cách tiếp đất mà con người học từ loài vật. Nó, không thể nào chứ. Tự dưng lại có một cái tảng đá rông ở đây. Mà sao nước không chảy qua lỗ hổng? Đang thắc mắc thì giọng Triệu Cơ vang lên. Tất cả là do vật phía trước gây ra áp lực đẩy nước. Dương Tuấn Vũ nhìn xung quanh, rất nhanh hắn thấy một bộ giáp tàn giáp vàng rực. Khi hắn cố gắng vượt qua áp lực để tới nơi, chạm vào bộ giáp thì nó hóa thành tro bụi. Dương Tuấn Vũ trợn mắt, đang định mắng chẳng lẽ bị vật đến tay rồi còn hóa thành hư vô, thì tro bụi bay đi để lại một viên đá to bằng nắm tay. Hắn vui vẻ cầm nó lên, nhìn ngắm tỉ mỉ, mồm lẩm bẩm. Viên đá này vàng rực, trong suốt, nhưng đầy vết nứt. Em nói là nó có nguồn năng lượng không xác định. Em có thể hấp thu nó chứ? Triệu Cơ đáp không chắc chắn. Em chưa thấy nguồn năng lượng nào lớn như vậy, không biết có thể hấp thu được không? Xung quanh rất nóng nhưng tại sao cầm vào nó lại ấm áp nhỉ? À em cứ thử xem sao. Biết đâu lại là đồ tốt. Làm sao để em hấp thụ được? Anh cứ áp nó vào trán, sau đó thả lỏng là em sẽ hấp thu được. Ok. Dương Tuấn Vũ khi cầm hòn đá lên tới ngang ngực thì đột nhiên viên đá sáng chói lên, Dương Tuấn Vũ lóa mắt. Chưa kịp vú ở gì thì nó chui thẳng vào ngực. Hắn đau đớn hét lên, hắn cảm giác như trái tim mình bị xé nát thành ngàn mảnh, rồi hắn ngã xuống, quằn quại dưới đất và ngất đi. Trong khi Dương Tuấn Vũ đang ngất đi vì đau đớn, thì trên bờ đã loạn thành một đoàn. Thầy hiệu trưởng Chu phải quát rất lớn mới ổn định được họ, ông nói. Trước mắt việc bạn học Tuấn Vũ mất tích khi lặn đã được báo cáo với công an biển. Đồng thời bảo vệ cũng đã tiến hành lặn dò tìm. Các em phải hết sức bình tĩnh. Bây giờ có loạn lên chỉ làm vướng chân vướng tay họ thôi. Chúng ta sẽ hoãn lịch trình đi về cho tới khi có tin tức của em ấy. Đề nghị không ai được xuống biển để tìm kiếm. Thầy không hy vọng có ai gặp tai nạn như vậy nữa. Diệp Minh Châu đã khóc rất nhiều, câu nghe thấy vậy thì lên tiếng hỏi. Như lời của 6 người đi cùng Tuấn Vũ, họ rõ ràng đã nói có người đến nói với họ có báu vật gì đó, muốn họ cùng đến lấy. Rồi tự nhiên họ ngất đi, nhân viên bảo vệ lại nói họ gặp sự cố về dưỡng khí nên thiếu oxy. Làm sao có chuyện như vậy? Tên đi cùng họ là ai? Đây chắc chắn là một vụ hãm hại chứ không phải tai nạn sự cố gì cả. Mai Tuyết Yên cũng đã khóc khàn cả giọng, cô gật đầu nói lớn. Đúng vậy. Và em có thể khẳng định anh Tuấn Vũ bơi lặn rất tốt, chính vì thế không thể dễ dàng gặp sự cố được. Ở độ sâu đó anh ấy vẫn có thể bơi lên. Đột nhiên lại có giọng nói vang lên. Tuyết Yên nói vậy là không hợp lý rồi. Dù cho có bơi giỏi bậc nào đi nữa, khi gặp sự cố chuột rút thì đều hết cách. Chưa kể, rõ ràng cậu ta cũng nằm trong nhóm 6 người đó, nhưng sao lại không chịu đi cùng người kia đi tìm báu vật gì đó? Là bản thân cậu ta tự tách ra khỏi nhóm làm cho mấy người bạn học của chúng ta suýt nữa vì thiếu dưỡng khí mà gặp nạn. May mà nhân viên bảo vệ kịp thời cứu lên. Cậu ta quá ích kỷ. Chưa hết, nếu còn hy vọng mà sống sót thì khi quay lại cũng sẽ bị thầy Chu Bình hạ một bậc hạnh kiểm vào năm sau đó. Mà biết đâu, cậu ta đúng là đã tìm thấy báu vật gì rồi thì sao? Có khi lại đang vui vẻ ở đâu rồi không biết chừng. Mai Tuyết Yên và Diệp Minh Châu nghe mấy lời vui vẻ khi người khác gặp họa đó của tên Hoành Viễn thì rất chán ghét. Diệp Minh Châu nói. Cậu đừng có nghĩ Tuấn Vũ cũng hèn hạ, ích kỷ, vì cá nhân như cậu. Không bao giờ cậu ấy bỏ mặc người khác cả. Chắc chắn đã có người hãm hại Tuấn Vũ. Đấy chỉ là suy đoán của cậu. Cứ đợi cảnh sát biển tìm được cậu ta rồi sẽ có kết luận. Mai Tuyết Yên hét lên. Anh trai tôi sẽ không sao hết. Đó là bạn hy vọng thế, ừm, mình cũng không muốn cậu ấy gặp chuyện gì cả. Đừng khóc nữa. Ngoan nào. Hoành Viễn định xoa đầu cô, thì cô gạt mạnh tay hắn ra, chạy đi, được một đoạn thì cô vô lực ngồi sụp xuống bãi cát vàng, hai tay che mặt khóc. Diệp Minh Châu cũng đuổi theo cô, hai người dựa vào nhau, nắm tay nhau, rồi gật đầu. Ai cũng thấy trong mắt họ niềm tin vào Dương Tuấn Vũ. Họ tin vào những điều thần kỳ mà hắn có thể làm, như những gì mà Dương Tuấn Vũ đã làm được trước đó. Hai cô gái ngồi trên cát, chắp tay vào nhau như cùng cầu nguyện. Chu Mập, Dương Triệu Vũ và Trúc Nhã cũng đi đến bên cạnh, ai cũng chắp tay hy vọng hắn sẽ vượt qua được. Thấy đám bọn họ như vậy, các thầy cô và bạn bè trong lớp cũng thầm cầu nguyện cho mọi thứ sẽ tốt đẹp. Dương Tuấn Vũ đã là biểu tượng, là anh hùng của cả lớp 10A và cả trường Vĩnh Hà nhất. Những hành động đẹp, những lần giúp đỡ bạn bè, những trận cầu nóng bỏng, và cả vụ hỏa hoạn mà hắn đã dám xả thân lao vào biển lửa để cứu người mà hắn không quen biết. Duy chỉ có đám Hoành Viễn và Đồng Quán là cười lạnh, bọn chúng không chửi ra tiếng đã là tốt rồi, nói gì đến cầu nguyện cho một kẻ chắc chắn đã chết. Vụ này đã được Đồng Quán liên hệ rất nhiều nơi, cầu xin rất nhiều mối quan hệ, rồi mất cả viên phỉ thúy 2 tỷ mà ông ngoại hắn coi như báu vật để làm thù lao cho bọn xã hội đen. Đây chính là kế hoạch hoàn hảo nhất mà chúng đã bàn bạc từ mấy tháng nay rồi. Trong khi mọi người đang cầu nguyện, tại hang động dưới lòng biển, Dương Tuấn Vũ trong cơn mê cũng vẫn rất đau đớn. Đã trôi qua một ngày, hắn vẫn chưa tỉnh lại. Triệu Cơ đã làm mọi cách đánh thức và liên lạc nhưng đều không được. Dương Tuấn Vũ đang ở một nơi rất tối tăm, hắn đi mãi, cuối cùng thấy có ánh sáng phía trước. Hắn đi rất lâu, cuối cùng cũng tới được nguồn sáng. Đó là hình ảnh của bộ giáp vàng mà hắn nhìn thấy khi mới bước vào hang động dưới biển. Nhưng có một điều khác, đó là đây không phải chỉ là một bộ giáp, mà còn có người mặc nó. Người này nhìn rất uy nghiêm, bản thân toát ra một luồng áp lực cực lớn. Dương Tuấn Vũ cảm thấy mình không thể chống đỡ, như muốn quỳ xuống bái lạy. Hắn cắn răng, kiên trì đứng. Sau không biết bao nhiêu lâu, đột nhiên nguồn uy áp biến mất, nhưng lại thay vào đó là giọng nói như một vị vua nhìn xuống một thường dân, ngôn ngữ kỳ lạ như ở trong 12 hang động nhưng giờ hắn lại hiểu được. Ngươi là kẻ hèn yêu nào? Dám đánh thức ký ức phong ấn của ta? Dương Tuấn Vũ nghe thấy thế thì mặt đen xì, hắn cũng chẳng sợ hãi gì cả, hắn nghiêm giọng đáp. Ta là Dương Tuấn Vũ, không phải kẻ hèn yếu. Đúng là bây giờ ta rất kém, nhưng sau này không chắc như vậy. Ký ức phong ấn là cái gì? Có ăn được không? Người mặc hoàng kim giáp chẳng thèm trả lời câu hỏi của hắn, rồi tiếp tục hỏi. Đây là đâu? Kỷ nguyên vũ trụ thứ mấy? Đây là trái đất, một hành tinh nhỏ trong vô tận vũ trụ. Kỷ nguyên vũ trụ? Không biết. Ta không cảm nhận được những nguồn năng lượng của hành tinh ổ lìm tụ, chắc tên khốn rủ ạ đã ném ta đi vào trong vũ trụ rồi. Ngươi còn sống? Không, ta cảm thấy mình đã chết rất lâu rồi, ừm, chắc khoảng 10 tỷ năm tính theo lịch của ngươi. Ngươi chết khi chiến đấu với quái vật không gian. Quái vật không gian? Ý nghĩa nói là mấy con thú cưỡi của bọn Titan, người khổng lồ. Chúng làm sao có thể thắng được chúng ta? Chẳng qua trong chúng ta có nội gián, làm thông tin bị chặn đứng, khiến quân địch đổ bộ tới nơi mà vẫn không biết. Mỗi người đang ở một chỗ, quân đội phân tán. Khi bọn ta xuất hiện thì có 10 người đã nằm xuống rồi, quân đội cũng chết vô số. Sau đó là một trận chiến kéo dài 100 năm, chúng ta đã từng bước đẩy lùi quân địch, nhưng đúng vào trận chiến cuối cùng, không biết vì sao chúng lại rút lui. Khi quân ta đuổi đến vực Cắt Thạ Dìn thì đột nhiên lại xuất hiện thứ vũ khí hủy diệt, tuy không làm chúng ta diệt vong, nhưng quân đội thì chết sạch. 16 vị thần còn sống sót, nhưng tình thế không ổn. Ta và 4 người anh em đã cùng quyết tâm dùng năng lượng luân hồi để tiêu diệt chúng. Có lẽ sau khi ta chết cuộc chiến cũng đã kết thúc thắng lợi. Đúng lúc này giọng nói nghi ngờ của Dương Tuấn Vũ vang lên. Ông nói là thắng lợi. Đúng là trên những hình ảnh của lăng mộ ông ghi lại như thế. Nhưng mà tôi có một thắc mắc, nếu hành tinh của ông còn tồn tại, thì sao truyền thuyết của ổ lỉm tụ lại xuất hiện ở trái đất này? Theo tôi được biết, lăng mộ của ông còn chưa có ai tìm ra. Điều ngươi nói là thật. Đúng vậy, ông có thể đọc ký ức của ta mà đúng không? Ừm, ngươi nói không sai. Tuy những truyền thuyết đó còn nhiều chỗ không đúng, nhưng sự kiện chính thì lại không sai. Như vậy chứng tỏ nơi đây không chỉ có lăng mộ của ta, hoặc cũng có thể có vị thần nào đó xuất hiện nơi đây, rồi truyền bá lại kiến thức. Ý ông nói là xã hội này còn có thần. Đúng vậy, nếu họ không chết hết thì đúng là còn. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì ta lại không cảm nhận được dao động tinh thần và sức mạnh của họ. Có lẽ họ sợ điều gì tìm đến đây chăng? Ô lỉm tù đã tan vỡ. À hệ mì của ta. Nàng bây giờ ra sao? À hệ mì. Đi à nạ. Đấy là em gái của ông à? Đúng vậy, cũng chính là vợ của ta. Chương 98, Người anh hùng Apollo. Gì? Ông lấy em gái mình? Đấy không phải là vi phạm đạo đức sao?
Đạo đức? Ngươi có biết Dwight còn cưỡng hiếp chị gái mình hẹ dạ rồi ép bà ta làm vợ?
Ai, đúng là loạn hết rồi.
Ở thời kỳ đó, như vậy không có gì chê trách cả.
Hoàng tộc thường không muốn gieo rắc mầm của mình ra ngoài. Họ rất lo lắng có người con lai nào đó xuất hiện chiếm lấy vị trí của mình.
Ừm, trừ Zeus, ông ta rất trăng hoa.
Có lẽ cũng bị đứa con bán thần nào đó của mình giết rồi cũng nên.
Ha ha.
Dương Tuấn Vũ thấy đám hoàng gia này điên hết cả rồi, em cưỡng hiếp chị bắt làm vợ, anh trai yêu em gái, con trai giết cha.
Ai, không nên, không nên.
Hắn vội hỏi vào vấn đề chính.
Vậy ông chết rồi còn bị người ta ném đi.
Thật là gia môn bất hạnh.
Cái này thì chưa chắc.
Vì qua ký ức của ngươi, ta nhận thấy nơi đây có sự xuất hiện của văn minh Olympus, có thể một vị chiến hữu nào đó đã mai táng bộ khải giáp của ta ở đây.
Hắn có lẽ không biết ta đã giấu trái tim mình và phong ấn ký ức vào chúng.
Cái cục đá vàng vàng đó là tim ông.
Ừm, sao?
Rất đẹp đúng không?
Ừm, rất đẹp, tiếc là bị nứt rất nhiều, chắc bán không được bao nhiêu tiền.
Người nói cái gì?
Bán.
Đúng vậy.
Tôi đang rất cần tiền để phát triển sức mạnh bản thân.
Không bán thì để ngắm à?
Ừm, ngươi muốn bán cũng được.
Nhưng ngươi cũng sẽ đi đời.
Ông nguyền rủa vào đó à?
Không phải nguyền rủa gì.
Giờ nó đã thành trái tim của ngươi rồi.
Bán tim đi không chết mới là lạ.
Gì?
Ý ông là khi nó chui vào ngực tôi đã thay vào trái tim rồi.
Nhưng nước chẳng chỉ thế thì liệu tôi có bị vỡ tim chết không?
Người đàn ông mặc khải giáp nghe hắn nói linh tinh nãy giờ thì cũng cạn lời.
Ông ta cười nói.
Nhân loại ngươi đúng là toàn những thứ không lành mạnh trong đầu.
Ai?
Dù sao cũng không còn cách nào khác.
10 tỷ năm phong ấn cũng không còn giữ lại được rồi.
Những ký ức của ta đã mất đi rất nhiều thứ.
Năng lượng cũng phải tích lũy lại từ đầu.
Bây giờ ta giao lại trái tim của ta cho ngươi.
Nếu như ngươi tốt số, có thể làm cho nó được huy hoàng như xưa thì ngươi có thể thành một vị thần.
Có thể thành thần.
Dương Tuấn Vũ há hốc mồm.
Lại có chuyện ngon như vậy.
Đúng vậy, nhưng để đạt được nó,
ngươi chắc phải thọ khoảng 1.000 năm.
Nếu không được thì ngươi cần đạt được sức mạnh luân hồi, cái đó phải tự người cảm nhận từ những gì còn sót lại của trái tim ta.
Hầu hết đã bị ta kích phát nổ tung rồi.
Khi có được sức mạnh đó, ngươi có thể chết đi vài lần, đầu thai vài lần, rồi tích lũy cho đến khi đủ để có thể thành thần.
Vậy thì tôi còn lại gì?
Bạn bè,
người thân chẳng phải đã chết hết rồi sao?
Có ký ức cũng chỉ thêm cô đơn.
Làm thần không phải cảm thấy rất tốt sao?
Sức mạnh có thể thích thống trị cả hành tinh này cũng có thể dễ dàng.
Tôi không muốn cô đơn trên đỉnh cao.
Thà sống mấy chục năm vui vẻ còn hơn trường tồn trong cô tịch.
Tùy ngươi thôi.
Trong trái tim ta cũng phong ấn một số thứ hữu ích với ngươi.
Nhưng mà vẫn câu nói cũ, ngươi quá yếu, không thể dùng nó, và ngươi cần phải có thời gian tích lũy năng lượng mặt trời để giúp nó khai mở các tầng phong ấn.
Thế là cứ nằm cả ngày phơi nắng là được.
Ừm, như thế ngươi sẽ sớm thành con cá khô muối.
Ngươi cần phải mạnh mẽ lên, khả năng hấp thu năng lượng mặt trời cũng nhanh hơn.
Được rồi.
Ông có nhắn nhủ gì lại không?
Ta còn chưa nói hết mà.
Khi ngươi đạt được 1/2 mức năng lượng mặt trời, thì đó cũng là lúc ngươi có thể tìm cách liên hệ với cây cung hệ Lì Ổ của ta.
Chứ không phải hệ Lì Ổ là một Titan à.
Hắn chính là người ban ngọn lửa mặt trời cho cây cung của ta.
Nên ta gọi nó là hệ Lì Ổ.
Thế còn cây đàn Lý giờ?
Cây đàn ấy hỏng rồi.
Trong trận chiến nó đã chôn theo ta rồi.
Thế sao cây cung không hỏng?
Vì ta đã gửi nó cho Đi ạ nạ làm vật kỷ niệm trước khi ta tự kích hoạt năng lượng luân hồi.
Sao ông không gửi nốt cây đàn?
Ngươi hỏi nhiều vậy.
Là ta đã đàn một khúc cuối cho nàng nghe rồi nổ bùm một cái được chưa?
À hiểu rồi.
Hiểu rồi.
Ông rất si tình.
Rất đang khen ngợi.
Ừm, điều này thì đúng.
Ta chỉ yêu mình em gái ta Đi ạ nạ.
Để tránh phải nghe đoạn tình cảm không lành mạnh này, Dương Tuấn Vũ hỏi nhanh.
Thế nguồn năng lượng còn sót lại này tôi có thể chuyển cho Triệu Cơ chứ?
Cái siêu máy tính đó à?
Được.
Trái tim đã thuộc về ngươi rồi. Ngươi muốn làm sao thì là quyền của ngươi.
Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi trước, nếu để mất nguồn năng lượng này ngươi sẽ phải tích lũy lại mất ít nhất 10 năm đó.
Ông còn lời nhắn nào không?
Ồ, thời gian đúng là sắp hết rồi.
Nếu ngươi có thể thành thần, có cơ hội được gặp Đi ạ nạ thì hãy nói với nàng là, ta vẫn mãi yêu nàng.
Được rồi.
Tôi sẽ chuyển lời nếu có cơ hội.
Chúc ông có giấc ngủ vĩnh hằng Apollo.
Dương Tuấn Vũ nhìn thấy Apollo tan biến thì cũng thở dài. Một người chiến đấu hết mình vì dân tộc, sẵn sàng từ bỏ luân hồi để cứu vớt cả hành tinh, một người chồng luôn chỉ yêu thương vợ như vậy thật không thể không nói, ông đã là một anh hùng, một huyền thoại Apollo vị thần của ánh sáng.
Dương Tuấn Vũ tỉnh lại, thì ngay lập tức nghe thấy tiếng gọi gấp gáp của Triệu Cơ. Anh tỉnh lại đi. Mau tỉnh lại. Được rồi, anh tỉnh lại rồi đây. Xin lỗi vì làm em sợ rồi. Tốt lắm, đợi anh chút anh sẽ cho em ăn no. Anh phải xem có gì khác không. Dương Tuấn Vũ cởi quần áo kiểm tra một lượt thấy chả khác gì, hắn đang băn khoăn thì nghe thấy Triệu Cơ nói. Không biết vì sao nhưng trái tim của anh vốn đã bị viên đá đó phá nát, giờ nó lại tan ra rồi hợp lại thành trái tim của anh rồi. Nguồn năng lượng của nó tỏa ra rất lớn, nó đang từ từ cải thiện thể chất của anh. Thật kỳ quái. À, thế là Apollo không có lừa mình. Apollo. Anh nói là vị thần ánh sáng đó. Đúng vậy, có lẽ em không tin nhưng ông ta có sức mạnh rất kinh khủng, chết rồi nhưng vẫn giữ được trái tim, sau đó còn phong ấn cả nó và ký ức vào trong khải giáp. Vì khải giáp đã tan vỡ nên mới lộ ra viên đá. Khi này anh đã gặp ông ta trong ý thức, em có cảm nhận được không? Không, có một nguồn năng lượng rất mạnh bao phủ hoàn toàn não bộ của anh, làm em mất liên lạc với anh đó. Ừm, chuyện vừa đi vừa nói. Chắc là mọi người đã tìm anh suốt ruột rồi. Anh đã hôn mê qua bao nhiêu thời gian rồi? 2 ngày rồi. Ừm, thế thì không biết hai cô gái nhỏ đã khóc hết bao nhiêu nước mắt rồi. Khi Dương Tuấn Vũ bơi lên, hang động dưới đáy biển đã tự hủy. Mọi dấu vết đều tan biến. Mai Tuyết Yên và những người bạn đang dõi theo về phía biển. Đã 2 ngày rồi cô không ăn gì, Diệp Minh Châu ép lắm cô mới uống được chút sữa. Tuy cô cũng rất đau đớn nhưng cô vẫn tin Dương Tuấn Vũ còn sống. Vì thế, cô không thể cho phép mình suy sụp, không thể để cậu ấy nhìn thấy em gái mình không ăn không uống mà gục ngã được. Mai Tuyết Yên chỉ vừa mới hồi phục được một thời gian ngắn. Mấy ngày này, Diệp Minh Châu bận rộn giúp cô chuẩn bị đồ ăn, chuẩn bị áo ấm. Cũng nhờ mấy bạn làm một căn lều nhỏ ở đây. Mai Tuyết Yên cứ ngồi đó, chẳng chịu đi đâu. Cô như quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ nhìn về hướng anh mình xuống biển. Cô tự dằn vặt mình, vì chính cô đã khuyên anh trai xuống biển lặn cùng mọi người. Tất cả là do cô không tốt. Cô không thể tha thứ cho mình được. Cô chờ đợi từng phút, từng giờ, rồi tuyệt vọng lại tuyệt vọng. Cô đang cảm thấy trái tim mình cũng khô héo, thì đột nhiên nhìn thấy đằng xa có cái gì nhấp nhô. Sau đó, hình ảnh Dương Tuấn Vũ dần dần xuất hiện trước mắt. Cô nghĩ mình đang mơ, rùi rùi đôi mắt thâm quầng, đỏ hoe. Thấy đúng là sự thật, cô đứng dậy chạy về phía anh, nhưng chân cô ngồi quá lâu, lại chưa mạnh khỏe như người khác nên loạng choạng ngã nhào ra. Diệp Minh Châu cũng rất bất ngờ vì sự xuất hiện của hắn, cô vui mừng, hạnh phúc vì thấy hắn còn sống, vẫn khỏe mạnh, lại còn cười nụ cười xấu xa. Đang định chạy ra ôm hắn thì thấy Mai Tuyết Yên đang ngã, cô vội vàng chạy tới đỡ. May mà kịp. Dương Tuấn Vũ bơi vào bờ, hắn nhận ra có khá nhiều người đang tìm kiếm mình nhưng hắn né sạch. Ai mà biết được có phải nhóm tội phạm hôm trước. Khi lên bờ, hắn đã từ xa thấy 2 người con gái quan trọng của mình đang đợi, hắn cười hì hì, ra vẻ không sao cả, đang chậm chậm đi tới thì thấy em gái đột nhiên đứng dậy loạng choạng sắp ngã, may mà Minh Châu nhanh tay. Hắn vội chạy tới đỡ Mai Mai lên nói. Em gái ngốc, đừng khóc nữa, anh về đây rồi. Là anh không tốt, để mọi người lo lắng. Hu hu. Đến khi nào thì anh mới làm em bớt lo lắng? Anh không phải người tốt. Ừm, anh không tốt. Anh sai rồi, đừng khóc, ngoan nào. Đi vào lều ngồi nghỉ chút. Dương Tuấn Vũ nhìn Diệp Minh Châu, 2 người cũng không phải nói với nhau quá nhiều, chỉ cần họ thấy nhau bình an là đủ. 2 người dịu Tuyết Yên vào trong lều, khi ngồi vào trong hắn bắt đầu kể vắn tắt lại quá trình một chút, nhưng việc tìm thấy di tích gì đó hắn đều không đề cập đến. Chỉ nói là vì tránh bị kẻ địch phát hiện, hắn phải bơi lên một hòn đảo khác. Sau đó hắn dặn 2 người không tiết lộ vụ này ra ngoài. Dù gì thì cũng không có bằng chứng, nói không ai tin. Cứ coi như là một vụ tai nạn, sau đó hắn bị sóng đánh dạt lên bờ, có người cứu nên không sao. Sau khi thống nhất được ý kiến, đợi cho đôi chân Mai Tuyết Yên tốt hơn, Dương Tuấn Vũ bón cho cô cháo mà Diệp Minh Châu đã chuẩn bị. Xong việc, 3 người dìu nhau vào khách sạn của lớp. Chương 99, biến cố trong cuộc họp. Sự trở về của Dương Tuấn Vũ đã giúp mọi người thở phào nhẹ nhõm. Đám Chu Mập và Dương Triệu Vũ cũng thở ra một hơi. Bọn họ mấy hôm nay chẳng muốn ăn uống gì, ngày đầu cũng ra đứng đợi cả một ngày cùng Mai Tuyết Yên, sau đó bọn họ cũng về khách sạn đợi tin tức. Thầy Chu Bình nghe hắn nói gặp tai nạn không chết thì đã sung sướng lắm rồi. Nếu để phía trên và báo chí đưa tin rằng ông ta làm trưởng đoàn mà lại có học sinh bị chết thì ông ta cũng khó thoát tội. Sau khi mọi người tinh thần phấn chấn trở lại, quyết định liên hoan tại khách sạn một bữa mừng Tuấn Vũ thai qua nạn khỏi. Đám Đồng Quán và Hoành Viễn thấy Dương Tuấn Vũ bình an trở về thì không biết đã chửi lớn bao nhiêu câu trong lòng rồi. Nhưng bọn hắn cũng chẳng làm được gì. Sau thất bại này, số tiền bọn chúng bỏ ra đã rất lớn, còn đang không biết phải làm sao nữa kìa, làm gì rảnh mà ngồi liên hoan với cả lớp. Bọn họ trốn trong phòng bàn bạc kế sách. Sau khi liên hoan, chúc hai cô gái ngủ ngon xong, Dương Tuấn Vũ về phòng mình, trèo lên giường rồi hỏi Triệu Cơ. Triệu Cơ này, nếu em có thể hấp thu nguồn năng lượng này thì sẽ có thể hoạt động được bao nhiêu lâu? Ừm, theo tính toán khả năng hấp thu và tiêu hao, với nguồn năng lượng này em có thể hoạt động thêm khoảng 10 năm. Chỉ được ít như vậy. Vậy anh còn kêu ít, viên đá năng lượng lớn nhất từng được con người biết đến xẻn lỏng này cũng chỉ giúp em hoạt động 6 năm. Ừm, cũng đúng, theo như Apollo nói, nó có thể hấp thu được ánh sáng mặt trời. Hì, anh biến thành quả tin mặt trời rồi. Hì, anh toàn ví von linh tinh. Ok, bắt đầu hấp thu thôi. Vâng, em sẽ khởi động quá trình sạc điện. Sau khi hấp thu khoảng được 1 phút thì vang lên tiếng thông báo. Nguồn năng lượng quá lớn, hệ thống yêu cầu em phải tắt mọi chức năng trong quá trình sạc điện. Vậy thì em cứ nghỉ ngơi đi. Nhưng cái gì? Em học được tiểu ấp đúng ở đâu vậy? Dự kiến quá trình sạc sẽ mất 180 ngày. Gì? Sạc gì mà mất nửa năm? Thế kỷ 22 không có công nghệ sạc nhanh à? Anh tưởng Samsung với iPhone có sạc nhanh rồi mà. Thế là rất nhanh rồi. Nếu áp dụng công nghệ sạc nhanh đấy phải tốn 50 năm. Được rồi, thế thì giờ phải làm sao? Còn sao nữa? Em phải ngắt kết nối với anh nửa năm. Sau đó hoạt động trở lại sẽ có thể kích hoạt thêm nhiều tính năng mới. Vẫn còn tính năng mới. Đúng vậy, thiếu soái Triệu Tử Long đã phân cấp các mức độ hoạt động của em. Ngài ấy có nói rằng, nếu ngay lập tức đưa đến một loạt những hệ thống kiến thức đồ sộ sẽ làm cho chủ nhân của em bị hỏng hệ thần kinh. Nó sẽ như một quả bom chứ không phải là một thiết bị hỗ trợ chủ nhân. Vậy có thêm chức năng gì? Ừm, những kiến thức trước đây sẽ được cụ thể hóa toàn diện, các chức năng tìm kiếm và kết nối với Internet hiện nay sẽ được phép hòa nhập. Các chức năng ngoài Internet như diện tích dò tìm, diện tích quét vật thể, diện tích cảm ứng của em cũng sẽ tăng lên. Đơn giản nhất là bây giờ em có thể quét được 10m thì sau này sẽ quét được 30m. Ồ, như bản cập nhật ý nhỉ? Giọng Triệu Cơ nhỏ dần. Đúng vậy. Chương trình sạc điện đã khởi động xong, em phải tắt chức năng đây. Anh nhớ cẩn thận nhé. Mong khi em quay lại anh vẫn rất mạnh khỏe. À đừng quên luyện tập đấy. Không lúc sau em sẽ bắt anh tập gấp 10 lần. Bỉ bỉ. Và thế là Triệu Cơ đã ra đi, bỏ lại Dương Tuấn Vũ ngơ ngơ ở lại. Dương Tuấn Vũ cùng Mai Tuyết Yên về tới nhà đã là 8 giờ tối. Quãng thời gian nghỉ hè mới bắt đầu thôi. Họ vẫn còn hơn 2 tháng nữa. Mai Tuyết Yên dự kinh quãng thời gian này sẽ đi học thanh nhạc, học múa, học đàn. Nhà tài trợ đã có Dương Tuấn Vũ lo hết, cô cũng chẳng tiếc tiền cho ông anh này nữa. Cha mẹ làm ở nhà hàng Tuyết Yên đã cảm thấy trống không nổi. Khi Dương Tuấn Vũ về, hắn thấy tình cảnh cha mẹ vẫn còn tiết kiệm quá mức thì hắn không đồng ý bây giờ dù gì cũng làm ông bà chủ rồi. Không thể một người kiêm quá nhiều việc, khách hàng cũng rất đông. Dương Tuấn Vũ quyết định đăng tin tuyển đầu bếp và nhân viên bán hàng trên website của Thịnh Thế. Hắn chính thức cho nhà hàng này vào chuỗi hoạt động của công ty. Dù sao sau này các món ăn này sớm muộn cũng sẽ nổi tiếng cả nước, chính vì vậy nên cần có một đội ngũ quản lý chuyên nghiệp. Mẹ hắn bây giờ sẽ chỉ làm một khâu chính trong chuỗi các bước nấu ăn đó là nêm gia vị. Các bước khác sẽ được sắp xếp thành một quy trình chuẩn, các đầu bếp chỉ cần hoàn thành đúng. Theo quy trình là được. Điều đó tránh được sự sao chép của các nhà hàng khác, hay chính bản thân những đầu bếp được thuê. Rồi đến khi tìm được một người tin cậy thì cũng sẽ giao lại cho họ. Gia đình hắn cần phải từ bỏ hoàn toàn lối suy nghĩ cũ, để lột xác bước vào tầng lớp cao hơn. Đây, là một sự thay đổi bắt buộc. Con cha hắn bây giờ sẽ học quản lý nhà hàng, tuy cha lớn tuổi rồi nhưng kinh nghiệm không ít. Quản lý chủ yếu là phân phối công việc cho người khác. Ông sẽ có một người trợ lý mà Dương Tuấn Vũ đã cho đi đào tạo bài bản về quản lý nhà hàng, vì vậy, không có gì phải quá lo lắng. Mình làm chủ phải cho ra dáng làm chủ. Không thể cứ tất bật mãi được. Hắn cũng nói với cha hắn, khi có thời gian nên đi học mấy lớp quản lý và giao tiếp với những doanh nhân thành đạt. Ông cũng gật đầu đồng ý. Thực ra hồi trẻ cha mẹ cũng làm chủ một công ty, đã từng có những hoài bão lớn lao. Tuy tuổi trẻ đã hao mòn theo nỗi đau mất đi đứa con, nhưng khi về tuổi trung niên họ lại có được một gia đình hạnh phúc, và khi gia đình đã tốt, họ cũng muốn quay lại thực hiện giấc mơ còn dang dở. Sau khi sắp xếp xong việc ở nhà hàng, Dương Tuấn Vũ cũng bắt đầu cuộc họp cổ đông đầu tiên. Theo như đã hứa từ trước, công ty sẽ được chia cổ phần cho những nhà lãnh đạo đã theo công ty từ những ngày đầu còn khó khăn. Chu Văn Tuệ cũng tham gia cuộc họp này. Hắn cũng không quá tham lam hương 50% cổ phần của một tập đoàn lớn, trong khi hầu như hắn ngồi chơi sới nước. Cuộc họp diễn ra gồm có Dương Tuấn Vũ CEO, Chu Văn Tuệ Phó Tổng Giám đốc, Vân Tú Giám đốc Tài chính, Trần Bằng Giám đốc Công ty Vizonet, Lâm Tiểu Di giám đốc công ty Thịnh Thế Mô Ngai, Lê Khôi giám đốc công ty Thịnh Thế Chen Spotter, Lâm Băng giám đốc kế hoạch tổng hợp và nhân sự, còn công ty du lịch và hàng hải thì chưa có giám đốc, mọi công việc đang nhờ Vân Tú phụ trách. Dương Tuấn Vũ mặc vest đen, sơ mi trắng, thắt cả dạ vạt đỏ sọc kẻ, mặc quần âu, đi giày đen bóng loáng. Hắn đi vào phòng họp, mọi người đã ở đây đợi hắn từ lâu. Từ cửa ra vào, các nhân viên nhìn thấy một thanh niên trẻ, nhưng đầy nghiêm nghị, toát ra uy áp không hề nhẹ, ai cũng thấy tim mình đập nhanh lên, sống lưng cũng tự giác vươn thẳng. Hắn so với người Việt Nam là thuộc vào top người cao lớn, cao 1m82, thân hình cân đối, bước đi mạnh mẽ tự tin, giọng nói trầm ổn mang theo uy lực vang lên. Chào tất cả mọi người, mời mọi người ngồi. Dương Tuấn Vũ đặt chiếc cặp tài liệu xuống, kéo ghế chủ tịch ngồi vào. Hắn chưa nói thêm câu gì, chỉ nhìn kỹ gương mặt của từng người ngồi đây. Sau khoảng một phút im lặng như địa ngục, tiếng của Dương Tuấn Vũ vang lên làm mọi người thở ra một hơi dài đầy khó khăn. Tốt lắm, đã rất lâu rồi tôi mới chính thức gặp mặt anh chị. Có người chỉ được nhìn thấy tôi qua video, đúng không chị Lâm Băng? Đúng vậy thưa chủ tịch. Lâm Băng là một cô gái đã qua 30 tuổi, nhưng biết chăm sóc bản thân nên nhìn còn khá trẻ, quý phái và xinh đẹp. Vân Tú rất tín nhiệm cô ta từ ngày đầu cô còn làm ở phòng chăm sóc khách hàng, chính cô đã giới thiệu Lâm Băng làm chức vụ quản lý tổng hợp và nhân sự này. Dương Tuấn Vũ tiếp tục. Tập đoàn phát triển như hôm nay chính là nhờ tài năng lãnh đạo của mọi người. Tất cả là nhờ chủ tịch đã có những bước đi đúng đắn. Chúng tôi chỉ hỗ trợ. Mọi người thấy hắn khen thì đều lắc đầu không dám nhận. Đừng vội ngắt lời tôi. Ai cũng im thin thít. Tất nhiên là những bước đi của tôi là chính nhưng người biến nó thành hiện thực là các vị đây. Vì thế mới có cuộc họp hôm nay để chia cho các vị cổ phần của tập đoàn. Ai làm được những việc gì tôi đều đã có báo cáo đầy đủ ở đây. Ai làm sai việc gì cũng đều không hề bỏ sót. Mọi người nghe thấy phần đầu ai cũng phân chấn, nhưng nghe đến phần sau thì mồ hôi lạnh tuôn ra. Lại thấy hắn nói tiếp. Tiếp theo tôi nói đến tên ai mời người đó đứng dậy. Chị Vân Tú. Vân Tú đang thầm nghĩ xem mình có làm gì sơ suất không thì nghe thấy tên mình đầu tiên, cô giờ chẳng dám đòi hỏi gì, chỉ mong không bị phạt quá thảm. Thời gian gần đây biết buộc đi du lịch gặp sự cô không vui, cô lao vào luyện tập như điên, mong sau khi kiểm tra thành quả không bị trách mắng. Chị Vân Tú có thể nói là đã làm rất nhiều việc, phụ trách rất nhiều những vấn đề mà công ty phát sinh, hầu hết những dự án ban đầu đều là cô ấy đứng ra phụ trách. Như hiện tại công ty du lịch và hàng hải chưa có giám đốc, cô ấy cũng phải đứng ra phụ trách. Việc gì dù lớn dù nhỏ đều thông qua chị mà đến được với mọi người, chính vì thế cô ấy có công rất lớn nhưng nếu phạm sai lầm thì cũng sẽ không nhỏ. Chị có biết công ty thất thoát 50 tỷ vào ngày 4 tháng 6 năm 2009 lúc 18 giờ 5 phút chứ? Mọi người nghe thấy con số này thì cũng sợ hãi há mồm. Đây không phải là một con số nhỏ. Vân Tú nghe thấy có sự việc như vậy thì hết hồn, cô choáng váng suýt ngã, nhưng cũng nhanh chóng cố gắng trấn tĩnh lại. Cô nhìn qua sổ sách một chút, không có gì bất thường, nhưng mà bột không nói cho vui, cô đúng là không biết thất thoát từ đâu. Cô ấp úng đáp. Thưa Chủ tịch, theo sổ sách công ty thì không có việc này, không biết. Chị nói rõ ràng cho mọi người nghe thấy. Vâng. Thưa chủ tịch, theo sổ sách công ty thì không có việc này. Chủ tịch có thể giúp tôi biết rõ sai lầm ở đâu không ạ? Tốt lắm, chị quản lý vấn đề hành chính bằng cách nào? Tôi nhận báo cáo trực tiếp từ các công ty còn, đồng thời cũng xem rõ tình hình chi tiêu và lợi nhuận của từng phòng ban. Bao nhiêu lâu chị hoạch toán một lần? Cứ mỗi tuần tôi tổng kết một lần. Thế ngày hôm thất thoát nguồn tài chính này chị làm cái gì? Tôi. Nhiều việc tôi không nhớ hết. Được rồi, chị gọi giám đốc bảo vệ lên đây gặp tôi. Đồng thời mang hết tất cả video lưu trữ camera của các ngày gần đó luôn. Vâng. Chương 100, truy tìm hung thủ. Vân Tú đi ra ngoài một chút, giám đốc bảo vệ là một tên khá to béo, hắn mặc bộ quần áo còn hơi lộ ra chút rốn. Dương Tuấn Vũ nhìn thấy tên giám đốc bảo vệ, an ninh mà như con heo quay thế này đúng là không chấp nhận được. Cái loại này trộm mà xuất hiện thì hắn chạy sớm nhất. Thấy ánh mắt lạnh lẽo của Dương Tuấn Vũ nhìn vào mình, tên giám đốc mập này sợ hãi, hắn vẫn chưa biết chuyện gì, đang nằm ngủ thì nghe thấy có người nói chủ tịch triệu tập. Hắn cũng chưa gặp vị chủ tịch thần bí của công ty này bao giờ. Anh tên là gì? Dương Tuấn Vũ toát ra uy áp đáng sợ. Tên mập sợ hãi lắp bắp nói. Tôi là Lâm Khải, giám đốc bảo vệ. Tốt lắm, ai cất nhắc anh lên vị trí này? Là. Lâm Khải sợ hãi, lắp bắp không dám nói, hắn chỉ cúi mặt, liếc nhìn Lâm Băng cầu cứu. Được rồi không cần nói nữa. Lâm Băng, đây là người nhà của chị. Lâm Băng thấy vậy cũng không dám phủ nhận, mặt cô tái đi, nếu vụ án này mà liên quan đến ông chú này thì ai mà biết cô có mất việc không? Công ty này là ước mơ của bao nhiêu người, cô không muốn bị sa thải. Làm một giám đốc nhân sự, cô rất biết luật của công ty, đó là không được phép lợi dụng quan hệ để đưa người thân vào cơ quan. Cô đứng dậy, im lặng, sợ hãi không dám nói. Tôi hỏi chị một lần cuối, đây có phải là người nhà của chị không? Hắn gằn giọng nói từng chữ.
Vâng.
Vâng. Là chú của tôi. Chị làm người quản lý nhân sự, biết luật mà tôi đặt ra còn dám vi phạm, chị có coi lời tôi ra gì không?
Tôi.
Dương Tuấn Vũ cảm thấy rất ức chế với nhân viên nói không ra lời thế này, hắn quát lớn làm mọi.
Người giật bắn lên.
Không cần phải ấp úng nữa. Cô muốn làm tiếp hay nghỉ việc? Lâm Băng thấy hắn quát lên như thế nước mắt đã chảy ra, cô lắc lắc đầu mạnh, sợ hãi nói.
Xin chủ tịch cho tôi được tiếp tục làm việc.
Cô cứ đứng đó, để xem ông chú của cô có sai phạm gì không rồi nói tiếp. Hắn quay sang tên mập đã sợ hãi đứng run cầm cập.
Giám đốc Lâm Khải phải không?
Dạ, có tôi.
Thưa chủ tịch.
Tốt lắm, anh có đem theo video ghi lại các ngày làm việc xung quanh 46 chứ?
Vâng, tôi đã mang theo đầy đủ.
Được rồi, chiếu lên cho tôi.
Vâng vâng.
Lâm Khải rất nhanh cắm USB vào máy chiếu, sau đó điều chỉnh tìm video từng ngày chiếu lên. Dương Tuấn Vũ đã biết video nào có vấn đề rồi, trước đó Triệu Cơ đã thông báo cho hắn có kẻ đột nhập vào công ty nhưng mà hắn cứ để yên lặng. Đã bắt thì phải bắt cả đàn luôn, không thể để lọt lưới. Vì vậy, hắn yêu cầu chỉnh đến video quay phòng Vân Tú lúc 17:00-19:00, thì đoạn ghi hình này đã bị xóa. Hắn hỏi,
thế này là sao?
Mọi người có đần cũng biết đã xảy ra chuyện rồi. Ai cũng nhìn tên giám đốc Khải này, rồi lại nhìn sang Lâm Băng đáng thương. Lâm Băng khi thấy băng ghi hình đã bị xóa đi thì cũng biết mình không còn có thể giải thích được gì nữa rồi. Đây chính là người chú mà cô đã cho đi cửa sau. Lâm Khải bây giờ cũng đã ngồi bệt xuống đất rồi, ông ta có ngu ngốc cũng biết vào khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện lớn.
Dương Tuấn Vũ chất vấn.
Anh có biết trong khoảng thời gian này công ty đã mất bao nhiêu tiền chứ?
50 tỷ.
Anh cảm thấy mình có khả năng bồi thường không? Lâm Khải nghe thấy mất 50 tỷ thì ông ta trợn mắt lên, đang sắp ngất đi thì nghe thấy Dương Chủ tịch quát làm hồn vía ông ta quay trở lại.
Nói.
Tôi không biết gì hết, không phải tôi xóa đoạn băng này.
Hắn lắc đầu van xin.
Nếu tôi giao cho cảnh sát kinh tế, ông sẽ phải ra bồi thường 50 tỷ, đồng thời cũng sẽ bị ngồi tù đếm lịch đấy.
Xin anh, tôi không biết gì hết.
Cầu xin anh đừng bắt tôi.
Lâm Băng thấy như vậy cũng sợ hãi. Nhà cô ta làm gì đủ tiền để bồi thường 50 tỷ chứ?
Cô cũng chạy tới chỗ chú mình đỡ ông ta rồi cầu xin.
Xin chủ tịch tha cho chú tôi, nhà tôi không có đủ tiền, tôi...
Hú hú.
Được rồi.
Khóc lóc thì giải quyết được vấn đề gì?
Im lặng hết cho tôi.
Lâm Băng và Lâm Khải im thin thít, cô chỉ biết che miệng nấc lên, nước mắt vẫn chảy ra giàn giụa.
Ai là người trực ngày hôm đó?
Lâm Khải nghĩ nghĩ rồi nói.
Hôm đó là cậu Trung Dũng.
Gọi cậu ta lên đây.
Vâng, vâng.
Rất nhanh, cậu thanh niên Trung Dũng chạy tới, cậu ta nhìn thấy không khí họp hành căng thẳng, người mặt tái mét, người ôm miệng khóc lóc, thấy giám đốc Khải cũng sợ run cầm cập.
Chưa kịp chào hỏi, giọng Dương Tuấn Vũ đã vang lên.
Anh là Trung Dũng?
Đúng vậy.
Ngày 46 vừa rồi anh trực ban bảo vệ.
Đúng.
Không biết có việc gì không ạ?
Vào khoảng lúc 17-19 h tối hôm đó, anh ở đâu?
Làm gì?
Khoảng thời gian đó là công ty thay ca trực, tôi vừa đến nhận ca.
Sau đó tôi cùng mọi người ăn tối.
Cậu đi làm hay đi ăn?
Bình thường công ty cũng không có luật cấm nhân viên bảo vệ ăn mà.
Việc đó mà cũng cần có luật.
Được rồi, tôi sẽ tìm người bổ sung ngay trong hôm nay.
Cậu ăn cùng những ai khi đó, ăn ở đâu?
Khi đó chúng tôi ăn ở phòng trực, mọi người vừa ăn cơm hộp vừa theo dõi camera.
Vậy khi đó có ai không có chức phận trong ca trực mà lại động vào máy tính an ninh không?
Không có,
à, có.
Nói rõ ra xem nào.
Vâng. Khi đó tôi có nhờ Chí Kiên trông hộ một lúc, vì uống hơi nhiều nước nên tôi đi ra ngoài vệ sinh.
Anh đi trong khoảng bao nhiêu lâu?
Cũng không lâu lắm, nhưng lúc về thì có gặp Phó Giám đốc Văn Quảng, ông ấy lại bắt chuyện hỏi thăm nhân viên bảo vệ như tôi nên tôi có nói với ông ấy một lúc.
Tôi còn tưởng đó là chính sách của công ty, các lãnh đạo đi vi hành thị sát gì đó.
Hai người nói chuyện có lâu không?
Cũng khoảng 15 phút.
Ông ấy còn hỏi thăm tình hình công tác và cả hoàn cảnh sinh hoạt gia đình tôi xem có gì khó khăn không.
Công ty sẽ có chính sách giúp đỡ.
Vì thế tôi còn cảm ơn ông ấy.
Sau ngày hôm đó tôi còn nhận được quà, nói là vợ tôi mới sinh em bé nên công ty tặng thêm quà.
Tôi thấy công ty mình quan tâm đến cả đời sống anh em bảo vệ nên còn khoe với bạn bè nữa đấy.
Ừm, đấy là điều nên làm.
Được rồi, quay trở lại vấn đề chính, khi anh quay về thì sao? Khi tôi quay về thì thấy Chí Kiên vừa sử dụng máy tính, tôi hỏi thì anh ta nói rảnh rỗi lên mạng một chút. Tôi cũng chỉ nhắc nhở anh ta trong giờ làm không nên làm việc riêng, sau đó anh ta nói xin lỗi rồi cũng đi về luôn.
Được rồi, cậu Chí Kiên đó hôm nay có đi làm không?
Có.
Cậu ta hôm nay chính là ngày trực ban.
Tốt lắm, cậu xuống gọi cậu ta lên đây.
Anh Lê Khôi, anh gọi Phó Giám đốc Văn Quảng lên có chuyện cần nói.
Sau khoảng 5 phút, lại có hai người được triệu tập lên, nhưng khác một chút, đó là Dương Tuấn Vũ thấy họ có nháy mắt với nhau, hắn cũng nhận ra hai người này có chút lo lắng, sau đó lại bình thường lại rất nhanh. Hắn cũng chẳng mất thời gian hỏi, hắn đưa cho Vân Tú USB bảo chị ta chiếu video trong đó lên. Trên video, có hai kẻ bịt mặt, nhìn không rõ hình dáng. Có lẽ chúng biết có camera an ninh nhưng vẫn dám làm thì đúng là không phải chúng tự tin mà đã có người quản lý cái phòng lưu trữ này.
Một góc quay khác, ở phòng lưu trữ, Chí Kiên tìm kiếm hình ảnh hai người nào đó, thấy có gì bất thường thì xóa ngay, rồi hắn ngồi đợi hai người bịt mặt làm xong việc, cũng xóa luôn đoạn video dài 2 tiếng này. Chí Kiên nhìn thấy có camera ghi lại tỉ mỉ quá trình phạm tội của hắn thì sợ hãi, hắn định chạy trốn, nhưng chưa kịp chạy ra đến cửa thì từ bên cạnh không biết đã làm sao lại xuất hiện một người. Rồi hắn chỉ thấy rất nhanh người đó giơ chân lên đá một cú trúng bụng, hắn đau đớn kêu lớn, ôm bụng lăn lăn xung quanh.
Mọi người còn đang ngỡ ngàng vì có video quay lại chi tiết, nhưng Dương Tuấn Vũ vẫn hỏi, mà những video này không nằm trong hệ thống của bộ phận bảo vệ, không thì tên Chí Kiên kia đã xóa mất rồi.
Họ chưa kịp vú ớ gì thì thấy tên Chí Kiên này đã sợ hãi bỏ chạy, có người đang định hét lên gọi bảo vệ, có người thì cầm điện thoại định gọi cho bộ phận an ninh. Nhưng còn chưa thốt ra được hết câu, bảo vệ đâu? Thì đã thấy Chủ tịch Dương không biết đã đứng lên từ lúc nào, chỉ thấy vù một cái, tên Chí Kiên đã ôm bụng nằm gục xuống đất kêu thảm.
Dương Tuấn Vũ chỉnh lại cả dạ vặt và áo khoác một chút, sau đó lại ngồi xuống ghế. Hắn nhìn Phó Giám đốc Văn Quảng rồi lạnh nhạt nói.
Rốt cuộc ai là kẻ đứng sau?
Văn Quảng mồ hôi vã ra như tắm, hắn không biết mình bị lộ từ khi nào, hắn cũng đâu có trong đoạn video, hắn lắc đầu chối.
Tôi không biết gì hết.
Ai là kẻ đứng sau là sao?
Rõ ràng đây là do tên Chí Kiên này và hai kẻ bịt mặt kia mà.
Vẫn còn chưa chịu nhận, được rồi, tôi sẽ cho anh xem.
Dương Tuấn Vũ ra hiệu cho Vân Tú tiếp tục chiếu video. Trên video mọi người thấy hình ảnh Phó Giám đốc Văn Quảng và người phụ nữ nào đó đang đứng ở một góc cầu thang bộ. Sau đó là một màn vuốt ve hôn hít, ai xem cũng nóng cả mặt lên, cô gái ngây thơ làm tiểu gì thì mặt đã đỏ như gấc.
Dương Tuấn Vũ ho khan, Vân Tú mới giật mình tua nhanh qua đoạn đó. Sau đó là giọng nói của người con gái này vang lên.
Anh Văn Quảng, anh có yêu em không?
Tất nhiên là anh yêu em rồi Thư Thư.
Em hỏi thế làm gì?
Vậy sao anh không bỏ bà vợ già của anh đi?
Chuyện đó anh đã nói là từ từ rồi mà.
Yên tâm, thủ tục anh đang làm rồi, em chờ một thời gian.
Nữa là được.
Chờ.
Em đã chờ một năm nay rồi, lúc nào anh cũng lấy cái đó ra để lừa gạt em.
Được rồi, lần này là thật, em đừng giận mà. Em muốn gì anh cũng đáp ứng hết.
Thật chứ?
Đúng vậy.
Sau đó thấy cô ta thì thầm vào tai Văn Quảng câu gì đó, anh ta lắc đầu ngậy ngậy, rồi nói.
Không được, làm như thế là đi tù đấy.
Không sao đâu, em đã có người cài vào trong công ty rồi, cậu ta đã gặp anh rồi đó, tên Chí Kiên.
Đều là người của công ty em.
Anh cũng không cần làm gì cả.
Chỉ cần hôm đó phối hợp kéo dài thời gian một chút là được mà.
Có ai biết chứ?
Nhưng sao em còn muốn anh giúp em lấy trộm mật mã cửa ra vào và mật mã máy tính của Vân Tú?
Cô ấy rất cẩn thận, sao anh có thể làm được?
Anh ngốc thế, chỉ cần ngày mai, anh kéo cô ta ra khỏi phòng 10 phút để người của em lẻn vào lắp camera, khi đó cô ta nhập cái gì mà anh chẳng biết.
Liệu có chắc chắn không?
Rất chắc chắn, anh yên tâm, mọi hình ảnh từ phòng bảo vệ sẽ được xóa sạch, sẽ không ai tìm ra được manh mối gì cả.
Thấy Văn Quảng phân vân. Cô nàng Thư Thư đó lại cầm bàn tay ông ta đặt vào ngực mình, sau đó xoa xoa ngực ông ta, nỉ non.
Văn Quảng máu trong người lại nóng lên, ông ta cắn răng gật đầu đồng ý sau đó lại là màn những tiếng rên rỉ vang lên.
Chương 101, uy hiếp.
Dương Tuấn Vũ cũng không để những hình ảnh đó làm bẩn mắt mọi người, hắn ta tắt video. Sau đó cười lạnh nói.
Phó Giám đốc Quảng thấy vui vẻ ở hành lang công ty rất thích thú phải không?
Tôi.
Ông không cần nói gì nữa.
Tôi chỉ hỏi ông, ai là người đứng sau vụ này?
Nếu biết điều chút, thì sẽ không bị giam quá lâu.
Thư Thư,
cô ấy cũng chỉ bị người ta ép buộc thôi, tôi chắc chắn như vậy.
Cô ta có bị ép hay không thì tạm thời không bàn tới.
Anh nói xem cô ta làm ở công ty nào?
Ai cài người vào công ty?
Nếu anh không nói tôi vẫn sẽ tìm ra được như thường.
Tôi có hình cô ta mà.
Tôi nói,
anh đừng làm hại cô ấy đang có thai con của tôi, xin anh rủ lòng thương.
Ồ, thế thì phải xem anh có thành thật không đã.
Nhưng cô ấy nói, nếu mà vụ này lộ ra cả nhà cô ấy sẽ bị giết.
Tôi.
Mọi người nghe thấy như vậy thì biết chuyện này không phải chỉ là cướp đoạt tài sản đơn giản. Chắc chắn có kẻ thấy Thịnh Thế đang đi lên mạnh mẽ mà gây rối. Rất có thể những văn kiện quan trọng ở phòng Vân Tú cũng bị chuyển đi rồi. Vân Tú cũng nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Cô rất lo lắng. Bột đã rất tin tưởng giao cho cô công ty, vậy mà lại xảy ra sự tình này.
Được rồi, văn phòng này đã được tối bảo mật, sẽ không lọt được thông tin ra ngoài, điện thoại của mọi người cũng đã mất tín hiệu từ khi đoạn băng này được chiếu lên.
Vì thế anh có thể tin tưởng mà nói ra.
Tôi đã cho người bảo vệ nhà của cô ta rồi.
Vậy thì tôi nói.
Cô ấy đang làm ở công ty Parkinson, tuy nhiên người bắt cô ấy làm việc này lại là một kẻ bịt mặt, hắn ta khi cần ra chỉ thị thì mới gọi điện cho cô ấy.
Thư Thư không biết anh ta là ai.
Vậy những tài liệu kia được gửi đi đâu?
Gửi vào một email nặc danh chỉ dùng một lần.
Cô ta đã gặp hắn một lần, dù có chùm kín cũng nhận ra một chút gì đó chứ.
Cô ấy nói giọng hắn là người vùng miền Trung, cao khoảng 1m7.
Chỉ có như vậy, còn lại đồ che kín hết người.
Được rồi, Trần Bằng, Tiểu Di, hai người có thể tra ra địa chỉ IP và khu vực của email này chứ?
Tôi phải thử mới biết được.
Được rồi, Văn Quảng, anh nói ra địa chỉ email đó đi.
Là.
Được rồi, cho chúng tôi chút thời gian.
Sau khoảng 5 phút, địa chỉ đã được khoanh vùng, đó là một vùng ven biển tỉnh Tô Lạc, một tỉnh miền Trung Việt Nam.
Cách nơi đây cũng không gần, chẳng lẽ chúng cố tình giả tạo địa điểm.
Đang nghĩ như vậy thì điện thoại của hắn vang lên.
Thấy mọi người nghi ngờ thì hắn nói.
Điện thoại mọi người bị hủy sóng nhưng của tôi thì không.
Sau đó hắn nghe điện, bên kia là giọng một người đàn ông lạnh lùng nói.
Rắc.
Đúng vậy. Ở đây, cô Thư Thư cũng đã hiểu tình hình của mình và phối hợp tốt.
Cách đây một phút, đã có cuộc gọi tới, nói là cô ta có thêm nhiệm vụ mới.
Tuy nhiên tên này rất cẩn thận. Chúng tôi chưa tra được vị trí của hắn thì hắn đã tắt máy, có lẽ là đổi một số khác.
Các anh tra ra đại khái là từ tỉnh nào gọi đến chứ?
Là ở Tô Lạc.
Ồ, vậy tiếp tục đợi hắn gọi đến.
Rõ, ồ, có điện thoại gọi đến, cậu muốn nghe chứ?
Được.
Dương Tuấn Vũ nghe thấy có tiếng một người đúng là giọng miền Trung, hắn nói.
Cô Thư Thư, chúng tôi lúc nào cũng có thể xử lý gia đình cô, vì thế ngoan ngoãn chút.
Nhiệm vụ tiếp theo của cô chính là lấy được thông tin kế hoạch phát triển du lịch biển của Thịnh Thế.
Nghe rõ chưa?
Các anh định uy hiếp gia đình tôi đến bao giờ?
Tôi đã làm theo các anh nói rồi mà.
Đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng.
Làm sao tôi tin được các anh?
Cô không có sự lựa chọn.
Cô định để cả nhà cô bị giết sạch à?
Anh!
Đồ khốn!
Được rồi.
Cô có 2 ngày đã làm xong việc, đừng có thách thức sự kiên nhẫn của chúng tôi.
Giác nghe chứ?
Tôi đã nghe rõ, các anh tìm được vị trí chưa?
Chỉ tìm được trong huyện Tô Lý.
Thế là được rồi.
Các anh cứ theo dõi cẩn thận, đừng dứt dây động rừng.
Ok.
Sau khi cúp điện thoại, Dương Tuấn Vũ nói với Triệu Bằng.
Anh tìm xem ở vùng Tô Lý có công ty du lịch biển nào không?
Ok.
Đợi chút.
Ra rồi, chỉ có công ty Viễn Đông, công ty này rất nổi tiếng, chắc mọi người cũng biết.
Đúng như Triệu Bằng nói. Công ty này là công ty tư nhân về du lịch hàng đầu ở miền Trung. Nó đã được thành lập 10 năm, với rất nhiều giải thưởng danh giá cấp quốc gia và cấp Đông Nam Á về du lịch biển, kiến trúc biển.
Dương Tuấn Vũ cũng không biết trước đây mình có ân oán gì với lãnh đạo công ty này hay không, nhưng đã động chân động tay thì hắn sẽ không khách khí.
Nếu đối thủ đã biết nhắm vào điểm yếu của Văn Quảng, chứng tỏ họ có người cài vào trong công ty đã khá lâu rồi.
Thậm chí biết cả mối quan hệ của ông phó giám đốc này và cô tình nhân, cần phải tìm manh mối từ đây.
Hắn cau mày, ngón tay gõ xuống bàn vang lên những tiếng cộc, cộc rất có nhịp điệu.
Những tiếng gõ này như gõ vào tâm hồn yếu đuối của đám nhân viên trong phòng họp.
Đến cả Chu Mập bây giờ cũng đã biết Dương Tuấn Vũ khi nghiêm túc đáng sợ như thế nào.
Sau một hồi suy nghĩ, Dương Tuấn Vũ hỏi.
Phó Giám đốc Văn Quảng, mối quan hệ ngoài lề của anh trong công ty có ai biết không?
Ông ta lắc đầu nói.
Vì là vụng trộm nên sao dám kể với ai chứ, chủ tịch cứ nói đùa.
Anh biết bây giờ chờ đón mình sẽ là trại giam chứ?
Văn Quảng túi mặt xuống, hắn đúng là đã từng nghĩ đến kết cục này, nhưng vì người tình của mình, hắn vẫn cắn răng làm.
Biết sai mà vẫn làm thì xác định phải trả giá.
Hắn ngẩng mặt lên nói.
Đúng vậy, tôi cũng không còn gì để nói.
Rất xin lỗi chủ tịch, xin lỗi sự tín nhiệm của mọi người.
Tôi không xứng đáng được mọi người tôn trọng.
Tôi sẽ cắt chức vụ giám đốc của anh.
Còn có báo cảnh sát hay không thì còn phải xem biểu hiện của anh như thế nào. Văn Quảng nghe thấy Dương Tuấn Vũ vẫn cho hắn cơ hội sửa sai thì rất vui mừng, hắn nước mắt ngắn nước mắt dài, gập xuống thật sâu nói. Cảm ơn Chủ tịch đã cho tôi cơ hội. Nếu có thể giúp công ty được thêm chút nào tôi sẽ làm hết sức mình. Được rồi, nhưng là một người đàn ông, tôi phải nói thật với anh rằng, nếu anh còn yêu vợ và gia đình mình thì nên suy nghĩ cho kỹ. Còn nếu hai người đã không thể sống chung một mái nhà thì anh cũng nên nói thẳng với cô ấy, để cho cả hai đều có lối đi riêng của mình. Đấy là việc anh cần giải quyết đầu tiên, khi đã có quyết định của anh rồi thì tôi mới nói kế hoạch của mình. Anh đi đi. Vâng, tôi cũng đã có quyết định của mình rồi. Xin phép Chủ tịch, chào các giám đốc. Văn Quảng hơi thất thần, dù đã dự kiến trước nhưng từ đỉnh cao rơi xuống vực thảm, từ giàu có trở thành hai bàn tay trắng. Người như ông ta làm đến chức phó giám đốc ở một công ty lớn như thế này không dễ. Nếu xin việc ở công ty mới, thông tin ông ta tham gia bán bí mật công ty cũ mà xuất hiện, thì ông ta có cố gắng đến đâu cũng sẽ không thể thăng tiến. Thậm chí là không công ty nào nhận. Ông ta cũng không còn trẻ trung gì, đã 45 tuổi rồi. Rất khó tìm được vinh quang như ở đây. Thịnh thế mọi người đối với nhau rất tốt, Tổng Giám đốc Dương cũng cho họ một mức lương và thưởng rất cao. Ai cũng cảm thấy không thể có chỗ nào làm việc tốt hơn thế. Nhìn bóng lưng lạc lòng của Văn Quảng, mọi người đều có chút cay đắng cho ông ta. Dù sao cũng là đồng nghiệp của nhau, hay cùng nhau tụ tập, cũng giúp đỡ nhau không ít. Bây giờ lại chứng kiến người cùng mình kề vai sát cánh lại phản bội như vậy, họ cảm thấy không đáng để ông ta làm vậy. Dương Tuấn Vũ thấy không khí bi ai thì hắn cắt đứt. Sẽ không có ai phản bội lại công ty mà có kết cục nhẹ nhàng như vậy nữa đâu. Tôi nói trước, nếu như trong số các vị ngồi đây để tôi biết được làm việc phi pháp tôi sẽ cho người đấy bóc lịch cả đời. Đừng nghĩ tôi chỉ nói cho vui. Vâng. Được rồi. Chị Vân Tú, chị đã biết mình sai ở đâu chưa? Tôi. Vẫn chưa biết mình sai ở đâu à? Chị là người quản lý tài chính của cả tập đoàn, mật mã không thể chỉ có một lớp như vậy được. Việc này anh Trần Bằng cũng có trách nhiệm. Ngay hôm nay, mọi lớp mật khẩu của công ty phải được thay đổi, đồng thời tăng thêm 3 lớp bảo mật. Cửa mỗi văn phòng giám đốc phải có mật mã vân tay, giọng nói và mống mắt. Nếu không làm được thì đặt hàng nước ngoài mang về ngay cho tôi. Trần Bằng, anh phụ trách vấn đề này. Đợi đến bao giờ 50 tỷ này được làm rõ thì chị Vân Tú mới được tham gia cổ đông. Chị ngồi xuống đi. Giám đốc bảo vệ Lâm Khải. Vân có tôi. Anh còn muốn đảm nhiệm chức vụ này chứ? Không không, tôi sẽ xin nghỉ việc. Nghỉ việc thì tạm thời không được. Để tránh mọi thứ bại lộ, anh cứ làm giám đốc nốt mấy ngày cuối đi. Sau đó chuyển sang làm nhân viên bảo vệ bình thường cho tôi. Vâng, cảm ơn Chủ tịch. Lâm Băng. Chủ tịch, tôi xin từ chức. Lâm Băng cắn môi, mặt vẫn còn lem nhem nước mắt chưa khô. Nể tình chị đã giúp công ty thu nhận nhiều nhân tài, tôi tạm thời tha cho chị. Chị sẽ bị phạt thưởng 1 năm, lương trừ 3 tháng. Chị thấy thế nào? Cảm ơn ngài. Hú hú. Khóc lóc gì? Khóc không giải quyết được chuyện gì hết. Lần sau tôi thấy ai khóc trong phòng họp thì tôi sẽ đuổi thẳng. Lâm Băng nín khóc, cô gật gật đầu. Ai, tôi còn quá thương người. Đúng vậy, chủ tịch rất tốt bụng. Mọi người thở phào một hơi. Ai cũng cảm thấy hôm nay tim mình đã suýt nhảy ra khỏi ngực mấy lần rồi. Tiếp tục cuộc họp, à quên, kéo cái tên Chí Kiên ra ngoài cho tôi. Giao cho đội an ninh tôi đã thuê. Họ sẽ biết xử lý thế nào. Mọi người thầm nghĩ không lẽ chủ tịch lại giam giữ người trái phép. Nhưng không ai dám ho he gì. Chu Văn Thuệ, cậu nói cho mọi người nghe ý kiến của cậu đi. Chu Mập đang ngồi xem kịch thì bị hắn nhắc đến, hắn gật đầu, chỉnh trang lại cái bụng một chút, sau đó đứng lên nói. Hiện nay, công ty chúng ta đã thành một tập đoàn, vì vậy cần phải có những cổ đông, họ sẽ là người vì công ty mà phát triển, cho nên mọi người cần phải có cổ phần trong tay. Làm như thế, ai cũng sẽ cố gắng để giá trị mỗi cổ phần được tăng lên, như vậy cũng là có ích cho công ty. Tôi đã bàn bạc với Chủ tịch Dương, quyết định dành ra 20% cổ phần của mình để chia cho mọi người. Cổ phần này sẽ là phần thưởng, mọi người sẽ không mất thêm một đồng nào để mua. Được rồi, 20% cổ phần này, Chủ tịch Dương sẽ thay tôi chia cho mọi người một cách hợp lý. Mọi người đều rất vui vẻ, họ hô lớn. Cảm ơn Phó Tổng Chu. Mọi người khách sao rồi? Ha ha. Chu Mập rất đắc ý về đoạn diễn thuyết của mình. Hắn đã thảo luận với Dương Tuấn Vũ, mẹ và cha hắn cả tối qua rồi. Tuy phụ huynh của hắn thấy rất tiếc khi phải chia cổ phần đi, nhưng cũng nhận ra con nhà mình chỉ ngồi chơi mà chiếm cổ phần ngang ngửa chủ tịch thì đúng là không hợp lý. Nhân viên dù không nói nhưng vẫn sẽ bất mãn, như thế công ty sẽ có nhiều tiêu cực. Dương Tuấn Vũ được sự ủy nhiệm của Mập Mạp thì cũng gật đầu, hắn nói. 20% cổ phần này tôi sẽ chia làm 6 phần. Mọi người có lẽ thắc mắc, 5 người sao lại chia cho 6? đơn giản vì sắp tới tôi sẽ bổ nhiệm thêm một chức vụ giám đốc du lịch và hàng hải, đã là giám đốc thì cũng cần phải có cổ phần. Anh Lê Khôi, anh sẽ được nhận 4%. Chị Tiểu Di, chị sẽ được nhận 3%, anh Trần Bằng, anh sẽ được nhận 4%. Còn lại chị Vân Tú đáng lẽ tôi sẽ cho chị 5% và Lâm Băng 2%. Nhưng hai người còn chưa làm tôi hài lòng. Số cổ phần này tôi sẽ giữ lại. Khi nào các chị chứng minh cho tôi thấy các chị đủ tư cách, nó sẽ thuộc về hai người. Cảm ơn Chủ tịch. Mọi người đều không có ý kiến gì thêm. Cuộc họp kết thúc. Chương 102, nhiệm vụ đầu tiên của Elise. Vân Tú là người ở lại sau cùng, cô dọn dẹp lại giấy tờ, bàn ghế, tắt các thiết bị của phòng họp. Khi vừa ra cửa thì thấy Dương Tuấn Vũ đang dựa lưng vào tường, hắn một chân chống lên, hai tay khoanh trước ngực, hắn thấy cô đi ra thì nói. Tối nay, 6 giờ có mặt tại căn cứ. Rõ. Vân Tú biết mình đã đến lúc lên thất rồi. Hu hu. Đúng 6 giờ tối, Dương Tuấn Vũ xuất hiện tại cửa, hắn đã thấy Vân Tú đang đứng nghiêm đợi hắn. Cô mặc một chiếc áo ngắn hở rốn, quần cũng là loại quần ngắn, để lộ ra đôi chân dài thẳng tắp, trắng mướt. Đầu đội mũ lưỡi chai, mắt đeo gọng kính tròn bạc, đôi tay mang găng hở ngón, đôi chân đi giày quân đội đặc trùng. Khi nhìn thấy hắn, cô dậm chân, tay phải hướng lên trước trán hô lớn. Chào buồn. Tốt lắm, Elise. Cô cho tôi xem thành quả tập luyện gần 3 tuần của cô thế nào. Rõ. Elise rất nhanh lao tới tấn công hắn, những đòn đấm, đá, những động tác né tránh, phản đòn. Tất cả đều đạt yêu cầu. Có thể nói, trong 3 tuần này cô đúng là rất sợ mình không đạt yêu cầu, làm buộc tức giận cho cô chịu những hình phạt kinh khủng. Sau tròn 1 giờ liên tục chiến đấu, Vân Tú chính thức nằm vật ra đất thở, không quan tâm trời đất gì nữa. Dương Tuấn Vũ cũng đã hài lòng, hắn nói. Chị có 5 phút nghỉ ngơi, sau đó tôi sẽ nói bước tập luyện tiếp theo. Có thể cho tôi đi chơi một tuần không? Chị không được phép ra điều kiện. Rõ. Vân Tú tiêu nhịu, chữ rõ vừa bĩu môi vừa nói dài ra. Yên tâm, tôi có quà cho chị. Quà gì? Nghe thấy có đồ chơi mới, Vân Tú mắt sáng lên, bật dậy, chẳng còn chút mệt nào nữa. Không đến nỗi kích động vậy chứ? Hay đây là khả năng thiên phú của cô ấy? Ham chơi. Ham đồ mới. Dương Tuấn Vũ nghĩ rất có thể. Hắn thầm nghĩ ra kế hoạch tập huấn cho cô sau này. Vân Tú thấy hắn nhìn mình cười nguy hiểm thì dùng mình, hai tay che trước ngực, cô nói. Không phải cậu định thưởng bằng việc đó chứ? Dương Tuấn Vũ thấy cô đã nghĩ đi đâu thì mặt đen lại, hắn nói. Chị đầu óc thật bậy bạ. Được rồi, tôi đã làm cho chị một chiếc mặt nạ. Chị xem có thích không? Giả làm kẻ nguy hiểm hả? Tôi đâu phải con nít mà thích mặt. Chữ nạ còn chưa kịp ra khỏi miệng đã được cô rất nhanh nuốt lại khi nhìn thấy chiếc mặt nạ từ trong hộp gôm mà Dương Tuấn Vũ mở ra. Đó là chiếc mặt nạ vàng, được vẽ cách điệu hình mạng nhện, ở giữa được gắn 46 viên kim cương, 5 hàng viên kim cương nhỏ, và một viên lớn nhất ở giữa. Không kể đến vẻ đẹp miễn chê nói nó, riêng giá tiền làm ra cũng là một con số kinh khủng rồi. Sao bột lại làm thứ xa xỉ thế? Làm bằng bạc là được rồi. Chị không phải xót tiền cho tôi. Vì những kỹ thuật mà tôi áp dụng vào đó chỉ thích hợp với vật liệu là vàng và kim cương. Không thì tôi cũng chẳng thừa tiền để chơi. Ồ, thì ra là vậy, nó có tác dụng gì? Chị cứ đeo vào rồi biết. Vân Tú đeo chiếc mặt nạ vào, đôi mắt của chiếc mặt nạ được lắp một lớp kính siêu trong suốt, do công nghệ thế kỷ 22 tạo thành. Nếu không chạm vào thì cũng không nhận ra nó. Lớp kính này khi đeo vào, bật chức năng lên, nó có khả năng tăng tầm nhìn lên 210 độ. Có nghĩa là gấp rưỡi người thường. Chưa kể những tính năng như nhìn được trong đêm, phân tích nhiệt độ, độ ẩm, hướng, gió, tầm xa, có khả năng zoom ít 2 ít 4 lần. Lại có đồ chơi tốt như vậy. Có thật không đấy buột? Chị nghĩ tôi làm cho vui à? Elise nghe lệnh. Đang vui vẻ thì nghe hắn quát lên, Vân Tú nghiêm trang đáp. Rõ. Bắt đầu từ ngay 9 h tối nay, chị phải theo dõi Văn Quảng 24/24. Xem những ai theo dõi ông ta, xem ông ta tiếp xúc với ai. Đặc biệt là lúc Văn Quảng đi gặp Thư Thư. Nhiệm vụ kết thúc khi chị tìm được đối tượng nghi ngờ. Khi đó dùng thiết bị chuyển tin tần số 888 gửi cho tôi ngay lập tức. Rõ. Vân Tú rất nhanh thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi làm nhiệm vụ. Cô đã bắt đầu quen với những mệnh lệnh bất kỳ lúc nào của Dương Tuấn Vũ rồi. Nó đã thành phản xạ. Khi đang đi đến cửa thì cô nghe thấy tiếng của bột không lạnh lẽo mà lại mang theo phần tình cảm ấm áp. Cần chú ý cẩn thận. Mọi việc đều đặt an toàn bản thân lên trên hết. Cô không quay lại, chỉ dậm chân, đứng nghiêm, miệng mỉm cười nhưng vẫn hô lớn. Rõ. Khi Vân Tú đi rồi, Dương Tuấn Vũ tự hỏi mình có quá hà khắc với cô không. Nhưng rất nhanh hắn phủ định. Một khi ra chiến trường chiến đấu sinh tử, nếu không được rèn luyện lãnh khốc và quyết liệt, thì sẽ chỉ làm đồng đội và quân nhân của mình phải hy sinh và đổ máu nhiều hơn mà thôi. Dương Tuấn Vũ cũng rất nhanh, đeo mặt nạ của mình, chiếc mặt nạ bạc che 3/4 khuôn mặt, bên má phải in nổi hình một con rồng của địa ngục, mới đôi mắt đỏ khát máu. Trên lưng đeo một cây cung, đi giày giảm âm, đeo ba lô chuyên dụng. Sau đó bám theo Vân Tú. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô ấy làm nhiệm vụ, từ một cô gái yếu đuối, huấn luyện vài tháng đã làm nhiệm vụ theo dõi. Đây chính là nhiệm vụ khó khăn nhất trong quân đội. Một nhiệm vụ mà không thể có nhiều đồng đội đi cùng, thậm chí chỉ đơn độc một mình để hạn chế lộ hành tung. Người trinh thám phải có óc quan sát tốt, có những kế hoạch tiếp cận con mồi hợp lý. Đã là một kẻ phạm tội, một mục tiêu giết người, một kẻ độc ác gian xảo, thì đối phương luôn vô cùng cảnh giác, lúc nào cũng có những cách di chuyển để phát hiện có người theo dõi mình không. Chính vì sự nhạy cảm của kẻ địch, người trinh thám cần phải nhạy cảm hơn thế. Điều này vô cùng khó. Nó thuộc vào đặc tính trời sinh của họ rồi. Luyện tập chỉ ra tăng thêm, chứ không thể tạo ra một người lính nếu như họ không thích hợp. Vì vậy, trong một đội quân hàng trăm người, thì lính trinh sát thường chỉ chiếm 1%. Hắn vừa ra khỏi nhà được một phút thì có điện thoại gọi đến. Dương Tuấn Vũ nghe điện thoại và không quên duy trì khoảng cách với Vân Tú. Trong điện thoại vang lên. Rắc. Ok. Có thể nói. Mật mã xác nhận. Các anh làm việc đến đâu rồi? Sau khi Chí Kiên được hỏi cùng, chúng tôi đã bắt được hai tên bịt mặt. Đó là hai tên tội phạm giết người, chúng là chuyên gia ăn cắp thông tin cơ mật của các công ty lớn, hiện tại đang có trong danh sách truy nã ở Malaysia, không hiểu sao chúng lại lọt được làm nhân viên công ty Anh, một tên ở Thịnh Thế Mobile, một tên ở Thịnh Thế Transporter. Có liên quan gì đến người theo dõi Văn Quảng không? Đã tra hỏi kỹ nhưng chúng chỉ là kẻ được cài vào, không biết rõ sự tình sâu hơn. Các anh cứ nhốt chúng vào một căn phòng tối 5 ngày, không cho chúng nghe thấy âm thanh gì. Để xem chúng có khai không. Anh thật ác. Đây là hình phạt còn kinh khủng hơn chặt tay chân. Đối với kẻ địch không được phép nhẹ tay. Nếu là người dân thì tôi còn cân nhắc, lại dám cài tội phạm vào thì nên biết sẽ không có kết cục tốt. Ok. Chúng tôi sẽ chăm sóc tốt bọn chúng. Còn tiên công. Các anh yên tâm. Đúng giờ mở cửa ngân hàng sáng mai các anh sẽ nhận được $300,000. Ok. Đội báo đêm chúng tôi rất thích làm việc với người quyết đoán. Tôi đang có nhiệm vụ, các anh đừng gọi điện. Tôi sẽ tắt tín hiệu. Dương Tuấn Vũ đang nói đến đó thì nghe thấy trong điện thoại vang lên giọng một người khác, có lẽ là một tên lính. Hắn nói. Hai tên này đã khai thêm một số thông tin. Bên kia người đội trưởng đội báo đêm cũng không ngắt điện thoại vì liên quan đến đối tượng mà Dương Tuấn Vũ đang cần tra hỏi. Hắn hỏi trực tiếp tên đội viên. Nói. Bọn chúng có liên quan đến tên theo dõi Văn Quảng, thì ra chúng là người của đội sói xám. Là bọn chuyên buôn ma túy ở Tam Giác Vàng. É là vụ này không đơn giản rồi rắc. Các anh tiếp tục tra hỏi thêm. Tôi cần phải đi gấp. Được rồi. Có thông tin gì chúng tôi sẽ liên lạc lại khi anh mở máy. Dương Tuấn Vũ vì nghe điện thoại mà mất dấu cô nàng Elise, không thể không nói cô ẩn thân rất nhanh. Nhưng điều đó hiện nay lại không làm hắn vui mừng. Cô, đang gặp nguy hiểm. Hắn tắt điện thoại, gửi mã qua thiết bị cho Elise, nhưng chưa nhận được mã phản hồi. Dương Tuấn Vũ sốt ruột, hắn dùng hết tốc độ lao đi như một cơn gió. Báo đêm chính là một đội quân lính đánh thuê ở vùng Vịnh Hải Bắc, gần đảo Hải Nam Trung Quốc. Tổ chức này gồm các thành viên đến từ nhiều quốc gia, chính vì vậy họ có người có thể nhận nhiệm vụ ở Việt Nam. Ít nhất để khi hỏi cung thì không thể không biết tiếng Việt được. Dương Tuấn Vũ chọn họ không đơn thuần là thế. Họ luôn hoàn thành nhiệm vụ rất nhanh, thành viên cũng đa dạng nên có thể thích ứng tốt trong mọi địa điểm ở những quốc gia Đông Nam Á và vùng Nam Trung Quốc. Sói Xám là một băng đảng buôn thuốc phiện ở vùng Tam Giác Vàng, thành viên có khoảng 500 người. Chúng chuyên vận chuyển hàng trắng qua các ba quốc gia Việt Nam, Lào, Campuchia. Địa bàn là một nơi dễ thủ khó công. Với hệ thống hầm trú ẩn và lối thoát hiểm dày đặc. Chính quyền các nước đã dồn ép chúng co cụm, cô lập vào đó nhưng cũng không thể tiêu diệt được hoàn toàn. Bọn chúng, mỗi thành viên đều được trang bị vũ khí hiện đại, được huấn luyện bài bản. Hàng năm, chúng vẫn theo đường hầm vận chuyển hàng tiêu thụ và nhận các nhiệm vụ ám sát ở nhiều nước. Chương 103, bị phát hiện. Chiến đấu nguy hiểm. Ngay từ ban đầu, hắn đã biết vụ này không đơn giản. Bọn trộm làm việc vô cùng chuyên nghiệp, nhưng không hiểu sao hắn vẫn muốn thử giao nhiệm vụ đầu tiên này cho hệ lì xệ. Cô đừng có làm tôi thất vọng đấy, không lấy được thông tin cũng đừng gặp chuyện. Dương Tuấn Vũ vừa lao theo hướng Vân Tú, vừa lo lắng. Ở bên này, Vân Tú vẫn chưa biết mình bị buộc đi theo quan sát, cô chỉ quan tâm đến hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên này. Tuy tim đập rất nhanh, máu cô cũng nóng lên vì kích thích, vì hưng phấn, nhưng đồng thời cô cũng cố gắng trấn tĩnh mình. Không thể để háo hức quá làm lộ hành tung được. Ely sẽ rất nhanh leo lên một tòa nhà bên cạnh nhà Văn Quảng. Đêm nay trong nhà anh ta vang lên tiếng khóc, tiếng hét. Cô cũng hiểu đại khái tình hình, Văn Quảng bỏ vợ anh ta rồi. Làm vợ chồng bao nhiêu năm nhưng không có con, anh ta đã chịu áp lực rất nhiều. Nhưng đó chính là hành vi khó chấp nhận đối với người vợ. Dù sao cũng đã bao nhiêu năm yêu nhau rồi được ở cùng nhau, nếu như anh ta chịu nhận một đứa con nuôi cũng chẳng phải tốt hơn sao. Nhưng mà trong tình yêu không có nếu, không có đúng sai. Ai cũng có quyết định của mình. Vân Tú đang bồi hồi suy nghĩ thì thấy Văn Quảng mở cửa đi ra, anh ta rất nhanh leo lên chiếc xe máy của mình đi về hướng Bắc. Có lẽ là đến nhà Thư Thư. Mà anh ta thừa sức mua một chiếc xe ô tô mà, sao lại phải đi xe máy chứ? Đừng bảo tiền đưa hết trăm người tình rồi nha. Lý Sệ lắc đầu thở dài, sau đó rất nhanh đáp xuống đất, lao vút theo hướng chiếc xe, sau đó bắt một chiếc taxi. Mấy tên theo dõi Văn Quảng đang dùng ống nhòm quan sát từ xa thì thấy có bóng người vọt theo đối tượng. Bọn chúng nhìn nhau. Này, có phải có người muốn tìm chúng ta cùng chơi không? Ừm, nhìn cũng có vẻ là dân chuyến đấy. Mới thấy một đứa. Chúng mày mau bám theo Văn Quảng. Tiên sinh. John, mày quan sát xung quanh xem còn hàng không? Rõ. Dương Tuấn Vũ còn cách Lệ Lỷ Sệ 1 km thì thấy tín hiệu của cô đã rời đi với tốc độ rất nhanh. Hắn biết là cô đã lên xe rồi. Hắn chuyển ngay hướng. Mấy tên kia vừa đi vừa quan sát, thấy không có ai nữa, thì bắt đầu muốn chơi trò mèo vờn chuột. Vân Tú vẫn bám sát Văn Quảng, cô không nhận ra có người đã phát hiện ra mình. Khi đi theo được khoảng 30 phút, cô thấy Văn Quảng xuống xe, chạy vào một căn biệt thự 3 tầng. Đây là khu biệt thự Huyền Lâm mà. Khu này vừa mới mở bán cách đây 1 tháng mà cô Thư Thư này đã được ở rồi. Không biết có phải là tên ngu ngốc Văn Quảng kia dồn hết tài sản mua cho cô bộ không? Vân Tú còn đang ở một góc khuất nghị nghị thì có chiếc xe đã dừng cách đó 500m, bọn chúng đuổi gần tới nơi thì xuống xe, muốn trêu đùa với cô một chút. Đang theo dõi, Vân Tú chợt thấy có bóng người vút qua, sau đó là những cú đá được tung ra liên tiếp. Cô phản xạ rất nhanh, nhảy lùi lại, hai tay thủ thế, hai chân trùng xuống. Quan sát xung quanh thấy có 4 tên bịt mặt đang chặn lại những hướng mà cô có thể rút lui. Vào lúc này cô lại không sợ hãi gì, thậm chí còn có chút phấn khích. Cuối cùng cũng được thử sức với người khác, người tên bột biến thái kia. Cô bước chậm từng bước, 4 tên kia cũng di chuyển theo, giữ vững khoảng cách. Như có một sự ăn ý từ trước, 4 tên thay nhau lao vào giao chiến với cô mấy chiêu rồi lại rút. Chiến thuật này vừa để phán đoán năng lực đối thủ, vừa làm tiêu hao thể lực. Đúng như câu nói mèo vờn chuột. Đang đánh nhau thì có một tên cười âm hiểm. Chúng mày có nhận ra đây là một nữ chiến binh không? Ồ, là đàn bà à? Lâu rồi tao chưa được làm một cái. Thật là khó chịu. Hôm nay tự dưng có hàng dâng lên thì không thể phụ lòng ông trời được. Ha ha. Tao cũng thế. Nhìn dáng em này rất nóng bỏng. Chắc chắn nếu nằm ra thì rất gợi tình đây. Vậy lát nữa cùng xem em ấy biểu hiện như nào. Phải chơi đùa một lát cho nóng người đã. Ok. Một tên có lẽ là đội trưởng, nghiêm mặt nói. John, Alec, Tim. Chúng mày nhanh chóng hạ cô ta đi rồi muốn làm gì thì làm. Tao nhận thấy hơi bọn báo đêm theo vụ này. Đừng kéo dài thời gian, rứt dây động rừng. Rõ. Mất tên này tuy bẩn thỉu nhưng cũng rất biết nghe lệnh, biết cái gì nặng cái gì nhẹ. Bọn chúng vừa đánh vừa lui, kèm theo những đòn tàn độc. Vân Tú nghe chúng nói những lời bẩn thỉu mà càng tức giận, cô liên tiếp ra những đòn mạnh mẽ. Sau khi giao tranh khoảng 1 phút, mấy tên này bị cô đánh trúng không ít. Tuy vậy cô cũng không khá hơn là bao. Dù sao có kỹ thuật tốt, nhưng cô cũng chỉ mới vào nghề được gần 2 tháng, những kinh nghiệm chiến đấu còn chưa nhiều. Mấy tên này thường xuyên chiến đấu sinh tử, chúng chịu mấy đòn đau đớn nhưng càng đánh càng hăng máu. Cứ như càng chịu đau chúng càng hưng phấn, kích thích, điên cuồng. Tên đội trưởng thấy người phụ nữ này không đơn giản, hắn ra hiệu, 4 tên cùng lúc rút dao găm ra. Phải cho cô em đổ máu tí rồi. Đau nhưng mà sẽ rất thích đấy. Mấy tên cười âm hiểm, đồng thời lao về phía cô. Vân Tú cũng rút chiếc dao gỡ bờ mắt ra, kỹ thuật sử dụng vũ khí của cô cũng không tồi, nhưng 4-1, bản thân cô đã bị tiêu hao rất lớn. Dù cô quan sát được tình hình rất nhanh nhờ phản xạ và chiếc mặt nạ dè hệ lì xệ, nhưng động tác cơ thể thì không tránh kịp. Dao của bọn chúng cũng là dao quân dụng, rất sắc bén, dù chỉ lướt qua những đã vạch lên người cô một vài vết máu. Cứ chiến đấu như vậy khoảng 5 phút, hệ lì xệ đã xuống sức, máu mất làm cô cảm thấy phản xạ mình kém đi nhiều, vì vậy lại trúng thêm mấy nhát dao. Hiện nay trên người cô đã có không dưới 10 vết chém. Nhưng cô không sợ, vẫn luôn tìm khe hở vòng vây để đột phá. Một kẻ tên Tim đã bị cô đâm cho 3-4 nhát vào vùng lưng, ngực, bụng. Tên này là kẻ yếu nhất trong nhóm. Cô đã nhận ra và hầu như đòn đánh đều chăm sóc hắn. Tên Tim đúng là đã rất khổ rồi, hắn chưa gặp đứa con gái nào dai sức như người trước mặt. Dù đã chinh chiến nhiều năm, gặp không ít nữ đặc công, nhưng kẻ trước mắt rất gian xảo, thường xuyên có những động tác võ quái dị không biết là ở đâu ra, làm hắn và mấy tên bạn rất khó đoán được quỹ đạo. Tuy vậy, may mà chúng đông người, tiêu hao cũng ít hơn, dù bị chém chúng không ít nhưng sức vẫn còn tốt lắm. Ít nhất là hơn cô ta rất nhiều. Tên đội trưởng gật đầu, bốn người quyết định sử dụng đợt tấn công mạnh mẽ nhất, họ đã tốn quá nhiều thời gian rồi. Vân Tú đang định đột phá thì bốn tên này lại thay đổi chiến thuật, ba kẻ tấn công như điên, một kẻ đứng ngoài quan sát sơ hở rồi đánh lén. Cô đã kiệt sức rồi, chỉ trụ được thêm một phút, mắt đã tối đi, ngực bụng liên tiếp bị chúng mấy cú đá. Máu chảy ra theo khóe miệng, người cô lăn ra xa 5-6 m, đụng vào bức tường. Cô đã chiến đấu hết sức rồi. Xin lỗi bột, tôi không hoàn thành được cả nhiệm vụ đầu tiên rồi. Không biết cậu có buồn không? Bao nhiêu công sức đào tạo vậy mà tôi thật vô dụng. Cô không đau đớn vì những vết thương còn đang rỉ máu, cô chỉ tiếc là mình được gặp bột quá muộn, chưa học được mấy chiêu đã nằm xuống rồi. Dương Tuấn Vũ khốn kiếp, cô tự dưng rất muốn mắng to vào mặt bột mình như vậy. Khi dần mất đi ý thức, hình ảnh một kẻ cao lớn, gương mặt đẹp khiến mọi người và cả cô cũng phải ghen ghét, môi luôn treo lên một nụ cười tà dị, hắn khi thì vui vẻ, đang vui vẻ thì lại nghiêm túc lạnh lùng mắng cô. Rồi hắn mời cô vào một tổ chức với cái tên rất kiểu trẻ con nguy hiểm dở dạ gồng SEIE. Tên gì mà thật? Quá vớ vẩn đi. Nhưng chẳng hiểu sao cô lại đồng ý tham gia. Rồi cô biết hắn rất mạnh mẽ, nhưng lại luôn cậy mạnh bắt nạt một cô gái yếu đuối như cô. Giọt nước mắt long lanh trong đêm, theo khỏe mắt cô chảy xuống. Bốn tên sau khi thấy đối thủ đã gục ngã thì cũng thở ra một hơn, chúng đến chỗ cô gái này đang nằm, đá mấy cái kiểm tra. Thấy đúng là cô đã kiệt sức, sắp ngất đi rồi thì ra hiệu kéo cô đi tới một con hẻm tối. Để tao thử tháo cái mặt nạ xem một chút. Ồ, là mỹ nhân anh em ơi. Vớ bỏ rồi. Bị chém mấy nhát đúng là rất đáng. Ồ, em đừng nhìn anh căm ghét thế. Đợi lát nữa chúng ta sẽ cùng vui vẻ. Tên đội trưởng vô cảm, hắn lạnh giọng. Chúng mày có 30 phút. Đại ca cho chúng em ít thời gian thế. Em này phải mấy tiếng mới đã nghiền. Tao không nhắc lại. Được rồi, đại ca đừng nóng. 30 phút thì 30 phút. Này Tim, Alo, cùng vào luôn nào. Vân Tú sắp ngất đi thì bị nghe thấy mấy lời đấy, cô cố gắng dùng chút sức lực còn lại chống cự. Ồ, vẫn còn động đậy được cả thế thì càng thú vị rồi. Nghe những lời vô sỉ đó. Cô cắn rách môi đỏ, chỉ mong sao mình bị giết còn hơn. Chương 104, nguy kịch. Dương Tuấn Vũ bắt được taxi đuổi theo, đang đi thì gặp vụ tai nạn ở phía trước làm tắc đường. Hắn chửi lớn con kiếp, sau đó gửi tiền xe. Chạy hết sức về phái tín hiệu. Tín hiệu này mang theo cả thông tin về chỉ số của đối tượng, hắn thấy nhịp tim cô tăng rất cao, chắc chắn là đang đánh nhau với kẻ địch. Không biết số hắn có phải là nhiệm vụ giải cứu phụ nữ bị hãm hại không? Nhưng lần trước và lần này đều đến vào đoạn cao trào. Thấy Vân Tú đã bị ba tên kia lột gần như sạch sẽ, chỉ còn quần lót đang chuẩn bị cởi ra, hắn vừa chạy vừa rút cung tên, mũi tên rất nhanh vèo bay đi. Tên John đã cởi xong quần áo của mình, đang định hoàn thành bước cuối. Tâm trạng đang thả lỏng thì đột nhiên thấy sau lưng trái đau đớn, hắn chưa kịp kêu lớn thì mũi tên đã xuyên thẳng qua tim, chết không nhắm mắt. Tim và ạ lực tay chân cũng đang hoạt động vui vẻ thì thấy tên đồng đội nằm vật ra. Chưa kịp hoàn hồn thì nghe thấy tiếng đội trưởng. Có xạ thủ, mau ẩn nấp. Hai tên này không hổ danh là dân chuyên nghiệp, rất nhanh cầm vũ khí, quần áo chẳng quan tâm, lăn mấy vòng tìm chỗ nấp. Dương Tuấn Vũ nóng máu lên nhưng cũng biết kẻ địch không đơn giản. Hắn bình tĩnh lại, nấp vào tường. Sau đó ước lượng vị trí kẻ địch. Hắn di chuyển như một con báo không gây tiếng động, áp sát hai tên đội viên. Thời gian trôi qua từng giây vô cùng căng thẳng, Dương Tuấn Vũ cảm nhận được có tiếng thở rất nhẹ, đây rõ ràng là lính đặc chủng, tiếng thở cũng được hạ đến thấp nhất. Do Dương Tuấn Vũ đã áp sát rất gần nên mới có thể nhờ thính giác siêu nhạy của mình phát hiện được. Nếu là người khác, đứng bên cạnh cũng không nhận ra. Hắn rất nhanh tính toán, nhặt một viên sỏi ném vụ rất nhanh về phía trước. Tiếng súng giảm thanh tụt 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 vang lên. Bọn này biết gặp phải đối tượng nguy hiểm không hề muốn vui đùa như trước, phải dùng hàng nón, không thì sẽ rất nhanh đi theo tên dồn ngu ngốc. Dương Tuấn Vũ lợi dụng tiếng súng vang lên che giấu tiếng bước chân mình, sau đó vụt ra cho mỗi tên một nhát dao dứt khoát trúng ngực. Hai nhát dao có thể nói cắm vào rút ra vô cùng nhanh gọn lưu loát. Trước khi tắt thở, Tim và Á Lực chỉ kịp nhìn thấy cái bóng và hình chiếc mặt nạ khắc nổi một con rồng địa ngục với đôi mắt như thiêu đốt linh hồn. Hắn nhìn thấy Hễ Lì Sệ đã nằm đó ngất đi nhưng không dám ra cứu câu ngay. Vẫn còn một tên nguy hiểm đang rình mồi. Nếu như hắn ra sẽ ăn ngay đạn. Hắn biết mình vẫn còn chưa đủ khả năng né tránh món đồ chơi này. Hắn lại ẩn thân rất nhanh vào màn đêm. Ẩn thân, chính là môn võ cơ bản nhất của ninja. nhưng độ khó của nó là cao nhất. Nị dạ, sinh ra làm sát thủ, chính vì vậy khả năng hòa nhập vào môi trường vô cùng khủng bố. Không nói quá, nếu bạn đang bước đi mà không may dẫm chân lên người họ thì cũng không nhận ra sự khác biệt với những viên gạch khác. Khi bạn dựa lưng vào họ cũng tưởng như dựa lưng vào bức tường an toàn. Đó là cảnh giới võ học cận thân tối cao. Dương Tuấn Vũ còn chưa bá đạo như thế, nhưng khả năng đến thời điểm này cũng không tồi. Hắn tự tin có thể qua mặt được mấy tên này. Tên đội trưởng nghe thấy có tiếng súng giảng thanh, sau đó im bặt thì biết là hai thằng đệ vô dụng đã xong đời rồi. Hắn không biết kẻ đeo mặt nạ này là ai, rõ ràng không phải là thành viên đội báo đêm, vì chúng không có đứa nào sử dụng cung, một loại vũ khí ở thời này so với súng thì chỉ là đồ vô dụng. Vậy mà tên này bắn cung rất nhanh, rất chuẩn, âm thanh cũng rất nhỏ. Chỉ nghe như tiếng gió thổi qua, một tên đồng đội đã phơi xác. Vì thế hắn không dám chủ quan, rất nhanh leo lên nóc nhà cao 4 tầng, sau đó dùng súng ngắm ngắm vào vị trí người phụ nữ kia. Hắn biết chắc đây là một đội. Nếu tên kia ra cứu người thì rất đơn giản bùm một cái là xong việc. Dương Tuấn Vũ quan sát xung quanh không thấy kẻ địch đâu, hắn cũng không dám manh động. Đang suy nghĩ đối sách thì tự nhiên thấy có ánh sáng phản chiếu lên bức tường trước mặt. Ánh sáng rất mờ nhưng hắn vẫn nhận ra đây không phải là ánh đèn nhà ai chiếu ra. Đây chắc chắn là ánh trăng. Nhưng tại sao lại có ánh sáng hình tròn như vậy? Hắn nghĩ đến một khả năng, ánh trăng đang chiếu vào kính ngắm của súng tầm xa. Dương Tuấn Vũ rất nhanh lần đi, tính toán góc độ rồi đoán ra vị trí căn nhà nghi ngờ. Hắn rất nhẹ nhàng lao lên căn nhà bên cạnh. Khi tới nóc, hắn nằm xuống, rất nhanh nhìn thấy một chiếc ống ngắm dài đang chĩa ra khỏi lan can. Đã xác định được chính xác, hắn chuyển sang căn nhà khác để lấy góc bán. Tên đội trưởng vẫn đang dùng ống ngắm quan sát xung quanh thì đột nhiên cảm giác nguy hiểm, đồng thời nghe thấy tiếng gió mèo, hắn lăn người tránh. Nhưng mũi tên vẫn găm vào tay phải. Hắn cắn chặt răng để không kêu lên, sau đó nhảy đi trốn. Kẻ địch đã ngắm được vị trí của mình thì không thể kịp quay lại bắn được. Như thế chắc chắn sẽ ăn ngay thêm một mũi tên. Hắn rất khôn ngoan, trốn mất, vừa chạy vừa chửi, mẹ kiếp, nhiệm vụ mà sẽ rồi nhận không đơn giản, lô lớn rồi. Vừa gặp đội báo đêm, vừa gặp một tên tập làm hạ cậy. FK. Dương Tuấn Vũ đã chắc mẩm là thịt gọn tên đội trưởng, nhưng không ngờ tên này đánh hơi nguy hiểm rất nhanh, hắn đã né được, chỉ có bị thương ở tay. Đang định đuổi theo thì thấy tín hiệu sống của Vân Tú đã báo động nguy hiểm. Hắn chửi mày hôm nay gặp may đấy tên khốn, sau đó lao tới chỗ Vân Tú. Tới nơi, hắn nhận ra vết thương của cô nguy hiểm hơn hắn nghĩ. Trên người có hơn 10 vết dao, nhiều chỗ bầm tím vì bị đánh trúng. Hắn tự chửi mình mấy câu, sau đó lấy thuốc ra bôi lên vết thương, băng lại cho cô, mặc lại quần áo, rồi xử lý nhanh gọn hiện trường, lấy lại mũi tên, sau đó đốt cháy 3 cái xác. Hắn bế cô lao đi trong đêm. Hệ lì sẽ thoáng cảm thấy mình đang nằm ở một nơi an toàn, người cô hết căng thẳng, mềm nhũn ra trong vòng tay hắn. Dương Tuấn Vũ còn đang lo lắng cho cô, làm gì có để ý đến mềm hay cứng. Hắn lao nhanh tới chỗ Lan Ngọc, bác sĩ mà đã chăm sóc hắn khi hắn sống lại. Khi Dương Tuấn Vũ đến nơi, tất nhiên đã giấu hết đồ đạc, vũ khí vào ba lô, hắn lại trở lại hình dáng học sinh. Hắn lao vào ngay khoa cấp cứu, thấy bác sĩ Lan Ngọc đang trực thì có chút vui mừng, hắn ôm Vân Tú chạy tới nói lớn. Chị Lan Ngọc. Mau mau giúp bạn em. Lan Ngọc đang trực quầy, thấy có tiếng gọi tên mình thì nhìn lại, ngờ ngợ nhận ra người thanh niên trẻ tuổi kia có chút quen, định thần lại nghe ra có người cấp cứu. Cô vừa chạy tới vừa hô. Mọi người chuẩn bị cáng, đo cho tôi mạch, huyết áp, lấy túi chống sốc lại đây. Khi đẩy cáng vào, cửa phòng đóng lại, Dương Tuấn Vũ ngồi ôm đầu tự trách mình. Hắn hết ngồi lại đứng, đi đi lại lại. Lan Ngọc đã đẩy Vân Tú vào phòng phẫu thuật rồi, người cô có rất nhiều vết chém, mất máu cấp. Nội tạng cũng bị chấn thương. Xương sườn gãy 3 cái. Sau 3 tiếng, đèn phòng phẫu thuật tắt, Lan Ngọc mặc áo phẫu thuật bước ra, cô nói. Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng làm sao em ấy lại bị nhiều vết thương như vậy? Khâu mất 40 múi, gan bị xuất huyết nhẹ, cần phải theo dõi thêm. Cảnh sát đã biết chưa? Là ai lại ra tay ác độc với một cô gái như vậy? Dương Tuấn Vũ nghe thấy cô đã không còn nguy hiểm thì thở ra một hơi, mồm lẩm bẩm. Không sao là tốt rồi. Không sao là tốt rồi. Này, chị đang hỏi em đó. Đã báo cảnh sát chưa? À em chưa. Chuyện này phải báo cảnh sát. Phải bắt những tên khốn đó chịu trách nhiệm trước pháp luật. Em chưa báo thì để chị rút. Ai, xã hội bây giờ thật loạn. Dương Tuấn Vũ rất nhanh giữ tay chị ta lại, hắn nói dối. À, không cần báo nữa, bọn chúng bị bắt hết rồi. Đã bắt hết rồi. Đúng vậy, chị yên tâm, sao em có thể để chúng chạy mất sau khi đã làm cô ấy như thế chứ? Được rồi, cô ấy còn chưa tỉnh. Nằm trong phòng hồi sức, nơi đó sẽ có nhân viên chăm sóc, khi nào cô ấy tỉnh thì cậu hãy vào. À còn phải báo cho người nhà cô ấy biết nữa.
Vâng vâng, em biết rồi.
Mà nhìn em rất quen, hình như chị đã gặp được ở đâu rồi.
Quen là đúng, lúc em sống lại.
À không, là lúc em tỉnh lại đã nhìn thấy chị mà.
Chị có nhớ cậu thanh niên gầy gò, ngã vỏ chuối sấp mặt rồi bị ngất đi không?
Cậu.
Lan Ngọc trợn mắt ngạc nhiên, sau đó quan sát hắn từ trên xuống dưới một lượt, gật gật rồi lại lắc lắc đầu, cô nói.
Không thể nào.
Chắc cậu là anh trai cậu ta.
Cậu nhóc đó tuy gầy nhưng cũng khá đẹp trai, tuy nhiên cậu không thể là cậu nhóc đó được.
Sao lại không thể?
Khi đó tôi nhớ rõ, cậu ta mới chỉ cao 1m65 gì đó, nặng chắc khoảng 50kg từ đó tới nay mới gần một năm, không thể quá khác biệt thế này được.
Cậu cũng đẹp trai hơn cậu ta nhiều.
Thì ra đúng là trước kia mình rất thảm. Dương Tuấn Vũ dở khóc dở cười, nói hết nước miếng những chuyện cũ, rồi còn đưa cả chứng minh thư, bằng lái xe, giấy đăng ký xe ra hết một lượt. Chỉ còn thiếu nước về nhà lấy nốt sổ hộ khẩu nữa thôi.
May mà cuối cùng Lan Ngọc cũng tiêu hóa được sự thật kinh dị này.
Thì ra thật sự là cậu.
Không ngờ mới qua gần một năm đã khác như vậy, cao lớn, đẹp trai.
Đúng là bố mẹ cậu nuôi rất tốt.
Hôm nào cậu phải cho tôi gặp họ để xin bí quyết, con trai tôi cũng gầy gò, nói thế nào cũng không chịu ăn.
Ai, là bác sĩ nhưng con mình lại không chăm sóc được.
Chị đừng quá bi quan, em có phương pháp giúp chị.
Ồ, lại tốt như vậy, cậu nói thử xem.
Cha em có quen một người bạn làm bên Đông Y gì, họ có bài thuốc kích thích ăn uống rất tốt, đảm bảo không có tác dụng phụ gì.
Ông ấy đã làm cho em uống mấy tháng thì thấy hiệu quả ngay.
Bài thuốc này cũng rất đơn giản, chị có thể tự mua rồi làm.
Dương Tuấn Vũ rất nhanh chóng viết ra một đơn thuốc tăng cân, bản thân hắn ngoài ăn thức ăn và tập luyện đầy đủ ra, thì ban đầu chính là nhờ phương thuốc này của Triệu Cơ kích thích cơ thể ăn uống và tăng hoạt động hơn.
Đây, chị cầm về mua rồi sắc cho con chị uống, liều dùng em cũng ghi lại rồi.
Nhưng chị cũng nên cho con mình tham gia các trò chơi như bóng rổ, cầu lông, bơi lội.
Hoặc là đi tập võ, vừa khỏe lại tự bảo vệ được mình.
Cảm ơn em.
Chị cũng phải chỉnh đốn lại nó thôi.
Em phải cảm ơn chị vì đã giúp đỡ bạn em chứ.
Mà đấy là bạn gái em à.
Rất xinh đẹp đấy.
Các vết thương chị cũng khâu rất cẩn thận, sau này mua thêm thuốc làm mở sẹo bôi vào thì không sao đâu.
Thì, đồ đạc dụng cụ cũng rất đầy đủ.
Nhóc con em thật là có phúc đấy.
Lan Ngọc trước khi đi còn nói nhỏ với hắn mấy câu, làm cho Dương Tuấn Vũ cả lời.
Chương 105, Vân Tú tỉnh lại.
Khi Vân Tú tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau, cô mở mắt ra, ánh nắng từ khung cửa sổ chiếu vào làm đôi mắt cô nheo lại, định cửa quậy một chút đã thấy toàn thân rất đau đớn.
Giờ thì cô mới nhớ ra là mình đã trải qua chuyện gì.
Cô lo sợ, nhìn xung quanh.
Không biết có phải mơ không, nhưng khi cô ngất đi, cô cảm nhận được hơi ấm của Dương Tuấn Vũ. Điều đó giúp tinh thần căng thẳng của cô thả lỏng, và ngủ tới giờ mới tỉnh.
Cô nhìn lên trần nhà, xung quanh tường, tất cả đều là một màu trắng, mùi thuốc sát trùng cay nồng làm cái mũi nhỏ nhăn lại.
Thử cử động một chút, thì thấy tay của mình bị ai đó nắm chặt.
Cô cố gắng nhúc nhích cái cổ nhỏ, nhìn sang bên cạnh thì thấy có người đang ngủ gục, hai tay vẫn nắm chặt tay mình.
Chớp chớp đôi mắt, cô nhìn thấy bột đang ngủ gục bên cạnh.
Nhớ lại khi ngất là đêm qua, cô nghĩ không lẽ bột ngồi đây chăm mình cả đêm.
Chẳng hiểu sao tự nhiên lại thấy ấm áp, cô khẽ cử động ngón tay, cào cào vào đôi bàn tay lớn.
Dương Tuấn Vũ nhúc nhích, mặt ngơ ngơ ngẩng lên, nhìn xung quanh một chút mới nhớ ra mình ngủ quên lúc nào không hay.
Hắn nhớ ra Vân Tú thì cẩn thận nhìn cô một lượt, hắn nghĩ chẳng lẽ vẫn chưa tỉnh lại.
Không phải gặp vấn đề gì chứ.
Đang lo lắng thì thấy đôi lông mày cong vút của chị gái này đang rung rung, môi mím cố gắng không cười ra tiếng.
Hắn giờ mới biết mình đã bị cô gái này trêu rồi.
Hắn giả vờ lắc lắc tay gọi.
Chị Vân Tú ơi!
Chị Vân Tú ơi!
Thấy môi cô tự nhiên lại không mím nữa mà thả ra, giả vờ vẫn đang ngủ.
Lại còn đùa dai à?
Được lắm!
Xem em chừng chị thế nào?
Hắn nghĩ nghĩ, sau đó nói.
Ai, tưởng chị tỉnh lại rồi.
Đang muốn tặng chị cái gì để chuộc lỗi.
Nhưng mà vẫn chưa tỉnh lại.
Thôi em về, chiều đến thăm chị vậy.
Nghe thấy chữ quà, trong đầu cô gái này như bị kích thích lớn, hắn thấy mắt cô mở ra rất nhanh. Cái miệng nhỏ cười hì hì nói.
Qua đâu?
Không cần đến chiều, giờ liền có thể tặng được rồi.
Chị còn dám đòi quà à?
Tự nhiên lại thấy hắn thay mặt như trời thay đổi thời tiết, câu ngơ ra rồi ấp úng nói.
Xin lỗi bột vì không hoàn thành nhiệm vụ.
Chị biết lỗi là tốt.
Nhưng vì sao tôi gửi tín hiệu mật mã cho chị mà chị không trả lời?
À.
Lúc đi tới nhà Văn Quảng tôi mới nhớ ra là để quên ở trong căn cứ rồi.
Chị tốt lắm.
Lần này cũng may mà tôi tới kịp.
Chị!
Đúng là không thể để tôi yên tâm một chút sao?
Vâng,
xin lỗi bột. Làm nhiệm vụ, đối mặt với bốn kẻ khát máu, đánh nhau một trận quên trời đất, rồi bị thương, suýt nữa bị làm đục, vậy mà vẫn bị mắng, Vân Tú cảm thấy rất bất ức. Nước mắt chảy ra, cô khóc thút thít như một đứa trẻ đáng thương. Được rồi, đừng khóc, lần này cũng là do tôi sai. Tôi không dự đoán được tình hình mà khiến chị phải mạo hiểm. Được rồi, đừng khóc nữa. Dương Tuấn Vũ xoa xoa đầu cô, lau đi những giọt nước mắt trong suốt ánh lên những tia sáng dưới ánh mặt trời. Cô đúng là khóc cũng rất đẹp. Hắn hơi ngơ ngẩn nhìn cô. Vân Tú đang khóc thương tâm, thấy bàn tay lớn của hắn xoa đầu mình như xoa con mèo nhỏ, còn lau cả nước mắt trên gò má, đang định nói gì đó thì lại thấy hắn không động đậy nữa, mở mắt ra thì thấy hắn đang nhìn mình ngơ ngác, mặt cô đỏ lên mắng. Cậu nhìn cái gì? Con gái khóc có gì mà nhìn? À không có gì. Hi hi. Được rồi. Tôi hứa sẽ làm cho chị một món quà mà chị muốn. Nói đi chị thích cái gì? Vân Tú nghe thấy quà là quên hết mọi thứ. Cậu nghĩ ngợi chốc lát rồi nói. Tôi chỉ thiếu một bộ quần áo chuyên dụng. Ồ, vậy chị thích kiểu nào? Hay là để tôi đi làm? Mà chị gửi cho tôi các số đo của chị đi, tôi sẽ làm cho chị một bộ vừa ý. Cậu cứ tự làm là được. Tôi tin tưởng con mắt thẩm mỹ của cậu. Hi hi. Không thành vấn đề. Nhưng phải hứa là lần sau chuẩn bị cho tốt rồi hãy chấp hành nhiệm vụ. Làm việc gì cũng phải quan sát kỹ xung quanh rồi hãy hành động. Tôi sẽ cố gắng nâng cấp chiếc mặt nạ đó cho chị, để nó sẽ có chức năng như một chiếc ống nhòm. Lần sau nếu gặp phải nguy hiểm thì nhớ bấm vào thiết bị này xin cầu cứu. Nếu tôi có mặt gần đó sẽ giúp chị ngay. Còn nếu xa thì phải dựa vào chị rồi. Lúc nào cũng phải coi mình đang chiến đấu độc lập. Không phải khi nào tôi cũng cứu chị kịp thời được. Tuân lệnh buộc. Tốt lắm. Chị nằm viện tôi vẫn chưa báo với người nhà chị. Nếu họ đến đây tôi cũng không biết phải giải thích thế nào. Chị có cần tôi giúp đỡ gì không? Ồ, tôi cũng sống một mình, cha mẹ anh chị em đều ở quê cả. Vậy tôi giúp chị tìm một người chăm sóc nhé. Không cần đâu, tôi sẽ gọi Lâm Băng đến nhờ cô ấy giúp. Cô ta có thể tin được chứ? Yên tâm, cô ấy rất đáng tin cậy. Được rồi. Tôi sẽ qua thăm chị hàng ngày, mọi chi phí tôi đã thanh toán, có khó khăn gì phải gọi bác sĩ ngay. À, có lọ thuốc này, sau khi tắm xong chị hãy bôi vào vết thương, nó sẽ giúp chị mau liền ra, và cũng không để lại sẹo đâu. Em tôi phẫu thuật xong cũng dùng nó, bây giờ cũng không còn chút sẹo nào. Nhưng nhớ chỉ được làm bí mật, không được để ai biết. Rõ chưa? Rõ. Cảm ơn bột. Rất xin lỗi chị. Tôi phải đi đây, mọi chuyện còn chưa kết thúc. Bọn chúng chạy thoát. Còn một tên đã bị thương ở tay. Tên này rất giàu hoạt, sẽ khó mà tìm ra hắn. Vậy cậu đi giải quyết đi. Tôi tự chăm sóc mình được. Được rồi, chị nghỉ đi. Dương Tuấn Vũ sau khi về nhà, hắn vào ngay căn cứ, tra mọi tư liệu về đội sói xám. Không có Triệu Cơ giúp đỡ, hắn phải tự sử dụng những kiến thức hacker mà mình đã học được một phần. Nhưng bức tường phòng ngự của đội sói xám rất kiên cố, hắn không làm gì được. Hắn gọi lại cho Tổm Sần tên đội trưởng đội báo đêm. Alo, Zắc. Có thể nói. Mật khẩu xác nhận. Bên cậu tối qua có thu hoạch gì không? Tôi thấy trên báo nói có 3 xác chết cháy đen ở gần khu biệt thự mới, có phải người bên anh làm? Điều này không nằm trong thỏa thuận hợp đồng. Tôi không cần phải nói cho các anh những gì chúng tôi làm. Đúng vậy. Rất xin lỗi. Là tôi tò mò chút thôi. Được rồi. Bên anh có thêm thông tin gì chưa? Mấy tên này chỉ khai ra chúng tôi nhóm sói xám, nhưng cũng không nói thêm gì. Tôi đang theo. Lệnh của anh cho chúng đi vào ngục tối xám hối đây. Được, cứ tiếp tục theo dõi. Bên anh cần đảm bảo tốt an toàn của người nhà Thư Thư cho tôi. Tôi đã cho người theo sát nhất cử nhất động rồi. Bọn sói xám này nếu gặp chúng tôi cũng có thể ngang tay. Anh không cần lo. Nếu có sai sót gì anh biết rồi chứ? Đã rõ, mỗi một sai sót thì thù lao 20, đó chính là luật làm ăn của bọn này rồi. Dương Tuấn Vũ tiếp tục rèn luyện với độ khó gấp đôi, hắn không có nhiều thời gian. Mọi thứ cần phải dựa vào thực lực mới có thể nói chuyện. Việc của Vân Tú nằm viện. Tạm thời chuyển sang cho Lâm Băng quản lý bên du lịch và hàng hải. Còn tài chính công ty hắn yêu cầu cấp dưới tất cả chi phí đều phải gửi vào mail hắn. Dù có tiêu 1.000 đồng cũng phải tập hợp mà báo cáo lại cuối ngày. Viện khoa học và công nghệ Thịnh Thế đã được rót vốn đầu tư xây dựng và tuyển người ngay cùng với hạng mục du lịch biển. Hiện nay đang cho xây dựng, số nhà khoa học đã đăng ký làm nhân viên mới đạt được 10 người, sinh viên mới ra trường sau sàng lọc của tuyển được 20 người. Trước mắt chưa có cơ sở chính thức. Mọi thứ đều được hắn thuê riêng một tầng của tòa nhà ánh sáng, đồng thời nhân viên bảo vệ cũng được hắn tuyển chọn kỹ lưỡng. Đảm bảo có giám sát thường trực của 10 người một lúc. Hắn nhận ra mình cần phải tuyển thêm người vào tổ chức rồi.
nhưng một tổ chức ngầm không phải cứ đăng tin tuyển người lên mạng Internet được. Nếu công khai ra thì bị bắt ngay. Tổ chức sẽ không phải là một băng đảng xã hội đen, cứ tuyển bọn du côn liều mạng vào là được. Hắn cần một đội ngũ hacker chuyên nghiệp chuyên thu thập thông tin, xâm nhập tường lửa, và quan trọng nhất là bảo vệ thông tin của căn cứ. Một đội ngũ hoặc ít nhất một người bác sĩ giỏi, chuyên xử lý được thương tích, không thể lần nào cũng mang đến nhờ Lan Ngọc được. Vết thương do dao chém và đánh đập thì còn tốt, nếu do đạn bắn hay nổ mìn, thì chị ấy không xử lý được, mà có năng lực thì ở đây cũng chẳng có dụng cụ. Một đội quân trung thành, sẵn sàng bảo vệ các nhân vật cốt cán trong tập đoàn cũng như trong tổ chức ngầm. Một đội các nhà khoa học chịu ẩn mình, hoạt động dưới căn cứ. Tóm lại, cần rất nhiều. Bản thân hắn đang một lúc làm tất cả, điều đó cũng khiến quỹ thời gian cho tập luyện cũng giảm xuống, như vậy rất không tốt. Nhưng không thể vội vàng, nếu cứ tuyển bừa rồi sẽ mang sói vào nhà mất. Chương 106, hẹn hò. Dương Tuấn Vũ sau khi tập luyện xong đã là 12 giờ, hắn ngồi bên hồ cá, nhìn ánh trăng chiếu xuống mặt nước như được dát bạc. Có tiếng bước chân nhẹ nhàng bước tới, hắn không quay lại, chỉ nói. Đêm khuya rồi, em tập nhảy và hát cả ngày rồi, nên nghỉ ngơi sớm. Lạnh không tốt cho đôi chân và giọng nói. Hắn đang nói thì một cái áo choàng được khoác lên người, Mai Tuyết Yên ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn lên trăng sáng trên cao. Cô khẽ vuốt lại tóc Mai ra sau tai, rồi nói. Anh có điều khó nghĩ à? Có thể nói cho em được chứ? Dương Tuấn Vũ đã quen với cô em gái nhạy cảm của mình rồi, hắn cũng không hỏi vì sao cô biết. Hắn vuốt lên mái tóc dài đen mượt của cô, cười nói. Không sao. Anh vẫn có thể tự xử lý được. Chỉ là suy nghĩ nhiều một chút. Mai Tuyết Yên đứng dậy, đi ra sau hắn rồi ngồi xuống, hai tay giúp Dương Tuấn Vũ xoa nhẹ hai bên thái dương, cô nói. Anh có cần phải cố gắng như vậy không? Chẳng lẽ có điều gì sắp đến khiến anh phải vội vàng như vậy? Gần đây cả nhà mình bận rộn, tất nhiên ai cũng vui vẻ, nhưng thời gian ở gần nhau thật ít. Anh nên ăn cơm cùng cả nhà vào buổi tối. Cha mẹ cứ nhắc anh đó. Ừm, anh nhớ rồi. Em đi học vẫn tốt chứ? Có gặp gì khó khăn không? Em vẫn cố gắng được. Dù sao cũng đã nhiều năm không đi lại rồi, đôi chân còn chưa thể luyện chuyển được như các bạn khác. Em gái anh rất giỏi mà, rồi em sẽ làm được thôi, nhưng phải làm từ từ, đừng có cô quá mà ảnh hưởng không tốt. Vâng. Em sẽ không để mọi người lo lắng đâu. Thì, nếu có kẻ xấu nào bám theo em thì bảo anh sẽ xử lý. Em gái anh vừa xinh đẹp, vừa thông minh, lại tốt bụng như vậy dễ làm cho mọi người say quên lối về đấy. Anh đừng trêu em. Mà dạo này anh không đi gặp Minh Châu à? Nghỉ hè rồi không biết cô ấy làm gì nhỉ? Bọn anh vẫn thường xuyên gọi điện liên lạc mà. Anh ngốc, con gái cần có người yêu bên cạnh. Chỉ gọi điện thoại thì không được đâu. Anh không thấy cô ấy rất đẹp à? Cũng rất thông minh, rất tốt bụng này. Anh mà không để ý thì sẽ có người cướp mất đấy. Em đã nhắc nhở anh rồi nha, sau này mà bị cướp mất thì đừng có tìm em khóc lóc. Hi hi. Dương Tuấn Vũ quay lại véo cái mũi nhỏ của cô, cười hì hì nói. Được rồi, anh nghe lời em, mai cùng cô ấy đi chơi. Ừm, phải như thế chứ. Thôi em vào nghỉ đây, mai còn lên lớp. Anh cũng nghỉ sớm đi. Ừm, đi ngủ đi, anh ngồi đây một lúc nữa rồi vào. Mai Tuyết Yên đi được một đoạn thì dừng lại nói. Nếu anh vất vả quá thì có thể tìm thêm người giúp. Đôi khi cũng phải mạo hiểm một chút. Chịu chấp nhận tìm người rủi ro. Anh cứ thị sát một vòng. Thấy ai có tiềm năng thì cứ cất nhắc lên. Rồi trong quá trình đó theo dõi nghiêm ngặt là được. Nếu thấy được thì duy trì, không được thì anh sa thải. Dương Tuấn Vũ nghe thấy như vậy thì mắt sáng lên, đúng là em gái hắn là vì sao may mắn của hắn. Dương Tuấn Vũ không biết cô đang nói chuyện công ty, hay là phát hiện ra mình có tổ chức bí mật. Hắn im lặng coi như đồng ý Mai Tuyết Tiên nói xong cũng không đợi anh mình trả lời, cô đã đi vào nhà. Ở công ty, từ lúc biết có nội gián hắn đã tăng cường quan sát camera bí mật. Những ai làm được việc hắn đều ghi lại, định theo dõi một thời gian nữa rồi mới cân nhắc. Nhưng đúng như em gái hắn nói, cứ phải mạo hiểm. Kinh doanh chính là một cuộc chơi mạo hiểm. Hắn gọi điện cho đội ngũ quản lý họp online ngay lập tức trong đêm. Khi mọi người đã vào đầy đủ hắn nói. Xin lỗi mọi người vì đã đánh thức tất cả ngay giữa đêm này. Ai đang làm chuyện gì giang dở thì lát nữa tiếp tục làm tiếp. Tôi không chiếm nhiều thời gian. Tôi gọi mọi người là để thông báo. Mọi người nghe hắn nói đến câu ai đang làm chuyện gì giang dở thì lát nữa làm tiếp thì tất cả phì cười. Nhưng nghe nói có thông báo thì lại nghiêm túc trở lại. Tôi sẽ đọc danh sách những nhân viên công tác tốt, những người này ai tôi đọc tên sẽ nâng lên một cấp, những vị trí nào trùng lập thì mọi người sẽ tự hiểu rằng họ sẽ nhận được quyết định giáng cấp vào ngày mai. Tự nhiên nghe đến quyết định thăng giáng cấp, ai buồn ngủ đều hết luôn buồn ngủ. Hai dựng lên nghe kỹ xem có tên của ai bổ nhiệm vào vị trí của mình không. nhưng khi nghe xong thì mọi người đều thở ra một hơi, hóa ra chỉ là những cấp từ phó phòng, trưởng phòng, phó giám đốc mà thôi. Những người được đọc tên thì đều là nhân viên cấp dưới có năng lực xuất sắc. Đúng là nên được bổ nhiệm. Cấp bậc trong công ty sẽ có quyết định thay đổi mỗi quý, 3 tháng, một lần. Ai làm được việc tốt thì sẽ lên chức, ai làm sếp mà không có năng lực thì giáng chức. Ai được bổ nhiệm lên mà chểnh mảng công việc, xảy ra sai sót lập tức sẽ giáng chức. Mọi người nghe rõ?
Rõ thưa chủ tịch.
Tốt lắm, cuối cùng, vị trí giám đốc công ty du lịch và hàng hải Thịnh Thế là Đông Nghi nhân viên mới vào làm. Tôi biết mọi người sẽ nghi ngờ nhưng đây là quyết định của tôi. Nếu chị ta làm tốt, 3 tháng sau sẽ giữ nguyên chức, nếu không làm tốt, tôi sẽ giáng chức hoặc sa thải. Quyết định này sẽ được gửi phát vào sáng mai. Buổi họp công bố các chức vị sẽ do chị Lâm Băng và anh Lê Khôi chủ trì. Biên bản cuộc họp sẽ nộp lại vào mail cho tôi ngay sau đó. Mọi người còn có ý kiến gì không?
Không có.
Tốt. Chúc mọi người ngủ ngon. À, khi nào vượt qua giai đoạn khó khăn này mỗi người sẽ được tăng thêm 10% lương.
Chủ tịch muôn năm.
Được rồi, những người làm tốt đều xứng đáng được khen thưởng.
Tan họp.
Đông Nghi chắc chắn đêm nay và nhiều đêm sau còn mất ngủ. Dương Tuấn Vũ đã nghĩ kỹ, chỉ có chị ta mới thích hợp cho chức vụ đó. Công ty đang bước đầu thành hình, chính là cần lòng nhiệt huyết và phấn đấu quên mình. Sáng hôm sau, Dương Tuấn Vũ hẹn cô công chúa nhỏ đi chơi. Đúng là như em gái nói, gọi điện và gặp nhau đúng là rất khác biệt. Hôm nay Minh Châu mặc một bộ quần bò bó sát tôn lên cặp chân dài nhỏ nhắn, mặc một chiếc áo sơ mi kẻ rộng, hai vạt áo buộc trước bụng, đôi một cái mũ lưỡi trai màu xanh dương, tóc buộc đuôi gà cho qua khe mũ. Nhìn cô đúng là muốn cùng hắn đi chơi khắp nơi rồi. Mặc váy sẽ đẹp hơn nhiều nhưng hoạt động sẽ khó khăn. Cô quyết định chọn một bộ đồ gọn gàng, sẵn sàng vượt qua mọi thử thách. Dương Tuấn Vũ nắm lấy bàn tay nhỏ bé mát lạnh, cùng cô đi vào khu vui chơi. Hai người định chơi tất cả các trò có thể chơi được. Nhưng đời không như là mơ. Mọi thứ cứ vui vẻ, suôn sẻ cho đến khi hắn mang cô đi chơi trò ném vòng. Đây là trò chơi với luật chơi rất đơn giản. Cứ ném vòng vào đồ vật gì thì sẽ được mang vật về. Khoảng cách gần nhất là 2m, sau đó những đồ đắt hơn thì độ cao cũng tăng lên và cũng xa hơn. Ông chú bán hàng đưa cho cô 5 cái vòng rồi lấy lại 20.000 đồng. Dương Tuấn Vũ cũng lấy 5 cái vòng, hắn ném 5 cái chúng 3. Rồi ôm được một con thỏ bông về. Nhưng mà Diệp Minh Châu thì 5 cái đều ném vào con gấu đông xù màu trắng.
Ừm, ở xa nhất và cao nhất.
Chuyện cũng chẳng có gì, ném không chúng thì lại ném tiếp, Dương Tuấn Vũ lại lấy thêm 10 cái vòng cho cô ném thỏa thích.
Ừm, đúng là ném rất thỏa nhưng không thích.
Cô ném 10 cái lại trượt. Dương Tuấn Vũ có ý muốn ném cho cô nhưng cô nói. Chẳng lẽ một con gấu mình cũng không ném được. Thế là cô cứ cắn đôi môi đỏ, ném 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 và ném. Dương Tuấn Vũ ở một bên xem mà cũng toát mồ hôi hột. Bà cô nhỏ này không phải hơi quá chứ. Hắn đếm cũng phải tiêu được hơn 800.000 rồi, tức là cô đã ném được 200 cái vòng, ừm, cũng có mất lần suýt chúng nhưng lại rơi ra. Ông chủ xem cô gái xinh đẹp ném vòng lúc đầu cũng rất vui vẻ, vì ném càng nhiều ông lại càng lãi. Nhưng khi cô gái này ném được 100 cái không trúng thì mắt ông cũng trợn lên rồi. Tới khi ông ta đếm được tròn 800.000 tức là được 200 cái thì ông ta lau mồ hôi, rồi ngăn cô lại nói.
Cô gái trẻ, đừng ném nữa. Tôi tặng cô con gấu này là được mà.
Cô ném gấp mấy lần giá con gấu này rồi. Dương Tuấn Vũ nghe thấy ông chú này tốt bụng tặng cho Minh Châu con gấu, đang định nói cảm ơn thì bà cô nhỏ lắc đầu nói.
Không phải chỉ là con gấu đâu chú.
Chẳng lẽ cháu không thể ném chúng cái gì?
Không được, cháu phải ném đến bao giờ chúng thì thôi.
Nhưng mà cô ném gần một tiếng đồng hồ rồi.
Rồi ông ta quay sang nói với Dương Tuấn Vũ.
Cậu là bạn trai cô ấy hả?
Sao không khuyên cô ấy đi?
Tiêu nhiều tiền thế để ném một con gấu có đáng không?
Hắn chưa kịp nói gì thì Diệp Minh Châu nói.
Cái này không phải là chuyện tình của việc ném con gấu này đâu chú.
Được rồi, tiền cháu cũng không thiếu, chú lấy thêm vòng cho cháu đi.
Trong lúc ông chú khuyên can thì 20 cái vòng trong tay cô đã được cô ném sạch. Hai người đàn ông nhìn lên bục thì vẫn thấy con gấu trắng đứng sừng sững không chịu chui vào cái vòng thì cảm thấy khiếp sợ. Hai người cùng nghĩ xác suất 1/220 cũng không được ư.
Dương Tuấn Vũ thấy không ổn. Vội vàng nói.
Minh Châu này, đi ăn kem đi, tớ thấy hơi khát.
Ông chủ cũng gật đầu lia lịa.
Đúng đúng, hè rồi, ăn kem rất thích.
Hai đứa nên đi ăn thôi.
Bên kia chú biết có cửa hàng kem ngon lắm.
Đó, tên là Y Cờ Dễ Ảm đó.
Rất rẻ mà rất ngon, chất lượng cũng rất tốt.
Chương 107, những vị khách không mời mà đến.
Diệp Minh Châu vẫn còn đang háo thắng, thấy hắn nói vậy thì mím môi, hết nhìn hắn lại nhìn cửa hàng kem. Nhìn xong lại nhìn sang con gấu vẫn nở nụ cười vui vẻ như đang trêu ngươi.
rất khó khăn, nói hết nước miếng mới lôi được cô công chúa nhỏ rời khỏi quán ném vòng. Trước khi đi cô còn nói với ông chủ một câu mà làm hắn và ông ta hết hồn. Chú nhớ giữ cho cháu con gấu đó. Ngày mai cháu quay lại ném tiếp. Nhất định cháu phải ném được. Ông chủ sợ cô lắm rồi, ông ta nói. Ngày mai tôi có việc không dọn hàng. Vậy ngày kia cháu quay lại. À quên, tuần này quê tôi có đám rỗ, tuần này không mở hàng. Vậy chú giữ lại số điện thoại này của cháu, khi nào chú mở hàng thì nhớ gọi cho cháu nhé, cảm ơn chú. Nói xong cô chạy mất, không cho ông ta nói. Dương Tuấn Vũ bị cô kéo chạy tới cửa hàng kem, vừa đi vừa quay mặt lại nhìn dáng vẻ ngơ ngác của ông ta mà gật gật đầu tỏ ý xin lỗi. Ông chủ cũng không trách hắn, chỉ vây vây tờ giấy chào. Đi tới hàng kem, xếp hàng mua 2 cây kem ốc quế, 2 cây kem chanh bạc hà, vừa ngồi xuống ghế thì nghe thấy cô gái nhỏ bĩu môi phàn nàn. Con gấu đó thật đáng ghét. Ừm, rất không tốt. Không chịu để cậu ném chúng. Ý cậu nói là mình ném rất tệ. Ừm, chính thế, à không phải. Là do con gấu đó ở vị trí rất rất cao, rất khó ném chúng. Nếu tớ ném chắc phải ném cả 1000 cái vòng may ra thì được. Ừm, vậy hôm sau mình sẽ cố gắng ném được nó với ít hơn 1000 cái. Cái mồm này ngu này, Dương Tuấn Vũ tự vả vào miệng mình. Cậu làm cái gì thế? À, không, hì hì, hơi nóng nên quạt cho mát. Thế thì ăn kem thôi, không lại chạy hết bây giờ. Ăn xong mình đi đâu nhỉ? Hắn lẩm nhẩm. Chắc chắn là không đi đâu ném vòng rồi. Gì cơ? À đi. Đi xem phim. Ừm, đi xem phim. Được đó. Cậu thích xem phim gì? Tớ thích. Thế là sau đó hai người đi xem phim, đi chơi tàu siêu tốc, chơi game đua xe, chơi. Rất nhiều trò. Đến khi kết thúc đã đến buổi tối, hai người cùng nhau đi tới một quán cơm. Vì ở đây cách chỗ nhà hàng Tuyết Thiên hơi xa, nên họ cũng ăn nhanh tại một tiệm cơm nhỏ. Dương Tuấn Vũ gọi. Ông chủ quán, cho cháu 2 suất mì xào thịt bò nhé. Một suất đầy đủ, một suất không ớt nhé. Được rồi, đến ngay đây. Cậu thích ăn mì xào hả? Tớ cũng vừa học được món này. Rất đơn giản nhưng mà cũng rất ngon. Công chúa vào bếp không biết là ai có phúc được ăn đây. Dương Tuấn Vũ veo veo cái má mịn màng của Diệp Minh Châu, cô chu môi lên. Sau này tớ chỉ nấu cho chồng mình. Ai làm chồng thì người đó được ăn thôi. Vậy chắc anh ta sẽ hạnh phúc lắm đây. Tất nhiên rồi. Tớ tuy hơi vụng về một chút, nhưng sẽ cố gắng học làm việc nhà. Có suy nghĩ như vậy là tốt rồi. Hi hi. Không phải chỉ có ý định đâu. Tớ nói với Tuyết Tiên rồi, nghỉ hè này khi nào rảnh tớ sẽ đến nhờ mẹ. Cậu dạy nấu ăn. Cậu nấu cơm cho chồng cậu thì liên quan gì tới mẹ tớ mà bà phải dạy cậu? Thì. Diệp Minh Châu ấp úng nhìn hắn, rồi hừ quay mặt đi, mặt cô đã đỏ lên rồi. Dương Tuấn Vũ trêu cô rất thích gì đang định trêu thêm tí nữa thì đúng lúc đó ngoài cửa có mấy tên mặc đồ đen, mặt nhìn đã biết không phải người lương thiện gì, chúng có 3 tên, cùng nhau đi vào quán, sau đó tới một cái bàn trong góc. Nơi đó có một người vằm vỡ, tóc hai râu ria che kín mặt, nhìn không khác gì một kẻ khất cái. Từ lúc vào quán, Dương Tuấn Vũ đã cảnh giác với hắn rồi. Không chỉ hắn, ai vào mà nhìn thấy cũng đều không muốn đến gần, họ ngồi tránh ra xa, làm quán ăn chia làm 2 phần rõ ràng. Một bên là mình tên đó, một bên là người ngồi túm tụm chen chúc với nhau. Tên râu ria kia vào quán cũng chỉ gọi một con gà nướng đất, một chai rượu vodka lớn. Hắn vừa xé gà vừa uống rượu, trông không khác mấy anh hùng lương sơn bạc thời hiện đại. 3 tên áo đen tiến đến gần, chúng vô bàn rất mạnh làm chiếc bàn gỗ gãy luôn cả chân. Người râu ria kia đã rất nhanh cầm chai rượu và con gà lên tránh bị rơi xuống. Hắn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào 3 người này. Mọi người xung quanh thấy thế sợ hãi hét lên. Mọi người đứng hết dậy chạy về một góc, nhưng vẫn hiếu kỳ ở lại xem. Có người thì đã bỏ chạy mất hút rồi. Ông chủ quán chắc hôm nay thiệt hại không ít. Tên vô gây trước bàn nói. A Cường, sao mày lại phản bội tổ chức? Người râu ria trên A Cường lạnh nhạt nói. A Cường đã chết rồi. Tao không phải A Cường. Cũng chẳng phải thành viên tổ chức nào cả. Mày dù nói thế nào cũng vô dụng. Tổ chức đã có lệnh, ai tự ý rời tổ chức phải chết. Mày còn gì chăn chối lại không? Nể tình đồng đội lâu năm, tao cho mày vài phút. Mọi người nghe có băng đảng định thanh toán nhau tại đây, ai cũng hét lên chạy toán loạn. Tên đồng đội còn lại rút súng ra, bắn chỉ thiên. Chúng mày câm hết. Đứa nào còn chạy loạn tao bắn. Đừng bắn, chúng tôi sẽ im lặng. Ai chạy nghe thấy tiếng súng thì chân nhún ra ngã bịch xuống, mấy người yếu tim còn ngất luôn tại. Trận. Tên võ bản nói. Nào, thời gian không còn nhiều, mày nên biết điều chút, nói đi. Chúng mày định bắn cả người vô tội à? Tổ chức đã quá tha hóa rồi. Nơi đó đã không phải nơi tao thuộc về.
Chính vì vậy tao đã rời đi. Chúng mày đừng nghĩ có súng mà uy hiếp được tao, nên biết điều mà rút lui đi. Anh Long, cần gì nói nhiều lời với nó làm gì, cũng chỉ là một tên bỏ đi mà thôi. Làm nhanh lên anh em mình đi bà chơi. A Cường, mày đã không muốn nói thì tao sẽ cho mày xuống âm ti mà nói cả thể. Tên A Cường giờ súng lên, lên đạn, bóp cò. Đoằng. Tiếng súng vang lên, trước đó A Cường đã ném cái chai vào tay tên Long làm hướng bắn lại đi. Sau đó lật bàn hất về phía ba người. Tên A Long bị chai rượu ném vào tay thì cắn răng, hắn đạp mạnh về phía cái bàn, chiếc bàn vỡ ra nhiều mảnh. Ba tên cùng lao vào quần chiến với tên A Cường. Tuấn Vũ, làm sao bây giờ? Diệp Minh Châu mặt tái đi, người cô run lên, cố gắng nói thật nhỏ cho Dương Tuấn Vũ. Dương Tuấn Vũ nắm chặt tay cô, hắn kéo cô lùi lại một chút, tránh đám kia đánh nhau lan về phía này. Hắn nói, yên tâm, có mình ở đây rồi. Đừng sợ. Ừm, mình không sợ. Dương Tuấn Vũ thấy tay cô đã đổ mồ hôi lạnh, hắn nắm chặt lấy hai bàn tay nhỏ. Diệp Minh Châu nghe hắn nói vậy thì đã yên tâm hơn, cô cảm thấy người con trai này luôn cho cô cảm giác an toàn. Bàn tay cậu ấy thật rất lớn, thật ấm, và thật an toàn. Trận chiến ba đánh một nhưng ba tên áo đen không hề giành được lợi thế, ngược lại, chúng con bị A Cường cho ăn không ít đòn. Thấy tình hình không ổn, ba tên cùng rút dao cắm ra, lao vào chém. Khi chiến đấu cận chiến, dao chính là vũ khí tốt nhất. Những kẻ sát thủ, nếu có người sử dụng súng trong khoảng cách 3m xung quanh hắn, thì rất nhanh sẽ bị tên sát thủ chém chết mà tay còn chưa kịp ngắm bắn bóc cò. A Cường thấy chúng rút dao ra thì hắn giật mạnh một cái chân bàn tiếp tục chiến đấu. Nhưng những chiếc dao quân dụng không phải đồ chơi, chỉ thoáng tiếp xúc chiếc chân bàn bằng gỗ đã bị chém đứt. A Cường tìm xung quanh, thấy cái gì hắn đều ném vào bọn chúng, vừa đánh vừa rút lui. Mọi người ai cũng cố gắng tránh xa nhất, nhưng có mấy người cũng bị đồ đạc mà cuộc chiến văng ra đập vào. Có người chảy máu, có người chân tay sưng tấy lên nhưng còn đang sợ hãi không dám kêu. Dương Tuấn Vũ không biết mình có nên giúp tên A Cường này không. Hắn chưa có thông tin gì về người này cả. Nếu không may giúp phải tên sát thủ khát máu thì đúng là phí công, có khi còn bị hắn đâm ngược lại. Chợt hắn nghĩ tới lời Mai Tuyết Thiên nói với hắn hôm qua, đã dùng người thì không nên đắn đo, cứ mạnh mẽ quyết đoán mà làm, nếu không được thì loại bỏ. Dương Tuấn Vũ thoáng đã có quyết định, hắn nắm chặt tay Diệp Minh Châu một cái, sau đó nhìn thẳng vào cô nói. Cậu tránh ra một góc đợi mình, nhớ đừng chạy đi quá xa. Diệp Minh Châu còn chưa kịp định hình thì hắn đã buông tay cô ra, lao vào cuộc chiến. Dương Tuấn Vũ tham gia vào làm cuộc chiến vốn đang có một chút lợi thế của bà tên áo đen bị mất. Vì bị bất ngờ, tên Long này đã bị Dương Tuấn Vũ đá một cú cực mạnh bay vào cái bàn gỗ vỡ tan cảnh. Cả ba tên cùng A Cường cũng thoáng bất ngờ dừng lại. Người xung quanh đã há hốc mồm khi quan sát diễn biến kịch tích của câu chuyện. Dương Tuấn Vũ thấy cả bốn tên ngẩn ra thì hô lớn. Mau pha vây. A Cường không biết vì sao cậu thanh niên này lại dám đứng ra giúp mình, nhưng giờ này hắn chẳng có thời gian mà hỏi, chỉ gật đầu cảm kích sau đó cùng Dương Tuấn Vũ pha vây. Tên A Long bị đá một cú vào mạn sườn đau điếng, hắn ôm ngực đứng dậy, đang định rút súng ra bắn thì ngay lập tức bị một thanh vụn gỗ đập mạnh vào tay làm hắn ôm tay hét lên đau đớn. Sau khi phát hiện tên Long định bắn, Dương Tuấn Vũ rất nhanh đá miếng gỗ dưới đất về phía hắn, rất may là trúng tay, hắn chỉ muốn đá trúng hắn để hắn đau đớn mà dừng lại một chút. Chương 108, gia nhập. Đánh địch phải đánh gục ngay, Dương Tuấn Vũ thấy sức chiến đấu của tên A Long đã giảm mạnh, hắn đánh mắt với A Cường rồi lao vút về phía đó. A Cường nhìn ánh mắt đó là hiểu ngay tên này muốn mình cầm chân hai tên áo đen. Hắn tăng thêm sức dồn đánh về hai kẻ trước mặt. A Long đang ôm tay thì thấy Dương Tuấn Vũ lao về phía mình, hắn phản ứng nhanh, đứng lên dùng chân tiếp đón. Dương Tuấn Vũ né đòn, hắn mở nắm đấm ra, chặt về phía cổ chân tên này. Tên Long trúng đòn thì chân truyền lên cảm giác đau đớn, hắn chuyển nhanh chân kia đá về phía hông Tuấn Vũ. Dương Tuấn Vũ thả lỏng cổ tay lại, đỡ đòn chân của hắn, sau đó tiện tay nắm chặt chân hắn, giật về phía trước. Tên Long mất đà nhảy lò cò về phía trước, chưa kịp phản ứng thì rất nhanh bị đối thủ túi xuống quét chân trụ. Hắn ngã ra thì ngay lập tức cổ bị túm lên rồi ăn một chiêu vật qua vai. Người hắn bị nện mạnh xuống sàn một cái rầm. Hắn đau đớn lăn lộn rên rỉ. Dương Tuấn Vũ đổi thêm cho hắn một cú đá vào bụng, hắn phun máu bất tỉnh. Sau khi giải quyết xong một tên, Dương Tuấn Vũ tiếp tục lao về hai tên còn lại. Hai tên này thấy A Long đã bị xử, biết là đấu không lại thì cùng nhau chạy mất. Cuộc chiến diễn ra rất nhanh, quán cơm sạch sẽ biến thành đống đổ nát. Ông chủ già khóc lớn, mọi người ai cũng đồng cảm, có người giúp ông ta ít tiền, nhưng chút đó làm sao đủ. E rằng sợ phải làm cả mấy tháng mới đủ tiền sửa chữa. Dương Tuấn Vũ rút một sấp tiền ra, hắn nói. Ông đừng khóc nữa, tôi sẽ đền bù thiệt hại cho ông. Ông chủ tuy thấy có người chịu bồi thường,
nhưng ông ta biết cậu thanh niên trước mặt không phải người gây rối, ông ta lắc đầu. Cậu có phá đồ của tôi đâu mà lại đền tiền. Tôi không nhận được. A Cường thấy cũng là do mình làm quán ông ta thành ra như vậy thì cũng áy náy, gãi đầu, hắn nói. Xin lỗi ông chủ, tất cả là do tôi gây nên, nhưng tôi không có đủ tiền đền cho ông. Tôi sẽ làm thuê, rửa bát cho ông tới bao giờ đủ tiền sửa chữa nhé. Ông già thấy tên râu ria xồm xoàm này cũng là người tốt, ông thở dài nói. Thôi, kinh doanh cũng có lúc tốt lúc xấu. Hai cậu đi đi, tôi vẫn có thể bán hàng được. Dương Tuấn Vũ thấy ông chủ này rất thật thà, hắn nói. Ông già rồi sao bán hàng lại không có ai giúp việc vậy? Cháu cũng từng có lần tới đây ăn rồi, quán của ông ăn rất được mà. Ai, tôi bán không có nhiều lãi, tôi làm nghề này đã 50 năm rồi, khách đã quen giá cả. Tôi cũng không muốn nâng giá. Thời buổi này kinh tế khó khăn, nhiều người còn không có cơm ăn. Tôi lấy đắt thêm đồng nào, lại có ít thêm một người đói bụng. Mọi người xung quanh thấy ông chủ tốt bụng như vậy thì vành mắt đều đỏ lên. Thời buổi xã hội chạy theo đồng tiền, ai cũng muốn làm giàu, nhưng vẫn có những người sống không cầu giàu sang phú quý, chỉ cầu cho bớt người đói nghèo. Diệp Minh Châu đã sụt xịt rồi, cô cúi xuống lau lau khỏe mắt, rồi đi tới cầm tay ông chủ, cô nói. Ông đừng từ chối ý tốt của bạn trai cháu. Anh ấy không quan tâm chút tiền này đâu, ông cứ nhận đi, coi như là giúp thêm những người khó khăn khác. Ông mà phải đóng cửa thì sẽ có nhiều người phải nhịn đói rồi. Ông thấy cháu nói đúng không? Thấy ông cụ đã có chút nghĩ ngợi, Dương Tuấn Vũ nhanh chóng rèn thép khi vẫn còn nóng, hắn nói. Ông không nhận cũng được, nhưng đây là cháu giúp những người còn thiếu thốn đó, coi như là ông giúp cháu làm từ thiện là được. Mọi người xung quanh cũng nhao nhao lên, mỗi người nói giúp một câu. Họ có thể không bỏ tiền ra được, nhưng nói thì rất hay. Ông chủ thấy nhiều người khuyên như vậy thì cũng thở dài, ông gật đầu nói. Vậy được rồi, tôi thay mặt họ cảm ơn cậu. Số tiền này tôi sẽ cất đi, chỉ dùng để làm thêm bát cơm cho họ. Vậy là tốt rồi. À, nhà cháu mới bán lại cửa hiệu, còn rất nhiều bàn ghế cũ cho mà họ không lấy. Săn ông đang không có bàn ghế, cháu ủng hộ luôn. Ông đừng từ chối, cháu cũng không cho ông thêm tiền gì cả. Chỉ giúp mọi người đến quán ăn có thêm chỗ ngồi thôi. Ai, cậu còn trẻ mà thật tốt. Nếu ai cũng như cậu thì xã hội đã bớt đi nhiều người nghèo rồi. Hi hi. Cháu chỉ ra vẻ trước mặt bạn gái cháu thôi. Ông nói thế làm cháu ngại. Hắn cười gãi đầu, mọi người đều cười phá lên vì có cậu thanh niên vừa đẹp trai, lại khéo miệng. A Cường nghe Dương Tuấn Vũ nói liên tục một chút đã giải quyết xong vấn đề, hắn trợn mắt lên. Đang định cảm ơn thì lại nghe Dương Tuấn Vũ nói. Thôi, cũng muộn rồi, ông dọn dẹp sớm đi rồi nghỉ nhé. Cháu đưa bạn gái cháu về đây. Không bố mẹ cô ấy lại cấm cửa cháu. Hẹn hôm khác cháu lại tới ăn, ông nhớ giảm giá cho cháu nhé. Ông đã bán chẳng được bao nhiêu rồi mà cậu còn đòi giảm giá. Diệp Minh Châu cười mắng. Ông chủ vui vẻ cười. Được được, riêng cậu thì tôi sẽ giảm giá lớn. Vậy cảm ơn ông rồi, bạn gái cháu ăn rất tốn kém. Phải tiết kiệm một chút không thì sẽ bị cô ấy ăn cho nghèo luôn. A a. Dương Tuấn Vũ đang trêu đùa thì bị Diệp Minh Châu véo thai, hắn thấy mặt cô đã đỏ lên, rồi mắng. Cậu nói linh tinh gì đó. Chỉ có cậu là cái đồ ăn hết phần của người khác ý. Ừm, là mình ăn hết, mình biết lỗi rồi. Hai người cứ cười mắng nhau, khách khứa xem cũng lắc đầu cười. Họ đều quên mất Dương Tuấn Vũ vừa dũng mãnh chiến đấu như thế nào. Chỉ nhớ là có một đôi rất tốt lại vui tính. Ông chủ cũng dọn dẹp lại quán, A Cường ngơ ngẩn cả người. Rõ ràng mình là nhân vật chính gây chuyện lại chẳng ai nhắc nhở nói năng gì. Cứ như vậy là đi hết rồi. Hắn chợt nhớ ra mình chưa cảm ơn cậu thanh niên nọ đã giải vây. A Cường chào ông chủ rồi chạy một mạch theo hướng Dương Tuấn Vũ. Khi ra ngoài cảnh sát mới đến thì đã chẳng còn ai mà hỏi, chỉ tóm được tên A Long còn đang nằm bất tỉnh. Dương Tuấn Vũ kéo Diệp Minh Châu đi được một đoạn, thấy có người đuổi theo, hắn dừng lại đợi. Diệp Minh Châu đang định hỏi hắn đang đi sao lại dừng lại, thì thấy tên râu ria xồm xoàm kia chạy tới, cô không biết hắn định làm gì, trốn ra sau lưng Dương Tuấn Vũ. Cậu đợi chút. Tôi đến cảm ơn cậu đã giúp tôi giải vây. Được rồi, dù sao cũng đã xong. Tôi nhận lời cảm ơn. Chúng tôi xin phép. Đợi đã. Dương Tuấn Vũ quay lại hỏi. Sao vậy? Tôi muốn nhắc nhở cậu chút. Bọn chúng là tổ chức cá mập xanh. Hai tên đó đã nhìn thấy cậu giúp đỡ tôi, chắc chắn chúng sẽ tra ra cậu, sau đó sẽ tấn công. Tuy cậu võ công rất khá, nhưng... chúng có vũ khí nóng, cậu sẽ gặp nguy hiểm. Vậy thì làm sao bây giờ? Diệp Minh Châu nghe thấy vậy thì rất lo lắng, cô nép vào người Dương Tuấn Vũ, nhìn hắn hỏi. Cậu đừng lo, chúng không nhìn thấy cậu đi cùng mình. Tớ không lo cho tớ, tớ đang lo cho cậu mà. À, tớ sẽ không sao. Thế nhỡ bọn chúng làm hại người nhà cậu thì sao?
phải báo cảnh sát thôi. Dương Tuấn Vũ giờ mới nhận ra điểm yếu chí mạng này, hắn chính là rất lo lắng có người hãm hại cha mẹ và em gái mình. Đang nhíu mày suy nghĩ thì A Cương nói, tôi sẽ giúp cậu. Dù sao đây cũng là rắc rối tôi gây ra. Khi này ông chủ quán kia tôi không có tiền để rút, nhưng về chiến đấu thì tôi có thể. Anh! Một mình anh sao chống được cả tổ chức đó? Diệp Minh Châu nghi ngờ hỏi. Tôi trước đây cũng từng làm chỉ huy của tổ chức đó, nhưng mà từ khi thay lão đại, mọi thứ đã rẽ sang một lối khác, tôi quyết định rời khỏi nó. Nhưng lão đại không cho, sai người truy sát tôi. Chính vì đã làm ở tổ chức đó, nên tôi biết bọn chúng có lợi thế gì, năng lực gì. Từ đó sẽ bảo đảm được an toàn cho gia đình cậu. Được rồi. Vậy tôi tạm thời nhờ anh giúp đỡ. Không cần khách sáo, cậu cũng đã giúp tôi một mạng rồi. Đây chỉ là trao đổi thôi. Ba người đi được một đoạn thì bụng Diệp Minh Châu reo lên, cô xấu hổ đỏ mặt. Ồ, khi này hai người vào quán còn chưa kịp ăn gì. Chúng ta nên tìm một quán nào đó ăn thôi. Khi nãy còn gà của tôi mới ăn được một cái đùi. Thật là phí phạm. Thấy hắn nói vậy, Dương Tuấn Vũ hờ hững đáp. Ồ, thì ra anh cũng rất chú ý xung quanh chứ không chỉ như vẻ bề ngoài bất cẩn. Đều là bản năng nghề nghiệp thôi. Tin rằng cậu cũng quan sát tôi không rời chút ra. Dương Tuấn Vũ cũng không phủ nhận, đã là người quen chiến đấu, không lúc nào là được mất cảnh giác, nhất là những nơi công cộng. Hắn không nói về chủ đề này nữa, con mèo nhỏ còn đang đói bụng, hắn nhìn xung quanh thấy gần đến nơi rồi, cũng chính vì vậy mà hắn không nhắc đến tìm quán cơm, dù nhận ra Diệp Minh Châu đói nhưng không dám kêu. Hắn chỉ tay. Phía trước là cửa hàng nhà tôi, mọi người cũng đến ăn thử xem. Diệp Minh Châu nghe thấy hắn nói thế thì tự hào giới thiệu. Anh thật là may mắn đấy. Mẹ Tuấn Vũ nấu ăn rất ngon. A Cường cũng không có ý kiến, hắn chỉ cần có cái gì nhét vào bụng là được. Đến quán ăn, Dương Tuấn Vũ bảo A Cường ngồi vào một bàn nào đó, rồi hắn đi vào bếp xem mẹ hắn có ở đây không. Từ ngày công ty quản lý, nơi đây đã chuyên nghiệp hóa nhiều rồi. Bố mẹ hắn cũng đã tìm được một người có thể tin tưởng, vì vậy đã giao lại quán ăn này cho cô ấy. Hai người họ đều đang đi học những lớp quản lý nhà hàng, chỉ thi thoảng ở quán nấu nướng cho đỡ nhớ cảm giác đứng bếp. Ồ, hôm nay bà chủ lại đứng bếp à? Vậy thì ai ăn hôm nay đúng là may mắn rồi. Dương Tuấn Vũ cười hì hì, chạy đến ôm mẹ hắn một cái chê ợ. Khỉ con, nói linh tinh gì đó. Ồ, là Minh Châu phải không? Lại đây bác xem nào. Cháu thật xinh xắn đó, không biết làm sao lại để ý thằng con trai ngốc nhà bác. Dạ, cháu chào bác. Cháu là Minh Châu bạn. Bạn học cùng lớp với Tuấn Vũ. Diệp Minh Châu thấy mẹ Dương Tuấn Vũ đã biết mình, chắc là nghe Tuyết Tiến kể, mặt cô thẹn thùng. Đúng là như con gái mới về làm dâu ra mắt mẹ chồng. Mẹ đừng trêu cô ấy nữa, da mặt cô ấy rất mỏng. Được rồi, hì hì, muộn thế này rồi đã ăn gì chưa? Diệp Minh Châu ngại nên nói dối. Chúng cháu vừa đi ăn rồi ạ. Nói xong cái bụng cô lại phản chủ, kêu lên phải đối họ tọt làm câu ngượng chín mặt. Con ngại gì chứ? Đợi một lát, hai đứa thích ăn gì để mẹ làm. Mẹ cứ cho con món gì mẹ sở trường là được. Minh Châu không kén ăn. Được rồi. Ra ngoài đi kẻo ở trong này nóng. Mẹ làm nhanh thôi. Vâng, à, mẹ cứ làm thừa ra thêm 2 suất nhé. Còn có khách nữa à? Vâng, có một người nhưng con nghĩ anh ta ăn không ít. Ừ, thế mẹ cứ làm nhiều, ăn cho thoải mái. Sau khoảng 15 phút, 4 suất cơm được mang ra, có khá nhiều món, khoảng 7-8 loại. Mới đầu Diệp Minh Châu còn bẽn lẽn một chút, nhưng cái bụng đã không chịu được rồi. Đi chơi cả ngày, lại chỉ ăn quả vặt linh tinh nên đã đói meo. Gặp đồ ăn ngon như vậy cô ăn rất nhiều. Cái bụng nhỏ cũng tròn lên một ít. Cô nhìn nó đáng thương còn xoa xoa mấy cái. Dương Tuấn Vũ thấy con mèo nhỏ đáng yêu như vậy thì cười tít mắt. Dù có thế nào thì hắn vẫn tự hào vì mẹ hắn nấu ăn rất ngon. Không biết sau hôm nay cô bạn gái này của hắn sẽ bám mẹ hắn học nấu nướng như thế nào. A Cường thì cũng chỉ là muốn ăn cho no cái bụng, nhưng ngửi mùi thức ăn thơm phức, đồ ăn nhìn rất đẹp và hấp dẫn. Hắn gắp một miếng thịt dê cho vào miệng, nhai mấy cái thì mắt trợn lên. Rất mềm, thịt dê nhưng không hề hôi, ngược lại lại rất thơm nhưng không mất mùi dê, gia vị nêm rất vừa, rất ngon. Hắn chỉ nghĩ được trong đầu mà không nói ra, vì mồm đã nhét đầy thức ăn rồi. Tiếp theo là thử đến món chân giò bọc củ quả. Thịt chân giò được hầm rất mềm, thịt rất ngon lại thấm đẫm mùi rau củ. Ngô, bí đao, bí đỏ, cà chua. Được bọc ở trong, khi cắt miếng thịt ra, rau củ tuôn ra nhìn rất đẹp mắt, nước sốt rất ngon. Rồi món ba hầm thuốc bắc. Món thịt bò xào ngọn su su. 7-8 món, có món dân dã, có món sang trọng. Bữa ăn này đúng là mỹ vị của mọi tầng lớp. A Cường lúc đầu hờ hững bao nhiêu thì bây giờ lại như tên ăn mày chết đói chính hiệu. Hắn ăn sạch không thừa một cọng rau.
sau khi xong còn ở một cái lớn rất thích chí. Chương 109, tình yêu lớn dần. Dương Tuấn Vũ sau khi đưa Diệp Minh Châu về nhà, hắn sắp xếp cho A Cường vào một căn nhà trọ. Tạm thời chưa thể tin tưởng để hắn biết sự tồn tại của căn cứ được. Tuy dùng người nhưng có rất nhiều cách. Phải thử hắn dần dần. Với lại, tên này còn chưa có đồng ý đi theo hắn. Chỉ bảo vệ gia đình hắn tạm thời để trả nợ mà thôi. Tối nay sau một trận chiến, hắn cũng rút ra được nhiều bài học. Ngồi tổng kết lại những điều được và chưa được trong đầu, hắn bắt đầu luyện tập sửa những chỗ còn sai sót. Sau khi qua khoảng một tháng, chỗ Vân Tú đã ổn định lại rất nhanh nhờ thuốc Lan Tuyết Vũ, cô đã xuất viện được 2 tuần, hắn cho cô nghỉ phép thêm 2 ngày chỉnh đốn lại tâm trạng, và giải quyết hết những việc khi đang nằm viện không làm được. Hạn đến tối nay cô sẽ tiếp tục tập luyện. Chỗ của A Cường cũng được hắn trang bị cho một dàn máy tính hiện đại, đảm bảo tên này thoải mái hoạt động. A Cường đã bắt đầu lên kế hoạch bảo vệ người thân hắn. Ở công ty, sau khi nhận được tin được thăng thẳng lên làm giám đốc du lịch, Đông Nghi đã tìm tới nhà hắn hét lên, ôm hắn ngạt thở trong sự bất ngờ ngơ ngác của cả nhà. Nhưng sau giây phút điên dại, Đông Nghi đã nhanh chóng giải thích toàn bộ sự tình mà mình được Dương Tuấn Vũ giúp đỡ, từ cứu cô thoát chết, đến giúp mẹ cô chữa bệnh, rồi giờ lại cho cô vào công ty, sau đó lại tin tưởng giao cả chức giám đốc cho cô làm. Trước khi về, Đông Nghi đã nói cảm ơn không dưới 50 lần, làm cả nhà Dương Tuấn Vũ cũng hoảng sợ vì sự nhiệt tình thái quá này. Diệp Minh Châu thì cứ 3 ngày lại được Dương Tuấn Vũ rủ đi chơi khắp cả tỉnh. Rồi một hôm hắn đưa cô đến tập đoàn mình làm việc thì đã để cô gái nhỏ này ngây ra rất lâu. Đến giờ cô mới biết bạn trai mình mới học hết lớp 10 đã có tài sản gần 100 tỷ. Rồi cô được hắn đưa đến bãi cát bạc, nơi đây quá đẹp, đẹp hơn cả bãi biển Phú Quan mà tháng trước đi du lịch. Dương Tuấn Vũ nói với cô đã thầu 10 km bờ biển và đang xây dựng chuỗi nhà hàng khách sạn lớn nhất tỉnh, thậm chí là trong top 5 của cả miền Bắc. Cô quá vui vẻ đã tặng hắn một nụ hôn vào má. Sau khi hôn xong, xấu hổ mà chạy mất thì lại bị hắn kéo lại ôm chặt vào lòng. Bạn trai cô vừa giàu có, vừa mạnh mẽ, giỏi võ, học giỏi, lại rất yêu quý cô. Bây giờ chỉ có sự cản trở của cha cô là mối lo lắng lớn nhất, ngay từ khi còn chưa biết những sự thật này. Nhưng Dương Tuấn Vũ đã hứa với cô sẽ có cách khiến cha cô đồng ý cuộc hôn nhân này. Có thể nói, nếu cứ yên bình trôi qua như vậy cô sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Cô vui vẻ đợi từng ngày qua đi, mong sao nó trôi qua thật nhanh để hai người có thể đủ tuổi làm đám cưới. Dương Tuấn Vũ tình cảm càng ngày càng gắn chặt với Diệp Minh Châu, hai người có thể nói ngày thương đêm nhớ. Vì càng yêu càng có động lực, hắn lao vào tập luyện như điên, sáng tập luyện 10 tiếng trên biển. Chiều tập đến đêm trong căn cứ. Tối nay, Vân Tú đã đến từ sớm, cô luyện tập tiếp tục theo chương trình của Dương Tuấn Vũ. Thực ra những ngày nghỉ ở nhà cô đã luyện tập trở lại. Sau quãng thời gian thường xuyên học võ thì nó đã trở thành thói quen không thể bỏ. 2 tuần nằm dưỡng thương đã làm cô quá ngứa ngáy tay chân rồi. Xin chào bột. Thấy Dương Tuấn Vũ đúng 7 giờ xuất hiện, cô dậm chân chào. Tốt lắm, có vẻ như chị cũng không chểnh mảng luyện tập. Tôi rất cố gắng để không làm bột thất vọng. Được rồi, tôi đã làm xong cho chị một bộ quần áo đặc vụ nhưng rất hợp thời trang đây. Đảm bảo mọi lúc mọi nơi hoạt động đều tốt. Dương Tuấn Vũ từ trong ngăn tủ lấy ra một bộ quần áo. Vân Tú rất vui vẻ, nhận được bộ đồ mới chẳng cần sự cho phép của ông chủ nhỏ, cô chạy đi thay luôn. Có thể nói, quần áo mới hay đồ trang sức là thứ mà không cô gái nào có thể cưỡng lại được. Sau khi mặc xong đi ra, Dương Tuấn Vũ nhìn thấy một mỹ nhân hoàn hảo. Mái tóc nâu dài hơi xoăn tự nhiên buông xuống 2 vai, đôi mắt long lanh như nước mùa thu, tỷ lệ khuôn mặt hợp lý, nụ cười xinh đẹp hiện ra trên môi. Chiếc áo trắng thun ngắn tay, phía trước có vẽ một con nhện đỏ đang nằm yên đợi con mồi sa vào lưới, chạy ôm sát cơ thể, kèm theo chiếc quần đen bó sát, tôn lên cặp chân dài gợi cảm. Ừm, 3 vòng cân rất cân đối. Dương Tuấn Vũ gật đầu nghĩ. Thấy cô đã đi tới hắn nói. Thế nào? Mặc thích chứ? Rất vừa vặn, cảm giác vải rất mềm, rất thoải mái. Nhìn có bó chút nhưng động tác hoạt động không hề cản trở. Cảm giác nó còn được tăng cường và linh hoạt hơn bình thường. Đúng vậy, chưa hết, đốt cũng không cháy, nước cũng không lọt, và nó có thể chống đạn, dao quân dụng chém vào cũng chỉ bị xước. Tuy vậy nếu mà chỉ quá kém cỏi, bị chém nhiều nhát như trước thì cái áo này cũng sẽ rách nát. Tôi sẽ cố gắng bảo vệ bộ quần áo này thật tốt. Tôi làm nó là để bảo vệ chị chứ không phải để chị bảo vệ nó. Được rồi. Tôi phải cố gắng tập luyện nhiều hơn nữa. Cậu kiểm tra xem tôi có thể học chương trình tiếp theo chưa? Được thôi, đến đây. Sau khoảng 1 giờ 30 phút chiến đấu liên tục, Dương Tuấn Vũ chỉ hơi thở gấp, còn Vân Tú đã không còn sức mà đứng thẳng. Cô lo lắng hỏi. Sao rồi bột? Có qua không? Miễn cưỡng có thể qua. Được rồi, đây sẽ là bài học tiếp theo của chị.
Vân Tú cầm lấy giấu đi như sợ báu vật sẽ bị Dương Tuấn Vũ đổi ý đòi lại, đi ra một góc rồi mở ra xem. Xem xong một lượt, sức khỏe đã hồi phục được một chút, cô tiếp tục học theo các động tác, sau khi quen dần, cô bắt đầu dùng lực vào đó. Những động tác này nhìn thì đơn giản, nhưng mà thêm lực và tốc độ vào thì vô cùng khó. Cả một buổi tối Vân Tú mới học được hai chiêu này cũng gọi là miễn cưỡng nhập môn. Có thể nói, chương trình luyện tập tiếp theo không chỉ khó hơn gấp đôi, thậm chí nói gấp 5 lần cũng không quá đáng. Được rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Sau đó báo cáo cho tôi tình hình tài chính công ty. Đang tập luyện sao lại chuyển sang báo cáo tài chính rồi. Đúng là không hiểu trong đầu bột tư duy cái gì. Đấy chỉ là suy nghĩ trong đầu cô, chứ không dám nói ra. Nghỉ ngơi lấy hơi một chút, sau đó Vân Tú lấy cặp tài liệu ra nói. Tôi xin bắt đầu báo cáo. Cho phép. Trong một tháng qua, công ty VisualNet đã đánh dấu cột mốc 5 triệu người đăng ký. VisualNet đang rất được người dân trong nước hưởng ứng vì nó là mạng xã hội của người Việt nhưng độ mới lạ và đa chức năng đã giúp nó ưu thế hơn hẳn Facebook. Rất nhiều người dân và cả chuyên gia đã đánh giá VisualNet sẽ có thể thay thế Facebook ở Việt Nam. Công ty cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền. Đồng thời các chức năng mới thường xuyên được cập nhật theo lộ trình mà chủ tịch đã đưa ra, như tăng thêm số lượng các icon, tăng thêm các biểu tượng thả tim, vui vẻ, phẫn nộ, chức năng VisualNet video giúp người tham gia dễ dàng cập nhật được các video hot trên mạng. Và đặc biệt chức năng like sở trệ ảm đã thay đổi hoàn toàn quan điểm của mọi người. Bằng việc TA cách làm sở trệ ạ mẹ đã dẫn đến một làn sóng trong giới trẻ. Họ có thể ngồi tại nhà, quay trực tiếp các loại video, vlog, gaming, e-team. Chúng ta cũng đang được Du Tuyết liên hệ chia sẻ chức năng sở trệ ạm này. Tôi cũng nhân tiện xin luôn ý kiến của chủ tịch. Họ ra giá bao nhiêu? 1 triệu đô la. Bao giờ tăng lên 5 triệu thì bàn bạc. Rõ. Tiếp theo là công ty Thịnh Thế Transporter. Sự xuất hiện giao thông điện tử này đã giúp cho việc di chuyển của người dân rất thuận tiện, họ có thể dễ dàng tìm kiếm được xe khi cần, thậm chí là người vận chuyển sẽ tới tận trước cửa nhà khách hàng để đón họ, tránh cho khách hàng phải đi bộ ra những điểm bắt xe khá xa, tiết kiệm rất nhiều thời gian và quan trọng nhất là sự tiện lợi. Đồng thời, theo lộ trình mà bộ đưa ra, chúng tôi đã cho ra đời hệ thống Thịnh Thế Cả. Xe ô tô. Thay vì làm taxi chạy đi tìm khách như ngày nay một cách không chuyên nghiệp, thì bây giờ đã được tập hợp lại thành một đội ngũ rộng rãi, trải dài khắp các tỉnh miền Bắc, và dự kiến trong 2 tháng tới sẽ bao phủ cả nước. Hệ thống Thịnh Thế Cả, giúp tài xế nhận đơn hàng một cách nhanh nhất, đồng thời khách hàng cũng giảm bớt việc đột nhiên nhìn thấy một chiếc taxi khác thì hủy chuyến. Khi có đơn hàng, người tài xế ở gần nhất không có khách sẽ nhận đơn hàng và đến ngay lập tức. Đội ngũ nhân viên càng đông, thời gian chờ của người dân càng ít. Đồng thời, chúng tôi cũng đã thêm một số tính năng như, có thể hẹn trước thời gian. Khách hàng sẽ được chọn loại xe mà họ muốn. Đây chính là đánh vào thị hiếu tìm xe đi dự tiệc hoặc gặp đối tác. Khi đối tác hay bạn bè người thân mà nhìn thấy họ từ một chiếc xe sang đi xuống thì sẽ tạo được một cái nhìn tốt hơn. Đây là dịch vụ mới nhưng được khách hàng đánh giá rất cao. Chương 110, kẻ khát máu bờ lụt thờ ở thì. Đối với Thịnh Thế Mobile, chúng ta đã cập nhật thêm các nguồn hàng của các hãng mới, Samsung, Nokia, BlackBerry. Điều này cũng được khách hàng đánh giá rất cao. Vì rất nhiều người cũng chỉ muốn mua thêm một chiếc điện thoại phụ, hoặc là họ là dân thích Android, dân thích bảo mật cao của BlackBerry, dân thích bấm phím và bền như Nokia. Sự bùng nổ của cả tháng qua với rất nhiều hạng mục được tung ra cùng một lúc, khiến cho doanh thu của chúng ta tăng gấp 3 lần so với các tháng và hiện tại vẫn còn dấu hiệu tăng lên. Số tiền lãi của tháng vừa rồi của cả 3 công ty là 502,78 tỷ, 25 triệu đô la. Tháng này vẫn sẽ chia đôi số tiền này cho Thịnh Thế Du lịch và Viện Nghiên cứu của Thịnh Thế đúng không ạ? Không. Tháng này trích ra 250 tỷ đầu tư vào một mặt hàng mới. Mặt hàng gì vậy ạ? Tụ điện. Tụ điện. Đúng vậy. Cái này là để làm gì vậy bột? Làm xe máy điện, ô tô điện, thậm chí thiết bị bay chạy điện. Liệu có đang đi được 1 km thì phải sạc không? Dương Tuấn Vũ đen mặt, nếu mà đi được 1 km mà phải sạc thì ai mua? Hắn chưa kịp nói gì thì Vân Tú a lên một cái rồi nói. Chính vì thế nên mới cần sản xuất tụ điện siêu cấp. Tụ điện siêu cấp? Ừm, cái tên nghe rất ngầu đấy. Hi hi. Vậy là bột định tự làm một mảng mới để nghịch chơi rồi. Chơi mà ra tiền thì ai cũng muốn chơi. Tôi thấy bột cứ ngồi chơi mà vẫn ra tiền đấy thôi. A. Tôi chỉ trêu một chút thôi mà, hù hù. Vân Tú đang cười hì hì trêu thì bị ăn ngay một cái cốc vào đầu. Được rồi. Trêu đủ chưa? Dự án này sẽ phải liệt vào danh sách tuyệt mật, cô chỉ được xem dự án mỗi khi tới đây. Mọi giấy tờ không được xử lý tại công ty. Một dự án vô cùng lớn,
đồng thời cũng là thiết bị đầu tiên chúng ta tự sản xuất, cô hiểu rồi chứ? Giọng Dương Tuấn Vũ nghiêm nghị lạnh lùng nói.
Rõ thưa bột.
Tốt lắm, cô có một giờ để đọc qua dự án phát triển tụ điện. Vân Tú xem xong thì ngơ ngẩn, nếu đúng là dự án này nghiên cứu và sản xuất thành công thì nó sẽ thay đổi cả nền khoa học thế giới chứ không riêng Việt Nam. Cụ thể thì cô không biết, nhưng nếu một chiếc xe điện có bề ngoài đẹp, đi không tiếng ồn, không thải khí ô nhiễm ra môi trường, đi 200-500 km mới phải sạc điện một lần thì quá trâu rồi. Mắt cô sáng lên, hiện lên ánh sáng vàng của kim tiền, đôi mắt đen long lanh sắp chuyển thành vàng óng ánh rồi. Sau khi Vân Tú ra về, cô đã rất nhanh làm thủ tục sử dụng tiền theo các giai đoạn như trong kế hoạch, mỗi lần rút ra 20 tỷ, làm như vậy sẽ tránh được người khác biết họ đang làm một kế hoạch lớn, mà chỉ nghĩ là đầu tư cho một dự án đang sẵn có. Trong công ty vẫn còn nội gián, không thể gõ trống thua chiêng nói ta đây có dự án mới ngon lành, đến đây mà lấy được. Số tiền 250 tỷ này được lấy ra chủ yếu để tuyển công nhân và chuẩn bị trang thiết bị hiện đại. Nhìn thì đơn giản nhưng để từ mấy các vật liệu rời rạc, rồi chế tạo thành một cái tụ điện thì là cả một quãng đường. Dương Tuấn Vũ định sản xuất hầu hết các bước, tất nhiên nguyên liệu thì phải dùng tiền mua chứ không tự ba la xỉ bữa mà biến ra được. 250 tỷ đó chủ yếu là để mua các nguyên liệu này. Vừa để thử nghiệm, vừa để tự chế tạo máy lắp ráp bước đầu. Trong một tuần sau đó, số nguyên liệu đầu tiên đã được vận chuyển bí mật xuống căn cứ, hắn ở lì trong đó cả một tuần, ngày đêm tự rèn, tự hàn, tự chế tạo. Ngoài ăn ngủ ra, hắn chỉ ngủ 3 tiếng một ngày, thậm chí thời gian ăn uống vệ sinh cá nhân cũng được hắn làm trong 30 phút. Râu ria không cao, quần áo Mai Tuyết Tiên đưa cho cái mới thì mặc không thì cũng cởi trần mặc quần sóc làm việc. Liên tục như vậy, kết hợp với những nguyên lý mà Triệu Cơ đã truyền tải, hắn đã sơ bộ hình thành nên cái tụ điện đầu tiên, tuy nhiên, cái tụ này mới chỉ đáp ứng được chạy cho bóng đèn, còn xe hơi, còn xa và xôi lắm. Dương Tuấn Vũ cũng không chịu nổi cái trò biệt giam để làm việc này, hắn bội phục mấy tay nhà nghiên cứu, lại có thể nhốt mình cả đời trong một căn nhà để chế tạo tạo. Họ cần được cả xã hội vinh danh, dù có thành quả hay không. Sau một tuần cuối cùng hắn cũng ngoi lên làm người mặt đất, trước hết là ăn uống cái đã, sau đó bị Mai Tuyết Yên ném cho cái dao và bọt cạo râu, một bộ quần áo đã là phẳng phiu. Dương Tuấn Vũ nhìn như người rừng, cười hì hì, sau đó chạy biến vào trong nhà tắm. Sau 30 phút đi ra, đã lại biến thành một thanh niên trẻ trung, điển trai với nụ cười tà mị. Làm Mai Tuyết Yên cũng phải mắng hắn một câu yêu nghiệt. Vì đã thay đổi hàng loạt nhân sự, dẫn tới bọn người được cài vào công ty cũng im hơi lặng tiếng một chút. Nhưng cái gai ở mắt rất khó chịu, Dương Tuấn Vũ không thể cứ dựa vào camera bí mật để phát hiện được, con mồi đã cảnh giác với loại đồ chơi này rồi. Hắn tiến hành kiểm soát thông tin truy cập của các máy tính trong công ty, và tần suất gọi điện thoại, mọi cuộc điện thoại đều bị hắn dò ra địa chỉ nhân viên gọi đi, từ đó chọn ra những đối tượng khả nghi. Những ai liên lạc với khu vực Tô Lý đều bị hắn cho vào diện cần phải theo dõi. Hắn gửi danh sách cho đội báo đêm. Hai cái tên bị nhốt vào ngục tối dù đã khai hết thông tin nhưng cũng chỉ là những thông tin không có giá trị, có giá trị nhất chính là việc có nhóm nhanh trắng theo dõi Văn Quảng, nhưng cái này cũng chỉ có giá trị trước cái đêm hôm đó. Hai tên này không biết ba cái nanh đã bị Dương Tuấn Vũ nhổ rồi, còn một cái. Chắc cũng đang bị sâu. Cánh tay tên đội trưởng đó chắc chắn bị phế, vì Dương Tuấn Vũ đã dùng một mũi tên xuyên phá. Dù có bắn vào ngực cũng sẽ xuyên cả giáp chứ đừng nói là đôi tay trần. Sau một tuần báo đêm theo dõi, cuối cùng hôm nay cũng đã có con sói đi kiếm ăn. Alo, giắc. Có thể nói. Xác nhận mật mã. Chúng tôi đã phát hiện một nhân viên tên là Bảo Khánh. Hắn rất lén lút khi ra ngõ sau của tòa nhà ánh sáng, tiếp xúc với một tên bịt mặt, tay phải bị cụt. Tên bịt mặt này cũng rất nhạy cảm, chúng tôi quan sát bằng ống nhòm từ xa mà cũng suýt bị hắn phát hiện. Đây chính là cảm ứng sát thủ. Ồ, là tên bắn súng ngắm hôm đó. Bắn súng ngắm, đội trưởng đội nanh trắng. Bờ lụt thờ ở tì. Kẻ khát máu. Tên này rất hợp với hắn. Đó là biệt danh, nhưng không ai biết tên thật của hắn là gì. Chỉ có một câu chuyện kể rằng. Tên này chính là một cô nhi, bị kẻ buôn người bắt qua biên giới để bán nội tạng, nhưng đoàn người bị một đàn sói hoang tập kích tất cả đều chết chỉ trừ hắn. Tên này sống trong núi rừng, thường xuyên đi săn cùng đàn sói, người ta còn nói hắn có thể giao tiếp và chỉ huy lũ sói này. Ồ, phải chăng là người sói? Không đến nỗi biến thái thế. Ít nhất là chưa thấy ai nhìn thấy hắn biến thành sói. Chỉ là mỗi đêm, trăng tròn mắt hắn lại đỏ lên rồi chút như một con sói khát máu. Cảm ơn vì cậu chuyện hay. Được rồi, thế đã biết chúng gặp nhau làm gì chưa? Người của tôi vẫn đang bám theo. Hiện chưa phát hiện tin tức gì thêm. Ok. À nhưng có lẽ đêm nay chúng sẽ có hoạt động. Sao lại nói thế?
vì tôi thấy tên đó chỉ lên trời, chắc ý nói là đợi trời tối sẽ đi săn, mà đêm nay cũng là đêm trăng.
Tròn, nghe nói vào những đêm đó hắn còn được bờ UFF.
Lại có trò chơi như vậy.
Thế thì không phải là ai chiến đầu với hắn mà không xem ngày thì đen đuổi sao.
Cũng có thể nói như vậy.
Nhưng chẳng phải người của anh cũng làm cho con sói cụt một chân vào đêm trăng tròn tháng trước hay sao?
Ồ, đúng là đêm đó trăng rất đẹp.
Nhưng cũng vì có trăng nên hắn mới ăn một đòn nhớ lời.
Chứng tỏ không phải cứ trăng tròn là hắn luôn gặp may.
Đêm nay chúng tôi sẽ theo sát rồi tóm cả bọn.
Ok.
Cứ làm theo kế hoạch của các anh.
Nếu bắt được bọn này tôi sẽ tăng thêm 50.000 đô la, 1 tỷ đồng.
Nói phải giữ lời đó rắc.
Yên tâm, tôi đã thất hứa bao giờ chưa?
Tôi chỉ đùa thế thôi. Cậu là khách hàng rất thẳng thắn, cũng rất chịu chơi.
Được rồi.
Tôi cúp máy.
Đi săn vào ban đêm à?
Không biết ai là kẻ đi săn, ai là con mồi.
Chắc chắn tên khốn bợ lụt thở ở tì này không ngơ ngơ đi ra gặp đồng bọn giữa ban ngày như thế được.
Nhưng mình cũng chẳng việc gì phải nói với mấy tên báo đêm đó, làm nghề này nếu bản thân mình không tự thông minh thì không ai thông minh cho họ được.
Dương Tuấn Vũ nghĩ nghĩ một lúc, sau đó quyết định tăng thêm gấp 5 liều thuốc mê, đảm bảo Văn Hy sẽ được mơ một giấc mơ đẹp.
Đến tối, Dương Tuấn Vũ đeo mặt nạ, chuẩn bị vũ trang đầy đủ.
Khi xuất hành cũng kèm theo một cái bóng dáng với đường cong ma quỷ bên cạnh nhẹ lì xệ.
Hôm nay đi thu dọn thành quả cũng phải để cho cô gái nhỏ này được xả giận một chút.
Cũng để cô ấy quan sát những kỹ thuật chiến đấu chuyên nghiệp, rồi tự rút ra kinh nghiệm cho mình.
Hai người chuẩn bị xong, rồi cùng lao tới vị trí mà báo đêm đã gửi, dừng lại, leo lên nóc một tòa nhà 3 tầng, sau đó bật chế độ zoom X4 của mặt nạ, ngồi xem kịch vui.
Đêm nay là một đêm trăng tròn rất sáng,
sắp đến trung thu rồi.
Còn 2 tháng nữa cơ bột.
À, thế à, thôi xem đi.
Đêm trăng tròn là đêm của sự khát máu.
Bỡ lụt thờ ở tì đã biết có kẻ theo đuôi mình từ ban sáng, thực ra hắn cũng chẳng lạ lắm gì bọn báo đêm này, hai bên xảy ra không ít lần tranh chấp.
Đêm nay hắn dẫn theo một đội quân khoảng 10 người, chuẩn bị ác chiến.
Bọn chúng biết, cứ để lũ này theo đuôi thì sẽ không thể làm gì được cái tập đoàn này.
Báo đêm cũng biết là có kẻ mai phục. Làm cái nghề này ai cũng nhạy cảm như nhau.
Nhưng đã nhận đơn hàng rồi thì phải làm, chém giết cũng chỉ là việc làm thường xuyên mà thôi.
Nhưng hắn không nghĩ tới nhanh trắng mang theo nhiều người như vậy, hắn cũng chỉ dẫn theo 9 người.
Hai bên gặp nhau trong khu nhà bỏ hoang, cả hai đều nhìn thấy nhau rồi lao vào một cuộc hôn chiến.
Đã chiến đấu thì không cần nói nhiều.
Elise nói.
Không phải tôi nhìn nhầm chứ.
Bên lũ sói xám hình như nhiều hơn một người.
Cô không nhìn nhầm đâu.
Có nên tới giúp đỡ không?
Cô cứ bình tĩnh, cứ ngồi xem chúng tiêu hao đi, sau đó chúng ta hãy vào chơi.
Hi hi.
Bột thật xấu xa.
Chương 111, diễn biến bất ngờ.
Bên kia cuộc chiến đẫm máu đã diễn ra được gần 30 phút, hai bên nếu một đối một thì cũng không chênh lệch gì, nhưng bên nhanh trắng lại thừa ra một người, phe báo đêm đã bị thua thiệt rõ ràng.
Thấy hai bên đã tiêu hao tương đối, đã có thương vong nhất định, Dương Tuấn Vũ ra lệnh.
Chiến.
Hệ lì xệ đã bức dứt lắm rồi.
Từ sau lần chiến đấu lần trước, cô đã không còn ngây thơ nữa.
Nhìn thấy máu cô không còn hoảng sợ.
Giờ đây trong con người cô ngược lại thấy dạo dực.
Dương Tuấn Vũ từ xa đã lắp nhanh 3 mũi tên, thoáng ngắm rồi bắn.
3 mũi tên đồng thời hướng về 3 điểm chí mạng của nhóm nhanh trắng.
Bỡ lụt thờ ở ti cũng ra để phòng từ trước.
Hắn biết sẽ rất có thể lại xuất hiện tên hạ cải kia.
Khi nghe thấy tiếng gió thôi nhẹ vù 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 hắn biết ngay là có tập kích.
Hắn hô lớn.
Tất cả né sang bên phải.
Vì sao lại bên phải?
Vì lúc đó không có thời gian để đoán hướng từng mũi tên nữa rồi.
Mũi tên kẻ địch đã ngắm trước, chắc chắn sẽ hướng tới những điểm chí mạng.
Cứ đồng thời né sang một bên sẽ là quyết định chính xác nhất.
Không thể không nói, vợ lụt thở ở tỷ xứng đáng làm một tên thủ lĩnh giàu kinh nghiệm và ứng biến rất nhanh chóng.
Dương Tuấn Vũ nghe thấy hắn hét lên thì biết tên này rất khó chơi, hắn cũng chẳng tiếc rẻ mấy mũi tên bắn lệch.
Dù sao có tránh cũng không phải không bị thương.
3 mũi tên xuyên phá, chỉ cần trúng một thì dù có né cũng xuyên lồng ngực. Chẳng sống được bao lâu.
Đúng như phán đoán của hắn, có 2 tên né được nhưng cũng bị găm vào ngực, hô hấp rối loạn, lực chiến đấu đại giảm.
Chẳng được vài phút đã bị mấy tên báo đêm con chết.
Chỉ có 1 tên thoát được.
Tên này đang toát mồ hôi lạnh, còn chưa kịp bình tâm thì hệ lì xệ đã xuất hiện trước mặt hắn.
Cô cũng chẳng nói nhiều, rút ngay con dao chuyên dụng ra lao tới.
Tên này thoáng bất ngờ bị cô chém trúng 1 nhát vào ngực, vết thương lộ ra cả xương, máu chảy đầm đìa.
Hắn cắn răng, tiếp tục liều mạng.
Hệ lì xệ cũng rất điên cuồng, cô không quan tâm hắn ta nghĩ cái gì, cô chỉ cùng con dao của mình, từng nhát làm kẻ thù suy yếu.
Ngày trước 4 tên kia đúng là có trêu đùa cô, nhưng khi đó chúng cũng tung ra 8 phần sức mạnh rồi.
nếu để cô một đối một chưa chắc đã thua ai. Vì thế anh bạn đen đủi này, hôm nay lại trở thành kẻ tế mạng đầu tiên trên con đường đẫm máu của hệ lì xệ. Chỉ sau 5 phút, hắn đã bị cô giải quyết, trước khi hắn chết, hắn còn không biết vì sao mà chết. Vì sao? Rất đơn giản, hắn bị mất máu mà chết. Hệ lì xệ như một con nhện độc, hút khô con mồi. Tất nhiên không phải là cô ta uống máu, mà làm kẻ địch xuất huyết mà chết. Nếu đếm kỹ trên tấm thân của kẻ xấu số, thì có đến 138 nhát dao, mỗi nhát cắt đều rất đều nhau, đảm bảo không đi vào quá sâu đến nội tạng, nhưng mỗi đường đều chọn vị trí tập trung nhiều mạch máu đi qua nhất. Hệ lì xệ đã học rất kỹ giải phẫu cơ thể người. Đây cũng sẽ là kết quả phải nhận của những đối thủ sau này của nữ hoàng nền nệ hệ lì xệ. Hệ lì xệ càng đánh càng hăng hái, càng đánh càng như chơi đùa với kẻ địch, những tên mà cô chọn thì hình dung là bị cô đùa đến chết. Không thể không nói, chính lần đầu tiên bị đùa giỡn đã làm cô lệch lạc suy nghĩ chiến đấu. Nó đã vô tình trở thành danh hiệu của cô. Dương Tuấn Vũ thì cũng không quá để ý đến điều đó, hắn chỉ chú ý một chút đến cô, đảm bảo khi Vân Tú gặp nguy hiểm hắn sẽ rút. Nhưng mà dần dần thấy cô chơi rất vui vẻ thì cũng không để ý nữa. Hắn đang còn phải giải quyết con sói trước mặt này. Khi hắn đến, Tổm Sân đã ăn khá nhiều vết thương rồi. Đấy còn là bờ lụt thờ ở thì còn bị cụt một tay từ trước. Dương Tuấn Vũ đến, ra hiệu cho Tổm Sân lùi lại nhường cho hắn. Tất nhiên tên này rất đồng ý hắn biết, kẻ dùng cung này chính là người giết ba tên nhanh trắng, và làm bờ lụt thờ ở thì bị thương phải chạy chối chết, vì vậy hắn không quan tâm nữa, chạy tới giúp anh em của mình. Dương Tuấn Vũ đã cất cây cung đi rồi, hắn rút con dao M9 ra, lao vào ứng chiến. Bỡ lụt thở ở tỷ đã nhận ra tên hạ cày này, hắn cũng rất căm thù kẻ đã làm mình mất đi một cánh tay. Tuy nhiên, biết mình chiến đấu như vậy thì sẽ rất nhanh làm một cái xác. Hắn lùi lại rất nhanh, sau đó Dương Tuấn Vũ thấy con mắt trái của hắn đỏ ngầu lên như một huyết nhãn, đồng thời tên này ngửa mặt lên trời nhìn ánh trăng sáng, rồi chu lên một tiếng dài làm tất cả mọi người khi nghe được đều lạnh lẽo cả người. Không phải sẽ biến thành sói chứ? Hay là được bờ UFF đem đây? Dương Tuấn Vũ cũng không dám manh động, hắn quan sát kỹ các chỉ số của bờ lụt thờ ở tì. Ồ, chiều cao hắn đang tăng lên, nhiệt độ cũng cao hơn, tim đập quá nhanh 180 lần phút. Gì thế này? Mọi người cũng đã dừng sơ bộ cuộc chiến, bên nhanh trắng sau khi thất thế chỉ còn lại 3 người. Có 4 tên đã bị hệ lì xệ đùa chết. 2 tên ban dầu bị trúng tên cũng đã ngỏm, 1 tên bị Tổm Sân cùng đồng bọn đập chết. Cả hai bên địch ta đều nhìn về phía bờ lụt thờ ở thì, họ thấy tên này đột nhiên chu lên, sau đó người cũng cao lớn lên, khi ánh trăng thoát ra khỏi đám mây, ánh sáng chiếu xuống, họ thấy tên này đã mọc lông. Mọc lông, tất nhiên ai cũng có lông, nhưng hắn thì khác, từ một tên nhắn nhủi, đột nhiên lông mọc rất dày, hai mắt một trắng một đỏ, răng nanh dài ra khỏi miệng, hàm răng nhọn hoắt, nước dãi đầm địa. Một bàn tay còn lành lặn và đôi chân đã mọc ra móng vuốt. Hắn vẫn còn hình dáng con người nhưng phải gọi là bán nhân dã nhân. Hắn di chuyển bằng 3 chân, một cái chân bị cụt tuy làm hắn hạn chế di chuyển nhưng cũng không ảnh hưởng quá lớn. Bộ quần áo đã bị hắn làm cho rách tan cảnh. Sói bờ lụt thở ở thì đang di chuyển vòng quanh Dương Tuấn Vũ, chỉ tìm kẽ hở sẵn sàng lao vào. Sự việc tưởng như là phép màu nhưng lại xuất hiện ngay trước mắt làm tất cả trợn mắt. Riêng Dương Tuấn Vũ thì chỉ hơi bất ngờ, hắn đã tiếp xúc với quá nhiều điều thần kỳ rồi. Bản thân hắn cũng có triệu cơ và trái tim của một vị thần Apollo. Dương Tuấn Vũ rút thêm một chiếc M9, cầm bên tay trái, hắn cần đảm bảo mình có thể chiến đấu bằng tất cả sức lực. Con sói trước mắt, rõ ràng các chỉ số sức mạnh, đồng thời cả bản năng dã thú và tính khát máu sẽ khiến bờ lụt thờ ở tỷ điên cuồng. Hai người đối mặt với nhau, rồi như cùng một lúc lao vào nhau. Bờ lụt thờ ở tỷ di chuyển rất nhanh, Dương Tuấn Vũ cảm giác mắt mình khó mà theo kịp, khiến hắn phải bật chế độ tăng tốc thị giác của chiếc mặt nạ. Tuy vậy vẫn chỉ chiến đấu ngang tay với hắn. Sói rất bền bỉ, sức mạnh này không phải một người bình thường có thể so sánh, nhưng rất tiếc, Dương Tuấn Vũ không phải người bình thường. Sau khi chiến đấu kéo dài gần 1 giờ đồng hồ, hắn đang cảm thấy kiệt sức. Hai người di chuyển và chiến đấu luôn bằng cực hạn của bản thân. Hai bên cũng đã bị thương khắp người. Khi Dương Tuấn Vũ cảm thấy không ổn, hô hấp và cơ thể đã rất đau nhức, thì ăn ngay một cái cào kèm theo móng vuốt đập thẳng vào ngực, hắn bay ra hơn 10m rồi đập vào cái cây. Mọi người đứng xung quanh đúng là có muốn xen vào cũng không được. Ít nhất xen vào cũng phải đảm bảo mình nhìn thấy được động tác của đối thủ đã. Đằng này nhìn cũng không thấy rõ, lao vào khác gì tìm chết. Bắn súng. Chẳng may bắn vào nhầm người cùng phe thì xác định là sẽ bị bên địch tiêu diệt. Vì thế họ chỉ biết đứng ngơ ra. Hệ lì sẽ thấy Dương Tuấn Vũ bị đánh một cú chí mạng như vậy thì lao nhanh đến đón hắn. Cô cảm thấy rất bất lực khi mình không làm được gì, chỉ có thể đứng quan sát. Cách chiến đấu này cô không thể tham gia vào,
nếu lao vào cũng chỉ khiến bột phân tâm. Khi cô đến thì thấy trên giáp của Dương Tuấn Vũ đã rách nát, trước ngực kéo dài 5 vết vuốt sói sâu tận xương, điều đó đủ thấy sức mạnh kinh khủng của bờ lụt thờ ở tì. Dương Tuấn Vũ rất đau đớn, nhưng hắn không kêu tiếng nào. Hắn chống tay đứng dậy, mắt cũng đỏ lên, hắn đã chính thức không màng sống chết. Đúng lúc đó, trong lồng ngực hắn vang lên những tiếng thủng, thủng, thủng rất mạnh, kèm theo là cảm giác ấm nóng từ lồng ngực lan tràn khắp nơi. Vết thương cũng đã ngừng chảy máu, tuy không liền vết thương nhưng không mất thêm máu đã là rất tốt rồi. Hắn cảm thấy đầu mình tỉnh táo trở lại, hơi thở cũng nóng lên, các cơ bắp và khớp cảm giác đầy sức mạnh. Chẳng lẽ là nhờ trái tim Apollo này? Hắn thoáng chạm vào ngực mình, sau đó không nghĩ ngợi gì khác nữa mà lao trở lại cuộc chiến. Elise đỡ hắn dậy, đang kiểm tra vết thương thì thấy máu đã ngừng rỉ ra, sau đó cô cảm nhận được đột nhiên Dương Tuấn Vũ đã mạnh mẽ hơn cả lúc trước. Chưa kịp nói gì thì hắn đã lao vọt về phía bờ lụt thờ ở tì. Con sói này đang nghĩ xem nên xử lý vụ này như thế nào. Bình thường mỗi lần hắn kích hoạt huyết mạch thì đều sẽ giết hết những kẻ nhìn thấy, không phân biệt là địch hay ta. Đột nhiên hắn thấy tên hạ cậy này lao về phía mình, đang định nghĩ hắn liều chết thì đột nhiên cảm giác không đúng. Sói cảm nhận sự nguy hiểm rất nhanh, hắn không đối cứng với cú đánh của Dương Tuấn Vũ mà chọn lùi lại. Dương Tuấn Vũ thầm khen tên này quá nhạy bén và đa nghi, cú đấm này của hắn cảm giác hơn trước 200% sức lực. Nếu đụng vào thì mấy cái móng kia cũng sẽ phải gãy. Nhưng Dương Tuấn Vũ cũng không nghĩ hắn sẽ có nhiều thời gian, sự cường hóa này không phải là do hắn luyện tập mà có, nó chỉ xuất hiện đúng lúc hắn gặp nguy hiểm đến tính mạng, mà đúng hơn là bản thân trái tim này cũng bị cú cào tác động thẳng vào, biết đâu đây chỉ là trạng thái kích hoạt bảo vệ tạm thời. Nếu như một chút năng lượng còn sót lại không để Triệu Cơ hấp thu, thì rất có thể trạng thái này có thể kéo dài hơn. Chính vì không rõ thời gian là bao nhiêu lâu, 1 phút, thậm chí là 30 giây thì sao? Nên hắn không suy nghĩ nhiều. Hai tay cầm hai con dao M9 sắc bén lao đến như không cần mạng. Bỡ lụt thờ ở tì nhận ra sự nguy hiểm, nhưng thời gian kích hoạt huyết mạch của hắn không phải vô hạn, cũng chỉ còn khoảng 5 phút nữa thôi, mà tên điên này lại vừa mới kích hoạt cái gì đó, trong khi mình lại kích hoạt trước hắn, nên chắc chắn chưa hết ngay được. Vì thế bỡ lụt thờ ở tì đã hết đường lui, hắn quyết định thà chết trong chiến đấu còn hơn chạy rồi bị người ta giết. Chương 112, kết thúc. Hai người trước đây đã chiến đấu làm người ta hoa mắt, thì bây giờ... sau một tiếng lại cảm thấy còn điên loạn hơn. Mọi người thầm chửi lớn trong lòng lũ quái vật. Dương Tuấn Vũ khi trước có thể chiến đấu chỉ một chút thua kém thì bây giờ đã chiếm ưu thế rõ ràng. Hắn nhận ra được điều đó nên càng đẩy nhanh tốc độ. Bỡ lụt thờ ở tì rất nham hiểm, hắn cứ thoáng va chạm rồi lùi nhanh lại. Tuy nhiên, khi Dương Tuấn Vũ tăng thêm tốc độ, thì hắn đã ăn không dưới 10 nhát dao vào lưng và ngực. Khi chỉ còn khoảng 30 giây, hắn điên cuồng lao vào như muốn cùng chết với Dương Tuấn Vũ, nhưng không thành. Dương Tuấn Vũ đã nhìn thấy ý đồ của sói. Hắn lùi lại rất nhanh, sau đó chạy thẳng. Mọi người thấy diễn biến như vậy cũng há hốc mồm, rõ ràng đang có lợi thế sao lại chạy. Chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì lại thấy Dương Tuấn Vũ nhảy lên một cái cây cao, sau đó Dương Cung, bắn phập chúng bỡ lụt thở ở tỷ đang nhảy lên giữa không trung. Vì mọi thứ đã tới cực hạn, đồng thời con sói cũng đã muốn lao vào liều chết nên không hề có ý định tránh né bất cứ loại vũ khí gì. Nhưng đen cho hắn là Dương Tuấn Vũ lại kéo dài khoảng cách. Sau đó lợi dụng giữa không trung không thể thay đổi được vị trí, bồi ngay cho hắn một mũi tên vào người. Mũi tên này đâm vào da hắn cũng không găm được vào quá sâu. Hắn chẳng quan tâm, với đà lao tới vẫn không dừng lại. Nhưng rất nhanh hắn thấy khác thường, đột nhiên một trận buồn ngủ kéo đến, hắn lắc lắc đầu muốn tỉnh táo lại nhưng không được. Chưa kịp vú ở gì thêm lại ăn ngay một cước vào đầu. Bỡ lụt thờ ở tì rơi xuống, rồi ngay lập tức biến thành bộ dạng con người. Trên cơ thể đầy vết chém và máu. Mũi tên vẫn đang găm vào lưng hắn. Dương Tuấn Vũ nhảy xuống, xác định tên này đã hôn mê thì ra hiệu cho Tổm Sần giải quyết tàn cuộc. Tổm Sần cũng rất nhanh bình tĩnh lại, hắn ra lệnh bắt bỡ lụt thờ ở tì. Ba tên còn sống cũng biết nếu kháng cự là phải chết nhưng đã xin hàng. Tổm Sần chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy Dương Tuấn Vũ nói. Giao lại cho anh có thể báo cáo lại cho Chủ tịch Dương. Sau đó hắn ra hiệu cho Vân Tú, hai người lao đi rất nhanh biến mất trong màn đêm. Đi được khoảng 500m thì Dương Tuấn Vũ nói. Đưa tôi về căn cứ. Elise chưa kịp nói gì thì đã thấy hắn đang chạy thì gục xuống. Cô lao nhanh đến ôm hắn vụt đi. Về tới căn cứ, Elise cởi quần áo giáp của hắn ra thì thấy bên trong đã thấm đẫm máu. Vết thương trên người chồng chất, nhất là 5 vết vuốt sâu hoắm trên ngực lộ cả xương. Cô bịt miệng cố gắng không khóc, nhưng nước mắt đã chảy ra. Cô không hiểu vì sao nhưng không làm chủ được cảm xúc của mình. Elise sát trùng nhanh. Sau đó bôi thuốc và băng bó lại vết thương. Hắn cần phải được phẫu thuật đó là tất cả những gì cô nghĩ tới bây giờ.
Khi cô dìu hắn ra khỏi căn cứ, định đi tới bệnh viện thì nghe thấy có giọng nói vang lên. Cô đang dìu anh tôi. Hệ lì sẽ quay lại thì thấy Mai Tuyết Yên đang mặc chiếc váy ngủ, đứng ở bên cửa hỏi. Vân Tú tất nhiên là nhận ra người nhà của sếp, dù sao cô cũng tới đây luyện tập nên có những hôm được hắn mời ở lại ăn tối.